Chương 1, đêm của ngày mai ngày 21 tháng 8 năm 2020 Đà Lạt, nước Lam An, Lam Tinh. Tại một quán lẩu có phong cách khá hiện đại, bên trong quán ồn ào náo nhiệt của những tiếng cặm bã, tiếng nói chuyện vui đùa, tiếng sôi sục của những nồi lẩu chua cay. Không gian quán thật sự rất ấm cúng cho những buổi tiệc liên hoan. Ăn no chưa hả con gái? Dạ no rồi. Lẩu ngon quá ba hê hê hai ba con này, còn phần rau này ráng ăn nốt đi, để phí họ phạt đấy. Người mẹ tóc dài ngang hông đánh tay ông bố rồi chỉ vào nồi lẩu vẫn còn nhiều rau. Rau ngon thế này em ăn rau đi cho đẹp da. Dạo này thức khuya sửa bài cho tuổi nhóc nên da khô hết rồi này. Người ba chữ chặt, dâu cằm cùng nước da khỏe mạnh dây dây nhẹ làn da trắng của người mẹ. Có chút khô ông chê tôi xấu đúng không? Người mẹ nhăn mày hừ nhẹ, hai đỏ lên, tuy cầu nhậu nhưng bà vẫn gấp rau bỏ vào bát hai ba con. Ăn đi không nó nhử. Lần sau mà đi ăn kiểu này tôi cho ở nhà. Ăn uống vi phạm. Người ba và con gái đành cười rồi gấp rau ăn, dù cả hai đã rất no. Thằng anh mày đi vệ sinh sao lâu thế không biết. Ba có chút phàn nàn. Con trai lớn rồi, không giữ được. Phải mau gả đi thôi. Cái ông này, nó yêu đương gì tầm này? Vớ ba vớ vẩn. Mẹ lại đánh tay ba một cái, nó bình thường như thế có ai thèm quen. Nãy con thấy anh hai cầm điện thoại cười tủm tỉm đó mẹ. Trông gian lắm. Con thể là không có tin nhắn của chị nào gửi đâu. À bà tạ Facebook là nữ xinh lắm luôn nữ. Em gái cười khà hà khi khoe với ba mẹ điều này. Bố hắn giọng một cái ra hiệu. Hay ha, dám xem trộm điện thoại tao, tối nay tao rút mạng vào mày. Tiếng anh hai vang lên sau lưng em gái khiến nó giật mình. Đừng mà anh. Con bé lắm tay áo, lắc lắc, mặt làm lũng, mắt long lanh cầu xin. Ăn hết chỗ rau này đi rồi tê tha. Danh con anh hai béo hai em gái. Ba mẹ ngồi đối diện cười vui vẻ. Một lát sau khi thanh toán, cả nhà thong dong ra về. Mẹ thì nhìn hóa đơn thở dài rồi bỏ nát bước đi. Đúng là không nên đi ăn, nhiều tiền quá đi mất. Không sao đâu mà em, lâu lâu nhà mình mới đi ăn ngoài thì cũng phải ăn uống thoải mái chứ. Ba khoác tay lên vai mẹ. Chỉ lần này thôi, lần sau được rồi mà em yêu, lần sau mình sẽ ăn chỗ nào rẻ hơn. Đi chơi mà cứ lo tiền bạc quá à? Cả nhà vừa đi đường vừa ngắm nhìn phố đêm từ dốc cao. Thành phố Đà Lạt lung linh ánh đèn, không khí se se lạnh, nhất là họ vừa ở quán lẩu nóng ra càng se lạnh hơn chết. Áo con đâu? Anh hai sực nhớ ra chiếc áo khoác của mình. Có khi anh bỏ quên ở quán lẩu rồi. Cái thằng này, có thế quên được. Chạy đến quán tìm nhanh không đóng cửa giờ. Em đừng lo, quán mở qua đêm mà. Con đi lấy rồi quay lại, ba mẹ ra chợ đêm trước đi. Nhớ mua cho con thêm hoa quả sấy khô. Nói rồi anh hai chạy nhanh đến quán lẩu. Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, nãy giờ cả nhà mới đi khỏi quán chừng 15 phút thôi, nên rất nhanh quay lại quán lẩu. Nhớ cẩn thận nha con. Mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở. Khi anh hai chạy đi, trong lòng mẹ dường như xuất hiện cảm giác bất an nào đó. Mẹ quay mặt lại nhìn bóng người lẫn vào dòng người. Em à, thằng cu nó lớn rồi, cũng đại học rồi còn lo lắng như đứa trẻ thế, nó lại xấu hổ giờ. Ha ha ha. Em lo gì cho nó nữa, lo cho thằng giả như anh đây này. Ba dường như hiểu nỗi lo của mẹ, an ủi và trêu cho mẹ. Em biết, nhưng có gì đó. Anh cũng biết trực giác em nhiều tốt lắm mà. Ba nháy mắt với em gái, mẹ nháy mắt giá hiệu ok với ba. Mẹ ơi, đi mua bánh tráng nướng ăn đi. Ăn ăn, suốt ngày ăn mà thôi. Ăn lẩu chưa no sao hả? Nói thế nhưng mẹ vẫn vây xe để đi đến chợ đêm. Cả gia đình cũng như nhiều người khác không biết rằng, đây có thể là lần cuối hoặc rất lâu sau đó mọi người có thể gặp nhau lần nữa. Bầu trời đen lóe lên tia chớp rồi chợt tắt. Sau gần 15 anh hai mới đến được quán. Mệt mỏi mở cửa vào. Không phải vì đường đông mà đi đôi gậy đột lên khiến mấy lần bị xô xem té, chân đi cả ngày dường như cũng khá đau. Chị ơi cho em hỏi mình có nhặt được cái áo khoác xanh nào lúc nãy không ạ? Nãy em để quên ở bàn số 12 ấy ạ. Ra áo màu xanh đúng không ạ? Nãy chúng em có nhặt được ạ. Anh chờ một chút. Chị lễ tân nhẹ nhàng nói rồi cầm từ tủ sau lưng ra một chiếc áo khoác xanh. Dạ của anh đây ạ. Em cảm ơn anh hai nhận chiếc áo kiểm tra rồi mặc vào. Chiếc áo không đắt nhưng là quà sinh nhật sớm của bạn cậu tặng, thằng bạn tặng đã sớm đi du lịch nước ngoài rồi. Che tay. Hà anh hai quay mặt ra cửa, hình như anh nghe tiếng gì đó, âm thanh ấy nghe rất trầm, rất khô khan và rất rõ ràng. Lúc này cũng có một nhóm khách mở cửa bước ra trước. Lời âm thanh trầm khàn ấy vang lên rõ hơn, cậu nhìn ra xung quanh dường như không ai nghe tiếng đấy, cũng có thể là do quán nhậu quá ồn đi. Ít, động đất đột ngột xảy ra, cả trời đất rung lắc. Tiếng la hét sợ hãi vang lên. Mọi người nhanh chóng chạy tìm chỗ thoát thân. Cậu cũng chạy ra ngoài. Nhưng về đúng giờ vừa chạy ra khỏi cửa cậu đã bị cái gì đấy rơi trúng, khiến cậu mất trọng tâm và té về phía trước. Động đất vẫn diễn ra và có phần mạnh hơn. Cậu ráng bỏ qua cơn đau đầu gối đang chảy máu và ráng chạy theo hướng gia đình lúc nãy. Nhưng một lần nữa cậu lại té bởi sự xô đẩy của những người phía sau. Mắt cậu mở dần, nhưng trước khi mất ý thức cậu thấy dường như những người khác cũng ngã dần xuống. Mất ý thức nhưng cậu vẫn cảm giác cơn động đất vẫn sẽ còn tiếp tục. Đau quá cơn đau đã đánh thức cậu dậy. Khi cậu nhận thức lại, cậu đã nhận ra bụng mình đã bị đè một tảng đá lớn, xung quanh bùn đất dính cả người. Cậu ráng đẩy tảng đá ra và ngồi dậy nhưng không thể, cậu bị đè quá lâu và vết thương đã khiến cậu mất sức. Cậu ráng hết sức đẩy tảng đá ra nhưng nó trở nên khó khăn thật sự. Ở đây vẫn còn người sống, mau tới giúp tôi. Tiếng người trung niên vang lên bên cạnh cậu, liền có một chú trung niên mặc đồ công sở dính nhiều bụi đất. Chú ấy đẩy tảng đá xếp chồng trên đấy ra. Khi được cứu ra khỏi tảng đá nặng, cậu cảm ơn và chết lặng khi nhìn ra xung quanh. Đống đổ nát, hoang tàn như gánh chịu bom đạn vậy. Nhà cửa sụp nát, cây cối ngang ngửa, người và đá khắp nơi. Tiếng khóc lóc, tiếng hô hào giúp đỡ, tiếng gào thét nao nòng vì mất mát. Trên mặt đất có thể thấy rất nhiều vết rách nát, như thể mặt đất đã chia tách dần ra vậy. chỉ vừa rồi thôi nơi đây vẫn là nhà cửa nhộn nhịp, mà giờ cái quái gì? Cậu Trần Nam Khôi Đăng và những người khác dường như chết lặng khi nhìn lên bầu trời xanh kia, những áng mây yên bình trôi mà sao dưới này đã thành một đống đổ nát hoang tàn. Ba ơi, mẹ ơi, Diễm Anh mọi người có an toàn không? Làm ơn xin đừng có mệnh hệ gì cậu nhớ đến gia đình của mình, nước mắt nhỏ dần trên mặt. Cậu đã may mắn thoát chết, vậy còn gia đình mình làm ơn. Đau nhói ở bụng nhắc cậu về thực tại, và cả mắt của cậu cũng nhói đau như có kim đâm vào. Này nóc, ổn không? Một giọng nói nữ nhưng trầm ấm, nghe rất cuốn hút vang lên gần cậu. Nếu khóc vì ai đó không bằng giờ đứng dậy hỗ trợ mọi người cứu trợ đi. Không chỉ riêng mình nhóc mất mắt đâu. Nói rồi chị ấy búng chán Khôi Đăng một cú đau đớn người. Còn sống thì phải đi tìm người, không nên phí thời gian ngồi khóc đâu. Cậu cũng bình tĩnh lại hơn, nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang cố gắng lật từng đống đá, tìm người cứu trợ người mẹ mất con mà khóc ngất đi. Người bạn điên cuồng đảo tới dù tay anh ta đã bết máu, có người ôm áo khoác ngồi lặng im một góc, mắt vô hồn đầy sợ hãi. Cậu nhìn lại chị gái lúc nãy, tóc ngắn nhuộm hồng, cạo cao một bên, mặc áo da đen, khá nóng bỏng, dáng người khá cân đối và cao, chân đi khập khiễng nhẹ từng bước, tay trái quấn vải cầm máu. Chị ấy cũng như mình, nhưng mình, gia đình mình vẫn còn sống, phải tìm họ, phải tìm ba mẹ, phải tìm. Cậu có chút nhớ nhớ quên quên dường như cậu đã bỏ qua ai đó, không tài nào nhớ được. Phải đứng lên. Chính cậu đã vực dậy mình thế hay là tự bấu víu vào lý do gia đình, ba mẹ mà ép bản thân phải tỉnh táo lại. Khôi Đăng giang đứng lên, nói ở đùi nhưng cậu chịu được. Vơ đại miếng vải nát ở đất mà xé ra quấn vết thương. Cậu đến chỗ người cần rút, lật đống đổ nát lên, những hy vọng sẽ có ai đó may mắn sống sót. Nhưng dường như số người còn sống sót không còn quá nhiều. Một đoạn đường trước khá đông người, giờ đây chỉ hơn 100 người còn may mắn sống sót. Mọi người đã hết sức đi tìm nhưng dần cũng bỏ cuộc trong sự bất lực đau khổ, đặc biệt là những người có gia đình hay bạn bè chôn vùi trong đổ nát, đất nhuộm màu đỏ. Những tiếng khóc nức nở vẫn cứ vang lên. Mọi người dần tập trung lại khoảng đất trống rộng nhất, nhìn qua nhau bằng ánh mắt chia buồn. Có những người tiếp tục bật khóc, luôn tự hỏi tại sao lại thành ra vậy. Không ai có thể trả lời lại cho cô ấy. Chương 2, thây ma mật một thời gian ngắn mọi người mới có thể bình tĩnh lại. Người có vết thương thì tranh thủ vệ sinh, thay băng. Băng gạc, thuốc men mọi người lúc lật đống đổ nát ra đã tìm được một ít còn nguyên vẹn từ nhà thuốc gần đấy. Họ tìm kiếm thức ăn còn có thể dùng được, chia nhau ra thu thập lại thức ăn còn lại từ những cửa hàng ăn uống. Thức ăn tươi sống đã bốc mùi, khéo queo, như thể đã để ngoài trời mấy ngày rồi vậy. Mờ một tiếng nổ vang lên khiến mọi người hét toáng lên sợ hãi. Ở một góc nào đó dường như nổ bình gas, dẫu vậy đủ khiến mọi người sợ hãi. Mọi người nhớ cẩn thận, vẫn còn có thể những bình gã hay đổ dễ cháy nổ đấy. Một bác gái trung niên, mặc đồ công sở trang nghiêm, tuy đồ có chút rách dưới nhưng vẫn toát lên sự nghiêm túc và dễ gần. Nhưng chính mọi người cũng không biết rằng vụ nổ đấy chính là khởi đầu cho sự khủng hoảng với họ. Họ bắt đầu nấu nướng, một chút thức ăn nhẹ, món nước lục bục khói bay. Không biết ai bắt đầu, đã có tiếng bụng rên lên, nuốt nước miếng thèm thuồng. Vốn trước đấy họ vẫn sống trong thời đại văn minh, đâu mấy khi chịu đói đến mức nhìn nồi canh bình thường mà thèm khát thế đâu. Có lẽ họ bất tỉnh quá lâu rồi nên có cảm giác đói. Cho cháu xin một phần ưu tiên tôi đi. Nôn náo, chen chúc nhau dành phần ăn. Xếp hàng bốn chưa hẳn là thói quen của người biết, đặc biệt là hoàn cảnh khó khăn như vậy sẽ càng không. Khôi đang đứng ở sau nhìn mọi người cũng cười bất lực. Cậu nhìn ngó xung quanh, chị gái tóc hồng ngồi dựa vào tảng đá, ngẩng mặt lên nhìn trời, thơ thơ thẩn thẩn. Ở góc khác một chú cũng thế, cởi chiếc áo sơ mi đã rách một mảng lớn ra, chật chật vài tiếng rồi mặc lại, vuốt cho phẳng, để lộ hình xăm đại bàng trên bả vai. Bất giác cậu cười nhẹ. Hình như chú ấy cũng phát hiện ra cậu đang nhìn mình mà gật đầu chào hại. Khôi đang lúng túng cúi đầu chào lại. Mọi người xếp hàng ngay, bác gái lúc nay quát, chấn chỉnh mọi người xếp hàng lần lượt rồi mọi người sẽ đến lượt. Đủ cả cho mọi người. Lúc này đám đông mới hòa hoãn, tranh thủ lần lượt xếp hàng. Đây đây, mỗi người một ít, mấy bác gái có cả những cô gái múc thức ăn phân phát cho từng người. Cháu mang sang cho hai anh chị kia phần của họ nữa đi. Khôi Đăng cũng nhận lấy phần mình, nhưng nghĩ nào cậu xin thêm hai phần nữa, ban đầu cô gái phát cơm có vẻ khó chịu nhưng vì cậu nói đem cho hai người ngồi kia nên cũng chật lưỡi múc cho cậu. Khi cậu đi, cậu còn thấy ở hàng bên có cô gái đeo kính ngố đang bưng 5-6 phần trên tay. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười như chào hỏi. Cô gái ấy cẩn thận mang phần cơm đến chỗ nhóm bạn mình. Mà nhóm bạn cô ấy ngoài những người bị thương đang nghỉ ngơi thì còn có mấy cô gái ngồi ra vẻ khó chịu ở đấy chờ nhận cơm. Nhưng mà liên quan gì đến đâu? Cậu mang cơm đến cho chị gái tóc hồng và chú sơ mi rách, người lúc này đã tìm thấy cậu ngồi gần đấy. Ô hát. Chị gái tóc hồng có vẻ ngạc nhiên khi được người mang cơm đến. Vốn giờ cô không có tâm trạng ăn nhưng khi nhận vẫn vui vẻ. Chị cảm ơn nha. Dạ vâng, không có gì, còn chú sơ mi thì đơn giản cảm ơn và rủ cậu ngồi ăn chung. Chú không nói, cậu cũng không nói, không khí thật trầm lặng. Chị gái tóc hồng đem phần cơm qua ngồi chung. Hai người thuộc dạng ăn không nói à? Chị ấy cười hạ hạ vì cả hai. Em là Phương Hồng Anh, năm nay 25, là thợ xăm hình. Anh và nhóc tên gì? Hồng Anh mở màn nói chuyện giữa ba người, em là Trần Nam Khôi Đăng, năm nay đại học năm 3. Lần này đến đây du lịch. Anh là Trần Đình Thiên, hơn 30 rồi, vừa mới trở thành thất nghiệp nhưng giờ là thêm vô gia cư. Chú Thiên dừng đuối chút cũng giới thiệu bản thân. Giờ ai mà chả vô gia cư hả anh? Hồng Anh cười hạ hạ, 30 là gọi chú được rồi, hạ hạ trông tôi già lắm hay sao mà gọi là chú. Hạ hạ hạ, Hồng Anh cười hai người đàn ông này, nhưng sau đó cũng gọi chú khiến Đình Thiên cả lời. Không hiểu động đất này do đâu nữa, còn cực kỳ đột ngột nữa chứ. Em không nghĩ rằng ở đây có thể xảy ra động đất được. Có mà, ở đây có, thi thoảng thôi. Tôi sống đây lâu rồi nên biết. Vậy à, chú Đình Thiên đáp lại. Mặt trời hôm nay bình yên thật, cậu ngước lên trời mà than. Nói rồi tí nữa lại có chuyện thì khóc thét. Chú Thiên chặn họng cậu lại. Dường như chú biết gì đó. Cả Hồng Anh và Khôi đang cùng quay lại nhìn chú thắc mắc. Không có gì, dù gì nó cũng đã xảy ra rồi. Đâu còn gì xảy ra. Chú cười nhẹ. Ba của chú là lính cứu hỏa, ngày trước ổng cũng nói câu đấy và mãi không về với chú, thế nên chú rất kiêng kỵ việc khen như thế. Chú giải thích bằng giọng nhẹ nhàng, như thể mọi thứ chỉ thoáng qua. Chú chỉ nhìn lên bầu trời. Khôi Đăng cũng lấy điện thoại đã vỡ màn hình ra xem, mất tín hiệu, không phải chỉ mình cậu mà tất cả đều bị như thế. Ở một góc khác, đã có vài người cãi nhau khiến mọi người chú ý vào họ. Chỉ đơn giản là vô tình va chạm nhau, nhưng một người đã làm đổ cảnh lên người còn lại và chuyện gì đến sẽ đến. Người kia đã túm áo và bắt đầu to tiếng với nhau. Những người xung quanh đa phần đều hóng chuyện, ít hai ra ngăn cản, đâu phải ai cũng còn sức để đánh nhau. Một anh trai dáng người sắc sắc, cao lớn lao vào cản hai người lại. Tuy vậy hai người ấy vẫn lời qua tiếng lại. Chồng ơi, sao anh lại chết trước em chứ, hủ hủ thầy bói xem chồng thọ hơn em mà. Hiệp, một người phụ nữ ngồi khóc bên xác chồng. Chồng cô ấy đã lấy thân che cho cô khỏi tảng đá đè, ông ấy vẫn ôm lấy bảo vệ cô ấy suốt thời gian đấy. Kết quả ai cũng đã biết, giống như cô không biết. Những người khác cũng chỉ biết an ủi nhau. Đồng nhiên người chồng mở mắt, mắt trợn tròn, ngón tay cử động liên tục, nhưng không ai để ý. Cô ta choảng lấy ôm người chồng chết đi sống lại của mình, khóc thút thít tạ ơn thần linh liên tục. Lúc này sự kỳ lạ đã xảy ra. Da ông ta trở nên trắng bệnh, hiện rõ gân xanh ả không, giờ nó đã hiện lên thành màu đen dưới lớp da trắng như bấy. Mắt ông ta đảo liên hồi, tay chân giật giật kỳ dị. Cô ấy cũng không để ý gì, vẫn cứ ôm cô ấy. Xung quanh một số xác chết cũng thế, cũng mở mắt bật dậy, trở nên kỳ lạ như ông ta. Này mấy người mau tránh xa ra đi, coi chừng họ không còn là người đâu. Một cậu thiếu niên đứng ở xa hô hoán lên. Họ thành xác sống rồi. Mau tránh ra, câm miệng đi thằng chó. Mày không thấy chồng tao còn sống à, thằng mất dạy. Cô ta quay lại chửi vào mặt thiếu niên, không những thế những người bên cạnh cũng chửi cậu ta khiến cậu trở nên sợ hãi không dám nói tiếp. Lúc này, ông ta xác sống đang được ôm há to mồm, để lộ bên trong đen tối, cắn ngậm đứt cổ họng cô ta, khiến cô ta chết tức khắc. Trước khi chết mắt vẫn mở to không kịp hiểu chuyện gì. Và tại những xác sống kia cũng tương tự. May mắn có người né được nhưng lại bị một xác sống khác lao vào cắn. Cả hai xác sống cùng lao vào cắn xé, dùng tay đâm thủng ngực bụng mọi bè bét nội tạng ra ăn. Miệng người ấy chỉ còn kêu cứu trước khi chết. Thấy vậy mọi người xung quanh sợ hãi hét lên rồi nhanh lùi ra xa. Đến rồi, đến thật rồi, cháu đã bảo rồi, thiếu niên lúc nãy cảnh báo đã bị những người khác đẩy ngã ra khi lùi. Những người lúc nãy còn đang ôm người thân mình vui mừng giờ đây cũng đứng lên, đi khập khiễng hay lê lết thân mình. Họ dần biến đổi như những xác chết trước. Đến lúc này, mọi người đều có chung suy nghĩ về họ, xác sống hay thây ma. Thây ma vẫn hết sức kéo cả kẹt của mình, lao đến những người sống. Ai xui xẻo hay loáng ngoáng tay chân ngã xuống liền bị một hai thây ma lao vào cắn xé, biến thành một trong số chúng. Sống trên đời chuyện phim thây ma xác sống cương thi nghe nhiều xem nhiều chứ có mấy ai trực tiếp đối mặt. Nhiều người ở đây thậm chí còn ít vận động hay tâm lý yếu ớt bị cảnh tượng thế liền trở nên bất lực, sợ hãi, muốn chạy mà chạy không vững. Thậm chí một số người còn cầm dao hay côn sắt mà đập chúng, nhưng rồi bị đánh nút sau. Nếu có đánh được thì chúng lại đứng lên một lần nữa lao vào con mồi trước mặt, chém vào đầu nó. Một người hô lên. Có hiệu quả hơn thật, nhưng không thoát khỏi số đông tấn công được. Khắp nơi chạy loạn, ba người Khôi Đăng cũng nhanh chạy ra khỏi vùng ấy, nhưng mối nguy khác lại hiện hữu trước mặt họ. May mắn là tốc độ thây ma chưa thật sự nhanh lắm, chúng chỉ liệu mình vồ tới con mồi mà thôi. Chứ ba, bóng đen tám chân họ không biết rằng từ sau lưng họ đã xuất hiện một sinh vật to lớn từ đống đổ nát, sinh ra từ nổ bình ga ấy. Dường như lời đỉnh tiên đã linh ứng, một con nhện đen bóng to băng chiếc ổ tổ bán tải xuất hiện, sáu mắt đỏ lòm như ngọc, chân đen sắc nhọn. Nhân lúc mọi người tán loạn nó đã đứng chờ sẵn. Đã có người thấy nó hét lên nhưng mọi người cũng không kịp đổi hướng. Phụt, máu văng ra từ lồng ngực, một chi của nó đâm xuyên người trước mặt nó. Đám người sợ hãi tán loạn, có người sợ hãi đến mức không dám di chuyển, chân không còn tí sức lực. Người đó sợ nhện và trước mặt là một con nhện siêu to cực đáng sợ. Miệng nó còn nhồm nhoàm máu của con mồi lúc nay đã giết. Lúc này mấy ai có thể để ý đến anh nữa và anh đã nhanh chóng thành con mồi dễ thương của nó. Trước mặt là nhện khổng lồ, sau lưng là bầy thây mà. Phật, một con nhện khác xuất hiện, chặn đầu họ, cùng lúc vài người đã bị nó đâm xuyên người, chết bất đắc dĩ. Lúc này đã là ba mặt công kích. Những người chạy theo hướng đấy hoảng loạn nhưng cũng có người nhanh chóng chạy hướng khác. Nổi bất nhất có lẽ là nhóm bạn của cô gái mắt kính lúc nãy mà Khải thấy, họ dẫn đầu chạy. Con nhện cũng đã chú ý đến họ mà dựa theo. Hai cô gái bị tụt sau cũng mất sức, một là gái mắt kính, một là một cô gái mặt đồ xanh điệu, khá xinh đẹp. Mình không muốn chết, cô chật chân ngã sang đẩy té coi bạn mắt kính ngã sang một bên, cô cũng loạn choạng sắp nhưng nhanh chóng lấy lại bước chạy và nhanh chóng chạy theo nhóm. Bây giờ liệu ai còn để ý đến hành động này hay cũng có những người như cô, vì cầu sinh mà đẩy người khác vào chỗ chết. Chính ngã quên cũng không hề nhận ra điều ấy, chỉ biết dáng lấy sức đứng lên, nhưng khi nãy té chân cô đã dâm vào đá khiến chân nhói lên, ngã xuống đất lần nữa. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì cô đã nhận ra con nhện đã sắp đến để rồi. Nhã quên dần trở nên hoảng loạn, chân tay run rẩy không dám đứng lên. Đừng đến đây mà. Đừng mà, con nên giơ một chân lên chuẩn bị đâm vào cô, còn Nhã quên nhắm chặt mắt chịu chết. Chị Hồng Anh đã liều lĩnh lao đến ôm chặt lấy quên và lăn qua một bên né chắn móng vuốt chết cho ấy. Cuối cùng cả hai cùng lăn vào một tường nhà, dĩ nhiên cả hai đều bị đau vợi các mảnh đá trên đất nhưng còn hơn là chết dưới chân nhện đen. Con nhện phát hiện con mồi thoát chết trở nên điên cuồng, nó hét lên âm thanh y nói thể hiện tức giận. Nó nhanh chóng lao đến chỗ hai người họ. Đúng lúc này chú Thiên cầm bình cứu hỏa nãy mới thấy trên đường, mở van và phu bọt vào con nhện khiến nhó phía lùi lại vì bị tấn công bất ngờ. Chạy nhanh lên, không có thời gian ngồi đấy dưỡng thương đâu, Đỉnh Thiên quát về phía hai người. Cả hai cũng nhanh chóng dịu nhau dậy mà chạy đi. Đúng lúc này bình cứu hỏa cũng đã hết, nhanh lúc con nhện chưa lấy lại ý thức mà Đỉnh Thiên ném mạnh vỏ bình vào đầu nó nghe tiếng keng. Rõ ràng đầu con nhện cứng như kim loại. Nó đã bị choáng bởi cơn đau này. Đỉnh Thiên quay đầu chạy thật nhanh, bỏ mặc con nhện lại ở phía sau. Ở bên phía con nhện còn lại, đã có người cầm gậy sắt, dao nhọn đối đầu với nó, nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị một chân nó đập sang một bên. Nó còn khạc axit ra khiến người chúng đau đớn la hét, rồi nó đâm một cái, há miệng đầy răng gớm viết cắn một phát vào họ, vứt sang một bên. Dường như nó không có ý định sẽ ăn liền lập tức. Nó tiếp tục đuổi theo những kẻ khác. May làm sao, những con mồi đã xuất hiện trước mặt nó. Nhóm thanh niên lúc nãy chạy trốn đã vô tình chạy đến đường rượt của nó. Miệng nó như chảy dãi thèm thuồng. Lúc này mặt trăng đã dần xuất hiện, bóng trời ngã hồng. Con nhện giơ chân và chém xuống đất khiến mọi người tán loạn. Nhện đen liền khạc một đống dịch đầy axit về phía đấy. Cẩn thận, cậu bạn mập mập đã hất ngã người bạn bên cạnh mình ra, bản thân mình hứng chọn lấy giám axit đấy, nguyên mảng ngực của cậu đã thấy xương trắng hiện lên, cậu bé ngục xuống. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn vào cậu bạn lúc nãy mà cười khoe răng khện. Tao trả hết nợ rồi nhé. Phải sống thay ta ho, cuối cùng cậu đã chết. Còn cậu ngã ra kia đã rơi nước mắt, đôi mắt đã trở nên điên cuồng, thơ máu đỏ rực cả mắt. Con xúc sinh sao mày dám? Lúc này cậu đã không còn lý trí gì nữa, chỉ biết bỏ qua cơn đau mà điên cuồng lao vào con nhện, vung tay lấm nó. Những người bạn ở đằng sau không kịp níu kéo cậu lại, đành dại mặt nhìn cậu liều mạng giơ miệng. Nhanh chạy đi, kệ thằng Việt Thanh đi. Một thằng khác nắm tay bạn gái Vi Loan của mình mà chạy, những người khác cũng chạy liền theo, mấy người khác cũng chần chừ rồi chạy theo. Thật ra Vi Loan cũng có liếc nhìn cậu bạn Việt Thanh khá đẹp trai này, cậu mặc áo phông đơn giản, quần sóc đen cùng đôi giày da năng động, dáng người thanh cao. Đúng lúc này nắm đấm của Đinh Việt Thanh đã phát sáng, vài người đứng nhìn đã thấy chút chói mắt. Chính con nhện như đã lùi lại trước ánh sáng đấy. Bong. Nắm đấm vàng ấy đã khiến con nhện thét lên đau đớn, da của nó đã lõm một mảng lớn. Từ lúc nó tiến hóa chưa chịu đau như vậy, à mà nó mới vừa tiến hóa thôi. Lại một đấm lại một đấm, Việt Thanh liên tục đấm vào con nhện, nhưng con nhện cũng đâu đứng yên cho cậu đấm, nó dùng sức bật nhảy ra sau đồng thời lại khạc axit về phía cậu. Đinh Việt Thanh tung đấm chặn lại. Hành động có vẻ ngu ngốc nhưng không ngờ ánh sáng vàng đã làm tan axit đấy nhiều đi. Lúc này con nhện đã rơi vào thế yếu, và cậu vẫn tiếp tục lao về phía nó mà không biết rằng con nhện còn lại đã đến sau lưng cậu và chém cậu một nhát vào lưng khiến cậu ngã xuống, năm đấm cũng mất dần ánh sáng vàng. Thấy cậu đã chịu thương, nó liền giơ một chây chuẩn bị một nhát đâm chết cậu. Thật may cho cậu, một cô gái bọc mình trong ánh sáng xanh đã điều khiển dây leo mọc lên và tấn công con nhện, trói chặt lấy chân nó và kéo lại về phía mình. Lúc này Khôi đang cầm con dao chặt xương và bổ một phát vào chân nhện, khiến nó mất đi trọng tâm ngã nhoài về trước. Cậu kia, nhân lúc này mau kết liêu nó đi. Khải nhân cơ hội mà hét lên thức tỉnh Việt Thanh. Cậu cũng nhanh chóng nắm chặt tay lại, nếu mọi người để ý thì ánh sáng vàng ở tay Việt Thanh dường như đã yếu hơn lúc nãy. Việt Thanh vung mạnh nắm đấm vào đầu con nhện, khiến nó bể nát miệng và chết đi. Con nhện còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát, nhưng những con thây ma vẫn tiếp tục đuổi theo họ. Chúng không bỏ qua con nhện đã bị đánh bầm dập kia. Lần này mọi người nhanh chóng đưa nhau đi thật nhanh, tránh khỏi lũ thây ma. Việt Thanh cũng đối sức, mặt dại dần đi và ngã xuống, mắt nhắm chặt, vết thương ở lưng đang chảy máu kịch liệt. Thật may không có độc. Khôi đang đỡ lấy cậu ta. Chính cô gái lúc nãy không chế dây leo cũng loạn choạng sắp ngã thì được anh thanh niên cơ bắp lúc này đỡ lấy. Mặt cô ấy có chút đỏ khi dựa vào người anh ta. Cứu hộ, ai đó nhanh chóng cứu cậu ta đi. Lúc này những người bạn đã bỏ chạy cũng quay lại, hô hào cứu giúp. Vẻ mặt họ toát lên vẻ lo lắng quan tâm. Nhã Quyên mắt kính cũng khập khiễng chạy tới xem, cô ấy hoàn toàn lo lắng cho cậu. Vì Đinh Việt Thanh là người cô thích. Những người còn sống sót cũng kiếm vật tư thuốc men đến cứu trợ. Họ biết rằng Việt Thanh và Tiểu Giang, cô gái điều khiển dây leo lúc nãy, có thể sẽ cứu vớt họ trước lũ quái vật. Thật tâm giả nghĩa lẫn lộn ai phân biệt được. Lúc này Khôi Đăng cũng lui ra để họ cấp cứu, dù sao vết thương cậu cũng không nhiều. Lúc ngẩn mặt lên đã thấy Hồng Anh và Bình Thiên nhìn cậu, môi cười nhẹ. Gan đấy nhóc, Hồng Anh giơ ngón cái khen cậu, Bình Thiên cũng gật đầu đồng ý, dám cầm dao rồi chém một chân như thế thật không tồi. Chị thích chú rồi đấy, Hồng Anh quất vai cậu, mặt tự hào như bố khen con. Quả thật chị gái này mạnh mẽ gan dạng như đàn ông thật. Chị Hồng Anh có vẻ cao hơn cậu chút ít đấy, nhưng mà nhờ cú vả vai này mà khiến cậu thấy đau ở chỗ bụng lại, đành ôm bụng mặt nhăn nhó. Hai người kia cũng đội xin lỗi. Hai người cũng thế, ngầu lắm cậu đáp lại cũng cúi đầu cảm ơn hai người, miệng cười không sao. Có chút an ủi khi ít nhất có hai người để ý tới cậu. Những người khi nãy bị tấn công nhưng may mắn còn sống cũng được những người còn lại cấp cứu. Tiếng rên đau cũng vang dần lên. Một số người thì xung phong quay lại chỗ cũ thu thập lại thức ăn. Lúc này dường như bóng tối đã bắt đầu sầm lấn, trời đã trở nên tối hơn, chỉ thoáng chốc nữa thôi ngày sẽ thành đêm. Mọi người dường như không chú ý ở xác con nhện, cậu bạn đầu tiên lôi bạn gái chạy lúc nãy đang lén lút tìm gì đấy. Sẽ phải có chứ. Trong tiểu thuyết nó luôn ở đây. Hạ hạ thấy rồi, quả nhiên là có thật. Cậu vừa nghĩ về các tiểu thuyết mà cậu đã đọc và hy vọng sẽ có. Dường như có thật. Cậu tìm thấy một viên đá trong suốt, lấp lánh, hình khối cầu. Cậu đội giấu đi không cho ai biết, nhưng cậu đâu nào ngờ anh thanh niên cơ bắp lúc nãy đã thấy hành động đó và suy nghĩ gì đấy rồi mỉm cười nhờ ép mép rồi quay đầu đi, tập trung chăm sóc cô bạn nãy. Hình như cô ấy thích mình rồi, hạ hạ hạ, dường như ai cũng hiểu vật tư và vũ khí đã quan trọng để bảo vệ mình trước lũ quái vật. Mọi người chia nhau vật tư, thuốc và chút vũ khí. Có người cột con dao bếp vào cây gỗ làm thương, vài người học theo. Tuy có lẽ bất ngờ, nhưng khả năng thích ứng của con người rất nhanh, nhất là với một quốc gia đã chịu nhiều cố sự có lẽ càng thêm hiểu điều ấy. Chương 4, gia chủ nhãn, bảng xanh trời đã tối dần, trăng đã lấp ló trên bầu trời xám xịt. Nhưng cùng lúc hai mặt trăng đã hiện lên, một trắng một đỏ. Mọi người dường như đã phát hiện ra điều đấy. Thi thoảng có một vài con thây ma xuất hiện nhưng liền bị các bác chú cầm vũ khí đánh chết. Lẽ nào chắc chắn rồi Tiểu Tuyết không sai, họ dường như đã có nghi ngờ. Lam Tinh đã không còn như xưa rồi. Mắt của Khôi đang dường như nhói đau. Cậu chợt nhận ra cơn đau này cũng đã từng đánh thức cậu khi bị đè dưới đá. Thấy cậu ôm mắt, Bình Thiên hỏi cậu có sao không, cậu định bảo là mắt hơi đau nhưng một lúc lại hết rồi, như chưa từng có cơn đau ấy. Nói thì dài nhưng cơn đau chỉ diễn ra trong một 3S mà thôi, chỉ như bụi vào mắt nên cậu quyết định không nói ra. Nhưng điều kỳ lạ đã diễn ra trước mắt cậu. Tại trước mỗi người cậu nhìn đều hiện lên một bảng sáng xanh. Cậu chớp mắt, rủi rủi rồi nhìn lại. Là nó, bản thông tin thần thánh trong truyện tranh hay trong đêm, thứ được xem là hực của nhiều người. Giao hiện và thông tin hiển thị khá đơn giản, dễ hiểu mà thôi. Nó hiện lên tên, tuổi tác, tình trạng, cột đỏ tượng trưng cho sinh lực, còn cứ gọi là máu, cột xanh tượng trưng cho năng lượng và biểu đồ ngũ giác thể hiện thiên phú của mỗi người, gồm có sức mạnh, thể lực, tốc độ, ma lực, phòng thủ, tinh thần, các chỉ số trên thang điểm 10 mà thôi. Ô hát hoa ủ ồ. Như thế vậy. Bảng trạng thái cậu nói nhỏ với một chút mong chờ từ cậu. Và nó xuất hiện thật. Cậu cũng thấy mọi người xung quanh không ai nói gì về bảng xanh hiện lơ lửng trước mặt mình. Có lẽ nó không hiện trước mặt mọi người. Vậy an tâm rồi. Ô hát không có gì quá nổi trội. Cũng đúng. Trần Nam Khôi đăng, 21E, cột đỏ 75, 10, cột xanh, 9/10. Sức mạnh, 0.3, thể lực, 0.45, tốc độ, 0.4, ma lực, 2.1, phòng thủ, 0.3, tinh thần, 1.3. Siêu năng lực, dạ nhãn chủ nhìn vào bảng trạng thái, từ giờ gọi là bảng xanh, các chỉ số đều đồng đều ở mức 0.306 mà thôi, cao nhất là ma lực và tinh thần. Nhưng khi đọc thông tin siêu năng lực của mình lại có chút thất vọng, như khi bạn hy vọng vào kết quả tốt nhưng chỉ nhận lại không được kỳ vọng vậy. Dạ chủ nhãn, loại mắt vào ban đêm có thể nhìn ra các thông tin chỉ số cơ bản của đối phương. Đồng thời vào buổi tối sẽ tăng cường thể lực và tinh thần cho người sở hữu 30. Có nghĩa là siêu năng lực này chỉ có thể dùng vào ban đêm, ban ngày sẽ không khác gì người thường. Khôi đang có chút muốn khóc, thời buổi nguy hiểm vậy nhưng siêu năng lực lại không giúp cậu có thể chiến đấu sống sót chứ, chưa kể nó chỉ dùng vào buổi tối nghỉ ngơi ngủ nghỉ là chủ yếu thì mấy thời gian mà dùng nó. Nói tóm lại siêu năng lực này vứt đi thì tiếc mà giữ lại thì vô dụng. À không, ít nhất cho mình thấy thông tin người khác, ban đêm tỉnh táo hơn người khác thôi. Ma lực và tinh thần cao có ích gì chứ? Giá mà là năng lực phóng hỏa hay đao gió gì đó, dù sao mình cũng thích ma thuật mà. Khôi đang cười khổ. Cậu nhìn sang người khác, thông tin đã thay đổi, cậu thử cố nhìn ra những người xa khác, dường như không thể thấy thông tin từ xa. Chị Hồng Anh có thiên phú tốc độ và thể lực khá tốt 06, 10, còn chú Bình Thiên thì lại thiên về thể lực 085, 10 còn lại đều ở mức 0104 mà thôi. Điều khác biệt là bảng của hai người lại màu xám chứ không xanh như của cậu. Có lẽ vì hai người họ là người bình thường chăng? Vậy ra khi cậu muốn xem thông tin của nó chỉ việc ý niệm vào nó sẽ hiện lên bảng xanh cho người có năng lực, bảng xám cho người thường. Nhìn những người xuống lại chỗ Việt Thanh đang nằm ngất đấy và cô gái dây leo kia, cậu chợt nghĩ liệu họ sẽ làm gì với những người có siêu năng lực không thể chiến đấu. Có lẽ sẽ không sao đâu. Chút ký ức không mấy tốt đẹp hiện lên khi còn đi học. Bạn bè lợi dụng nhau để đạt được mục đích. Hắn cậu nhìn xung quanh quyết định sẽ giấu việc này đi hoặc là chưa đến lúc nói ra, dù sao không nói ra cũng không vấn đề gì. Và chỗ ai đó bùng lên cổ sáng rồi nhanh chóng dập tắt. Ánh sáng từ thanh niên lực lưỡng phát ra. Cả cơ thể anh ta trở nên to lớn thêm một vòng, cơ bắp săn chắc nay thêm săn chắc hơn, có thể thấy rõ bộ đồ áo anh ta giờ đây ôm sát lấy cơ thể, có thể xem là trợn. Khôi Đăng cũng chạy đến xem. Anh ta đã thức tỉnh siêu năng lực. Siêu năng lực của cậu cho cậu bảng xanh về anh ta. Nguyễn Trường Minh, 24 tuổi, khỏe mạnh, cột đỏ 7/10, cột xanh thì còn một nửa. Sức mạnh, phòng thủ, thể lực tầm 1217 điểm, tốc độ thấp hơn và chỉ số ma lực chỉ là 0210. Siêu năng lực, đại lực sĩ tăng cường thể chất và sức mạnh của anh ta lên 2.5 lần. Vậy anh ta chuyên về tấn công tiên phong à, thuộc dạng hiệp sĩ nhỉ? Khôi đang thầm nghĩ. Mọi người xuống lại trở nên hâm mộ anh ta, có mấy cô gái cũng bảo gan thả thính anh ta. Tôi có sức mạnh rồi hạ hạ hạ. Trường Minh cười sung sướng, gương mặt bình thường sau khi cường hóa dường như có vẻ đẹp trai hơn. Mọi người càng thêm xúm xít lại anh ta. Những lời trầm trồ xua nịn cũng ra. Nhìn từ xa vóc dáng cao to như hạt lạc giữa bầy gà. Lúc này cô gái dây leo cũng tiến tới, Trường Minh cũng tiến lại gần cô, người xung quanh cũng dần tạo lối đi giữa hai người. Họ bắt đầu cảm thấy hai người họ khá hợp đôi. Đỗ Yên Châu, 19T, ổn định, cột đỏ 7/10, cột xanh 2/10. Có lẽ khi nãy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chỉ số sức mạnh, tốc độ, phong thủ bằng nhau, khoảng 0.5 điểm, thể lực khá hơn đôi chút nhưng ma lực lại có chỉ số cao nhất đến tận 1.8. Siêu năng lực, khống chế dây leo, điều khiển dây leo có quanh bản thân tấn công hay bắt giữ. Lúc này chỗ Việt Thanh trở nên vắng vẻ, hiu hành hơn, chỉ còn Nhã Quyên ở lại trong cậu, một người bạn nam tóc nốt thì ngồi ăn cạnh đống lửa. Một số ít người chỉ ngó mắt qua xem rồi bỏ đi, có chú Thiên, còn chị Hồng Anh đã không thấy. Vô tình Khôi đang thấy bóng người cô đơn bước đi một mình đến một góc, ngồi bệnh xuống cùng gương mặt đầy sự căm tức. Nắm đấm nắm chặt hiện lên gân. Thi thoảng hắn co xoa bụng, có vẻ đau ở đấy. Vì tò mò mà cậu giả vờ đến gần và nhìn bảng xám của cậu ta. Đỗ Dương An, 16T, bị thương, tức giận, cột xanh không, cột đo chỉ một nửa. Các chỉ số chỉ ở mức 0.2 mà thôi. mức này là chỉ số bình thường của con người chưa có siêu năng lực. Nhưng mà tinh thần những 1/10, thật lạ vậy là người thường chỉ số ở mức 0103, còn siêu năng lực giả sẽ được tăng cường à? Khôi Đăng nhìn Dương An rồi nhìn theo gương mắt hắn, hướng về Trường Minh. Cậu thầm nghĩ chắc đã có chuyện gì giữa hai người. Cậu nhìn hai người rồi thở dài bỏ về chỗ cũ. Tò mò chết hổ. Tiện thể đi ngang qua Việt Thanh nằm bất tỉnh được băng bó kia cũng chẹt luôn thông tin. Đinh Việt Thanh, 16T, trạng thái hôn mê, có dấu hiệu sắp tỉnh, cột đỏ 3/10, cột xanh 1/10 cũng phải vì nay hắn là người góp công lớn nhất mà. Chỉ số sức mạnh, tốc độ đạt mức 1 hiếm hoi, phong thủ, ma lực và thể lực chỉ ở mức 0.6. Nhìn chung là chỉ số khá cân bằng. Siêu năng lực, hoàn quyền, nắm đấm vàng, khi dùng nắm đấm sẽ được bao bọc bởi ánh sáng, tăng 50 sức mạnh khi chiến đấu. Cậu liếc qua Nhã Quyên rồi lướt qua. À con đã. V đút tờ F. Cậu quay lại nhìn bảng xanh một lần nữa. Ôi mẹ ơi! Chỉ số ma lực của em ấy tận 2.4, cao hơn so với nhiều người dù chưa có siêu năng lực. Điều này không thể nào. Thế không phải người thường thì ở mức 0.3 thôi à, còn chỉ số ma lực nữa, bộ em ấy có siêu năng lực gì à? Tuy tò mò thật nhưng vẫn câu nói trên mà cậu không quá soi xét kỹ làm gì, về chỗ, tranh thủ gặm miếng mì tôm mới tìm được. Nếu em ấy trở thành dị năng giả thì sẽ theo xu hướng pháp sư nhỉ? Chỉ số ma lực cao vậy mà. Tóm lại, đi một vòng ra không phát hiện ra ai giấu siêu năng lực cả. Sau cuộc chiến vừa rồi mọi thứ dường như đã yên bình lại, không còn quái thú. Nhưng mọi người hiểu rằng, con nhện kia vẫn còn sống, và biết đâu xuất hiện những con quái vật khác nữa. Ban đêm là lúc sinh hoạt của rất nhiều quái vật đấy, mọi người quay lại nhìn Trường Minh khi hắn nói ra câu đấy. Mọi người nhìn tôi là gì, phim ảnh chuyện đều nói thế còn gì. Có thể tham khảo mà. Trường Minh cười ngố giải thích. Vài người cũng đồng ý hoặc vài người hùa theo. Chúng ta nên dựng trại và thay phiên nhau canh chừng. Mọi người thay phiên nhau đi tìm thức ăn và đồ vật có thể tự vệ đi. Với tư cách là người có siêu năng lực không thương tích gì ở đây, Việt Thanh thì đã nằm bẹp một chỗ, Yến Châu thì cần phục hồi thế nên hắn đã tự đứng ra chỉ đạo mọi người. Tuy là có những người vẫn không nghe theo hoặc không quan tâm. Từ bụi cỏ cây đã phát triển lớn lên mà mấy ai để ý, đã có đôi mắt đang chăm chú theo dõi họ. Khi mọi người đã phân chia canh gác xong xuôi, lửa trại cũng đã lên, một chút thức ăn nóng có lẽ đã giúp mọi người bình tâm phần nào. Một người vô tình thấy đám cỏ ấy rung lên xào xạc. Anh ta có chút giật mình cùng tò mò, cầm cây vỗ khều khều đống cây không có gì phản lại nên anh ta yên tâm hơn mà lại gần, người ở cạnh có ý nhắc nhở nhưng anh ta không nghe. Khi đến gần, anh ta chọc chọc vào lần nữa để chắc ăn. Vẫn không có gì xảy ra. Một cái bóng đen to nhảy vô phía anh ta và kết thúc cuộc đời cũng như là tính tò mò đấy. Một con bọ cạp lớn, bố gì nó là bọ cạp cảnh, được ai đó nuôi trước đấy, khi động đất đã phá vỡ lồng kính, nó tự do rồi. Chương 5, bọ cạp đen nó dường như nhận thứ gì đó xâm nhập cơ thể mà khiến nó thèm khát hơn, trở nên to lớn hơn. Nó lớn bằng chiếc xe con mà thôi và máu vẫn chảy róc rách dưới miệng nó. Có vẻ như ai đó đã thành thức ăn cho cơn đói của nó. Khi nó tiêu hóa xong thức ăn ấy nó đã lớn lên một vòng nhỏ. Chính vì sự lớn lên này đã làm cho đám cây bụi che cho nó rung lên. Nó đói dù đã ăn mấy xác chết rồi nhưng nó đói, nhìn đám thịt tươi trước mặt mà nó trở nên tham lam hơn. Thật thèm khát. Mọi người hét toáng lên và rồi hoảng loạn chạy đi ra. Điều này càng thêm kích thích bọ cạp. Tam chi nhanh chóng di chuyển đến từng con mồi, nó vươn càng đen bóng của mình ra và nhanh chóng kẹp được một con mồi. Cơ giặc. Người đấy đã bị kẹp đứt đôi người. Nó đưa phần xác máu ấy lại gần và cắn. Mỹ vị với nó. Nó nhìn những con mồi khác. Mắt nó đỏ sọc lên. Những tia độc phóng ra về phía họ. Có người chúng đã thấy thịt đã bị ăn mòn ghê gớm. Phía này Trường Minh đã nhận ra bất thường và rồi tiếng hét đã xác minh điều đó, những người khác nhanh chóng chạy đi, ai có khả năng chiến đấu thì muốn ở lại xem. Khi thấy con bọ cạp không to lớn bằng con nhện lúc trước, Trường Minh có thêm chút an tâm mà lao lên. Siêu năng lực kích hoạt khiến hắn trở nên sung sức, máu chiến hơn. Dường như bọ cạp nhận ra sức mạnh từ Trường Minh mà nó lùi lại, hành động này làm Trường Minh thêm tự tin. Con bọ khốn kiếp, mày sẽ là con mồi đầu tiên của tao. Sự tự tin đã hiện tận mặt. Trường Minh lao đến và đấm thẳng vào con bọ cạp, nó lấy càng ra để chắn. Phản lực hơi đau nhưng Trường Minh chắc chắn mình có thể hạ nó trước mặt mọi người. Và hắn sẽ đạt được uy quyền tuyệt đối. Lúc đấy hắn có thể làm điều mình mong muốn hạ. Nhưng mà chính đòn thăm dò ấy cũng khiến bọ cạp rơi sợ hãi, nó biết đối phương không hoàn toàn đáng sợ như mình tưởng. Con bọ cạp đúng là sợ thật, đương nó không chạy đi mà phun độc về phía Trường Minh. Trường Minh né được độc nhưng nó lại vô tình trúng vào người đằng sau chút ít, khiến người đấy hét lên đau đớn. Trường Minh quay lại nhìn, cũng nhân lúc này mà con bọ cạp bò nhanh đến chỗ những con người bị thương lúc này vẫn còn ở đấy. Nó kẹp lấy rồi chạy tiếp, nhai ngấu nghiến họ, tiếng rên thảm vang lên. Cứ mỗi lần Trường Minh hay ai đó cố đến gần nó phun độc từ đôi và chạy ra chỗ khác. Yến Châu, mau không chế nó. Trường Minh quay sang chỉ đạo Yến Châu. Em sắp hết năng lượng rồi, chỉ còn có thể dùng một lần nữa thôi. Cứ làm đi, tôi đảm bảo. Trường Minh hét lên. Giữ chân nó càng lâu càng tốt, em sẽ dùng hết sức trói nó lại. Dù khá e ngại vì mình đã khá đuối sức và năng lượng nhưng Yến Châu vẫn cố dùng siêu năng lực. Những dây leo mọc lên và lao đến chỗ con bọ cạp. Nó cũng phát hiện điều ấy, định chạy đi nhưng bị Trường Minh quấy rối, cản nó chạy. Đám dây leo quấn chặt lấy càng, đuôi và các chi khiến bọ cạp cố gắng cự bậy thoát ra. Lúc này Trường Minh lao đến tấn công, đấm đá liên lục vào nó. Tuy không mạnh mẽ và hào choáng như hoàng quyền của Việt Thanh nhưng cũng khiến con bọ cạp thét lên, lui lại, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra, con quái vật ấy không hoàn toàn lép vế. Thi thoảng nó giáng phun độc nhưng bị dây leo giữ lại khiến nó bắn chật. Nó nhìn chằm vào Yến Châu đang dần đuối sức khi cố gắng điều khiển dây leo quấn chặt lấy nó. Nó dùng hết sức bùng ra, khiến dây leo bị đứt gãy, lập tức nó dùng đuôi quét ngang vào Trường Minh khiến hắn bị đập văng ra gốc cây. Và rồi bọ cạp lao vọt tới trước mặt Yến Châu, khoe hàm răng sắc nhọn đấm máu dọa nhũn chân Yến Châu, đập mạnh càng nó xuống khiến Yến Châu sợ hãi. Lúc này một số người cũng cầm dao cầm gậy sắt tấn công nó nhưng bị các chi nó đá văng ra, không bị thương cũng chảy máu. Có người ở xa ném đá nhưng không hề hấn gì với nó. Dường như con bọ cạp chỉ tập trung vào con người đặc biệt trước mặt nó. Nếu ăn được nó thật ngon, bọ cạp cảnh bờ hẹo, thuộc loại côn trùng biến dị, tình trạng giang tiến hóa, đói bụng, ưu điểm hung bạo, nhanh nhẹn, độc và cứng cáp, nhược điểm lửa, dịch máu sâu gai, khớp chân và khoan bụng dưới. Đó là những gì khi Khôi đang nhìn được từ siêu năng lực mình, những thông tin cơ bản ấy. Lúc này Việt Thanh đang được Nhã Quyên và cậu bạn khác đỡ lấy cũng mở mắt tỉnh dậy, và thế giới đã chào mừng cậu bằng hình ảnh đẫm máu trước mắt. Yến Châu bị bọ cạp kẹp chặt lấy nhấc lên mặt đất, cô lúc này la hét đau đớn, dần tay liên tục phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Cô cố gắng dùng siêu năng lực nhưng đã không thể nữa rồi, âm thanh càng lúc càng trở nên chói tai. Cuối cùng cô bị nó đưa vào miệng, cắn chặt một phát, máu me bung bét ra từ mồm nó. Yến Châu cũng đã không còn cự quậy. Tiếng ngai rôm rốp từ bọ cạp khiến mọi người khiếp sợ. Nó còn xé xác Yến Châu ra thành mấy miếng rồi gắp bỏ mồm nhai liên tục. Có những người vẫn cần dao, gậy sắt giáng tấn công nhưng nó không quan tâm. Mỹ vị, thật là mỹ vị, những âm thanh kẹt kẹt từ miệng nó khiến người nghe có cảm giác nó đang rất thỏa mãn. Dùng lửa, nó sợ lửa, Khôi đang lên tiếng nhắc nhở. Cũng có người nhớ là côn trùng sợ lửa liền đội bằng que tuổi đang cháy rồi ném vào nó. Ngọn lửa này khiến bọ cạp rẽ lên, khí tức từ nó thay đổi, khiến những người khác sợ hãi. Thấy có hiệu quả, những người còn lại cũng ném theo, dọa nó lùi lại. Nó nhìn người ném lửa rồi nhìn sang những người khác. Két két két, nó thấy Việt Thanh rồi, trong mắt nó là một mỹ vị thơm ngon yêu đất. Nó rẽ lên và rồi thân hình nó nhanh chóng bành trướng phát triển lớn lên mấy vòng, từ chiếc xe con giờ thành một chiếc xe bán tải, thân hình nó rạn nứt, cuối cùng rơi ra để lộ một lớp da mới, đen óng ánh, lấp lánh như đêm sao. Trong bóng tối nó như viên ngọc vậy, vẻ đẹp của nó mê hoặc người nhìn nhưng miệng nọ vẫn chảy dòng máu đỏ tươi. Hai càng nó trở nên to lớn và cứng cáp hơn. Chiếc đuôi dường như thành một truy siêu khủng bố với gai góc trên đấy. Đẹp thì đẹp nhưng nó vẫn mang lại nỗi khiếp sợ cho mọi người. Những người vốn dĩ chạy đi luôn không nói, những người nấp ở một góc xa xa thì hoàn toàn sợ hãi, ba chân bốn cẳng mà chật vật chạy đi. Mà biết đâu nơi họ chạy đến lại là địa ngục hay là thiên đường đen tối. Tất cả chạy mau, chạy thoát ít nhất còn một đường sống. Có người hét lớn rồi chạy ngay đi, những người khác cũng chạy liền. Con bọ cạp nhìn qua họ rồi từ đôi phóng tia độc về phía họ. Xịt. Người chúng độc cơ thể bị xuyên thủng, thấy rõ xương cốt cháy đen. Có thể thấy không chỉ ngoại hình mà độc của nó cũng đã nâng cao rất nhiều. Nguyễn Trường Minh, tình trạng, tỉnh táo. Khôi đang nhìn siêu năng lực giả duy nhất có thể đối phó được bà. Cậu thực sự tức giận rồi, thằng đấy giả ngất xỉu. Thằng khốn nạn. Thằng cơ bắp nhát chết. Mau dắt Việt Thanh đi, cậu ta là siêu năng lực giả, chưa hoàn toàn phục hồi. Đừng để cậu ta tham chiến. Khôi đang bảo nhóm Việt Thanh rời đi, dù cậu ta đã tỉnh nhưng cảnh máu me vừa rồi đã khiến cậu ta trắng bệnh, rõ ràng không thể chiến đấu rồi. Nhưng mà Nhã quyết định nói gì đó chợt lúc này gân xanh nổi lên mặt Khải rồi. Chạy không nói thêm gì, cả bọn nhanh chóng chạy. Con bọ cạp cũng rượt theo, nhưng mà không phải theo Việt Thanh mà theo Khôi Đăng. Cái éo gì thế, sao nó lại đuổi theo mình? Khôi Đăng thấy hoảng loạn đồng thời tức giận khi mình bị chọn làm con mồi của nó. Những người khác thấy thế có chút mưng thầm trong đầu, thậm chí có dấu hiệu dừng chạy. Hồng Anh và Đình Thiên có chút lo lắng cho cậu, đuổi theo nhưng sức lực của hai người lúc này vẫn chỉ là người thường mà thôi, không thể theo kịp siêu năng lực giả và quái vật được. Không ai để ý nhưng Trường Minh đã trốn mất rồi. Vung tớ ra, tớ có thể giúp được anh ấy. Việt Thanh vùng vằng muốn đứng ra giúp đỡ, dù rằng ngực cậu vẫn đang phập phồng liên tục, tay vẫn đang run rẩy. Thật khác với lúc chiến đấu với lũ nện. Không được đâu, ông giờ còn chưa hoàn toàn phục hồi. Giờ ra đấy làm nổi cho nó à? Trương Mỹ Lam, cô gái đã chạy trước Nhã Quyên, từ lúc nào đã thay Nhã Quyên đỡ lấy Việt Thanh, giọng ngọt ngào lên tiếng cản. Hơn nữa tớ nghĩ anh đó cũng không phải người bình thường đâu. Mắt cô nhìn về phía hướng đi của con bọ cạp. Từ góc này nhìn lên, mặt cô bé thật đẹp và mê người. Cậu nói đúng, Việt Thanh có chút mê muội mà đồng ý, một số người cũng đồng ý theo. Giờ ông cần nhanh chóng phục hồi thì mới giúp mọi người thoát khỏi đây được đó nha. Mỹ Lam quay lại cười nhẹ nhàng với Việt Thanh, ngón tay chọc nhẹ vào ngực cậu khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Ừng. Xị. Kỹ nữ Hồng Anh xì một tiếng rồi nói chửi nhẹ, quay đầu bỏ đi, tiện thể cầm theo túi của mình rồi định chạy theo nhưng không biết đi đâu nữa đành ngồi xổm dựa vào tường nát. Tuy câu chửi không to nhưng đủ Mỹ Lam nghe được, mặt cô có chút giận dữ. Chỗ này thật sự không an toàn, mọi người nên tìm nơi nào đó để ẩn nấp đi. Đỗ Dương An lúc này đề nghị những người còn sót lại nên đi trốn. Dĩ nhiên là điều này được mọi người hưởng ứng, nhanh chóng mang đồ tìm nơi ẩn nấp. Họ di chuyển trong im lặng đến một tòa nhà vốn dĩ là một quán bia lớn, chưa sụp đổ hoàn toàn. Chương 6, giao dịch đối với bọ cạp, nó không chỉ nhìn con mồi mà còn cảm nhận được thứ gì đó từ chúng. Có lẽ đây là năng lực trời ban khi nó tiến hóa. Những người có siêu năng lực trong mắt nó luôn tỏa ra thứ ánh sáng rất đặc biệt, dù ít hay nhiều. Thứ ánh sáng ấy khiến nó mê hoặc, thôi thúc sự thèm khát của nó, muốn ăn tươi nuốt sống ánh sáng ấy. Bằng chứng là khi nó ăn thịt được cô gái có thể điều khiển dây leo, nó cảm nhận được hương vị tuyệt vời và cả nguồn năng lượng đặc biệt khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Nhưng ánh sáng của cô ta không là gì khi nó thấy ánh sáng từ Khôi Đăng, rõ ràng và đẹp đẽ, không lồng đồng như những kẻ khác. Nó, thật mới gọi. Bản năng nó mách bảo nó phải ăn được cậu ta. Đó là vì sao nó đã đuổi theo Khôi Đăng. Chính nạn nhân cũng không biết điều ấy, hiện giờ cậu ta chỉ lo chạy, né tránh các vật cản. Cơn động đất đã làm xáo trộn nhiều thứ, phá vỡ nhiều tòa nhà, cây cối thì trở nên phát triển và sung hơn. Đặc biệt, chỗ này chính là Lada, nơi đường xá hỗn lượng, nhiều đường dốc, nhiều cây cối do chính sách trồng cậy, quy hoạch cây xanh của phường nên dù nhiều công trình bê tông thì vẫn có rất nhiều cây, nhiều rừng, cây được duy trì. Thật không may nó lại trở thành thứ gây khó khăn cho những người còn sống sót. Nhiều khi vô tình vấp rễ cây mà vấp ngã, bị cành cây quẹt trúng đau điếng. Còn là nơi những sinh vật tiến hóa ẩn nấp chờ săn con mồi, hoặc chính nó là tai họa đẫm máu. Ở một vườn hoa, những bông hoa xinh đẹp rực rỡ trên mặt đất nhớp nháp từ máu thịt và đất hòa thành. Ở những rừng cây, những xác người đung đưa trên những cành cây thô to, xù xì, thậm chí ở bờ hồ, những dây leo còn cuốn thành nhiều khối, không biết là người hay thú. Quay lại với cuộc chạy trốn của kẻ tham ăn và con mồi ngon lành vẫn đang diễn ra. Con mồi khôi đang dần đuối sức. Nhiều lần chạy tán loạn giờ đã kiệt sức, mới chỉ được ăn một phần cơm, thật đúng nghĩa đen ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng, chưa kể những vết thương cũ khi nay vẫn còn giờ khiến cậu ta đau đớn, chúng dần bước chân. Con bọ cạp đen bóng, to như cái xe bán tải vẫn tiếp tục đuổi theo, thân thể của nó to lớn cũng trở nên cản trở nó khi tiến vào khu nhiều cây này. Đằng đó là khu nhà tàn, hy vọng có thể trốn được cậu ta dáng hết sức mình chạy vào trong khu nhà bị tàn phá đấy, tìm nơi khó thấy mà trốn. Nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, im lặng để trốn con bọ cạp điên loạn ấy. Nói thì dễ nhưng phải mất một lúc cậu ta mới có thể dừng hô hấp hỗn loạn được. Thật may vì đúng lúc con bọ cạp đi qua mà không phát hiện cậu. Cậu ta im thin thít, từng giây căng thẳng. Khi tiếng chân nó đã dừng lại, đứng cách xa ngôi nhà này mà rẽ lên. Dường như nó không dám tiến lại gần. Nó không dám tiến vào ư? Quá mệt mỏi, đôi chân giờ đã từ chối di chuyển, gót chân đau nhức, cả người ướt mồ hôi. Khi thật sự bình tĩnh trở lại, Khôi đang kiểm tra tình trạng của mình. Ha ha, cột đỏ đã xuống dưới 30 rồi, bảo sao mệt thế? Ơ, cái gì đây? Khi nhìn vào phần dị năng của mình, cậu phát hiện ra dường như còn thứ gì, cuối dòng xuất hiện dấu, có thể là biểu hiện cho thứ gì đó. Mà nghĩ kỹ lại, cậu mới chỉ dùng kỹ năng của mình đi chẹt thông tin của mọi người, chưa thực sự xem xét kỹ thông tin của bản thân. Khi tích vào, xuất hiện thêm ra một bảng xanh phụ nữa, nhưng lần này nó chỉ về phần dị năng mà thôi. Cái gì đây? Ngoài siêu năng lực dạ chủ nhãn ở dưới còn hai năng lực phụ nữa à? Tuyệt quá. Cậu vui mừng khi nhìn thấy có hai dòng chú thích năng lực phụ nữa, nhưng lập tức trở nên chán nản khi đọc giới thiệu về hai năng lực phụ ấy. Cuốn phim ký ức có thể đọc được ký ức của ai đó đã chết trong vòng 3 ngày. Thương mại đen, giao dịch với các thương nhân tinh linh, mỗi tháng một lần vào buổi tối, mỗi lần được giao dịch 3 lần. Có thể dùng một kỹ năng dùng để xem ký ức người khác, một kỹ năng có vẻ là buôn bán. Hai kỹ năng này hoàn toàn không thể dùng chiến đấu hay giúp ích được gì hiện tại. Cái số chó má của mình. Sao lại thức tỉnh siêu năng lực gà đến vậy chứ? Phải chi không rơi vào cảnh bẩn cùng này có lẽ sẽ hữu dụng rồi. Khôi đang vốn thừa hưởng quan niệm rằng không có gì là vô dụng, rồi sẽ có lúc dùng nó. Chính bà cậu đã dạy cậu như thế trước khi bà mất. Chính vì vậy nhiều thứ có thể dùng lại được thì cậu vẫn dùng, không hoàn toàn bước đi, dù bị chửi rất nhiều lần rồi. Ít nhất là kỹ năng thương mại đen có thể đem lại chút hy vọng cậu kích hoạt kỹ năng ấy. Dưới mông cậu à không là dưới chân thì đúng hơn, xuất hiện một vòng tròn phép thuật, rồi từ đấy xuất hiện những thứ đen ngòm dâng lên bao phủ lấy cậu thành hình cầu. Một sinh vật từ không trung dần xuất hiện. Nó dáng vẻ như rắn, có đôi cánh nhỏ cùng cái đuôi cá, thân hình ánh lên màu tím nhưng chỉ dài bằng cánh tay em bé. Khi nó chưa kịp mở mắt nhìn người đã triệu hồi nó đã bị một đấm vào thẳng mặt, may là có một màn chắn cản lại, nếu không là đã bị đấm văng ra rồi. Nó cũng sợ chết khiếp. Mặt nó hoàn toàn giận dữ, ba con mắt mở ra dọa Khôi Đăng, miệng mở to để lộ răng nanh sắc nhọn cùng chiếc lưỡi đáng sợ rồi lao vào cắn cổ Khôi Đăng. Giờ thì đến lượt Khôi Đăng bị dọa sợ. Chưa kịp cắn thì nó đã bị một lực cản vô hình nào đó đẩy văng ra rìa bằng phép. Nó khè khè, đập đuôi liên tục tỏ vẻ rất tức giận. Nhưng mà Khôi Đăng hành động này có chút đáng yêu. Đúng lúc này trong đầu cậu nghe được những âm thanh chửi rủa của ai đó. Má nó chứ, 30 năm đi giao dịch tao chưa thấy thằng nào bố lao đến thế. Chưa gì đã tấn công tao. Sợ chết khiếp. Má tao tức quá. A a a a a a. Cái cơ chế bảo vệ chết tiệt. A a a a a a sao lại bảo vệ nó chứ? Tao phải căn chết nó. A a a a a a a thật sự tức giận lắm đấy. Nghe câu chửi nó có vẻ là chửi người vừa tấn công nó rồi. À là Khôi Đăng nhỉ? Là mày nói à? Khôi Đăng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào sinh vật trước mắt mà hỏi. Đúng thế, là tao nói đấy. Mày có bị điếc không hả? Má nó chứ sao lần này lại giao dịch với người mới vậy chứ? A a a a a nó lại nổi điên rồi, đuôi cứ đập xuống đất, dễ thương chết đi được. A cho tôi xin lỗi, cậu chắp tay tỏ vẻ xin lỗi, mặt cười bối rối lần đầu thấy thứ gì hiện ra nên hơi hoảng. Cho tôi xin lỗi vì đã đấm y. Nha nha chỉ lần này thôi đấy, thằng mất dạy có vẻ như nó chấp nhận lời xin lỗi rồi, dù cái đuôi vẫn đập, mặt vẫn cao có, con mắt ở giữa cũng đóng lại. Nó quay người lại một lúc rồi quay ra với giọng điệu vô cùng trang nhã, lịch thiệp như những người phục vụ đẳng cấp. Xin kính chào người giao dịch đáng kính. Tôi, Phi Xà Dệ Ổ Gồm, rất hân hạnh được phục vụ cho quý khách lần này. Nếu có câu hỏi nào trong quá trình giao dịch, tôi sẽ cố gắng giải thích trong phạm vi có thể nhất. Nó còn cúi đầu, một cánh ôm lấy bụng như túi chào vậy. Nhìn rất chuyên nghiệp nha. À ừm, xin chào. Tôi là Khôi Đăng. Cậu ta ngượng ngùng đáp lại, túi đầu chào đáp lễ nãy tôi có chút vô lễ mong Dệ Ổ Gồm bỏ qua. Không sao không sao. Tôi hiểu và thông cảm cho những gì quý khách đã trải qua, mong quý khách vui vẻ trong quá trình này. À nói thế thôi nhưng tôi vẫn đập kìa. Khôi Đăng gãi tai xấu hổ. Quý khách là người mới đúng không ạ? Đúng vậy, vậy xin phép cho tôi giới thiệu về cuộc giao dịch này. Con rắn hít một hơi sâu rồi bắt đầu từ tốn giải thích. Thương mại đen chúng tôi giúp người triệu hồi mua bán các loại theo yêu cầu, mong muốn của họ. Với phương châm giúp đỡ khách hàng đạt được giao dịch là hạnh phúc của chúng tôi, mong quý khách hợp tác vui vẻ. Theo như quy tắc, mỗi lần giao dịch người triệu hồi có thể giao dịch 3 lần. mong quý khách hãy suy nghĩ cẩn thận về điều mình muốn giao dịch. Chúng tôi chuyên mua bán, tìm kiếm thông tin, mua bán vũ khí, mua bán các kỹ năng, dị năng, vật phẩm, thậm chí có thể mua bán các sinh vật theo ý muốn khách hàng. Có vẻ giống ba điều ước của thần đèn Haven đúng vậy. Nhưng khác một điểm là chúng tôi có thể đem lại mọi thứ cho quý khách, những điều mà các thần đèn không làm được. Và quý khách sẽ phải trả giá xứng đáng cho điều ấy. Zeo Gồng nhấn mạnh câu cuối như nhắc nhở rằng đây là mua bán có trả phí chứ không phải là miễn phí. Ok, thật ra do quý khách mới chỉ cấp 1 nên chỉ được giới hạn là 3 lần thôi ạ, lên cấp cao hơn sẽ được thêm số lần và nhiều ưu đãi nữa. Quý khách có muốn trở thành thành viên cấp cao hơn không ạ? Đừng lo vì giá cả, nó thật sự rất rẻ. À, cái mùi dụ dỗ này không thể nào quen hơn Khôi đang từ chối vì giờ chưa đến quan tâm điều ấy. Chúng tôi, những sinh vật chuyên phục vụ khách hàng được gọi là ả biển tỷ hay còn gọi là thương nhân tinh linh, được đào tạo ra có chất lượng tốt nhất, rất vui vì được phục vụ ngài. Xin hỏi ngài muốn giao dịch gì lần này? Lần đầu tiên giao dịch sẽ có giảm giá đấy ạ. Khôi đang bất ngờ vì ưu đãi ấy. Nghĩ cũng đúng, giảm giá bao nhiêu? Ba quá ít, thêm đi không dễ. Ổ gồng từ chối một cách dứt khoát, không đáp lại thêm gì. Vậy tính giá như thế nào? Lam đồng, đô la hay yên? Nô, con rắn lắc đầu, chúng tôi là sàn thương mại cao cấp, sao có thể dùng thứ đấy được, thấp nhất cũng là vàng dù phải là rất nhiều vàng. Nhưng quý khách yên tâm, chúng tôi sẽ đề xuất nhiều mệnh giá khác nhau cho quý khách. Khôi đang nhìn con rắn tím ấy, giao dịch đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Cung cấp cho tôi thông tin về người thân của tôi. Đã có thông tin mà ngài cần. Xét thấy ngài hiện không có tài sản gì đáng giá, chúng tôi đề xuất ngài trả bằng sinh mệnh của mình. Sinh mệnh của ta? Muốn mạng của tao hay gì? Không phải mạng ngài, mà là thời gian của ngài, chính là tuổi thọ. Thời gian của ngài đáng giá hơn rất nhiều. Con rắn nhìn thẳng vào mắt Khôi Đăng, nhẹ nhàng giải thích. Thông tin này rất đơn giản, ngài sẽ chỉ trả 2 phút thôi. 2 phút được, Khôi Đăng thầm nghĩ cũng rẻ. Ngay giây phút cậu ta đồng ý, từ cậu bay ra một đốm sáng nhỏ vào cánh của Dễ Ổ Gồm. Có lẽ đó là thời gian của cậu đi. Chương 7, giao dịch 2, thông tin sẽ được truyền tải cho quý khách. Từ đầu nó xuất hiện một đốm sáng bay vào giữa trán cậu, đồng thời trong đầu cậu nhiều ra vài tin tức, lập tức cậu muốn nôn. Dường như thứ đấy khiến cậu khó chịu, lông mày cậu nhíu chặt lại. Lần đầu tiên tiếp nhận kiểu này sẽ có chút khó chịu đấy, người mới. Dễ Ổ Gồm giọng hạ hệ, đuôi lại lắc qua lắc lại, miệng có chút vui vẻ, miệng còn đếm nhẩm 1 2 3. Mẹ, cuối cùng cậu cũng nôn ra, cậu cũng thấy thoải mái hơn. Này Dễ Ổ Gồm, nếu thông tin ngươi đưa ra không đúng với yêu cầu của ta thì sẽ như thế nào? Bỏ qua cảm giác ấy, Khôi đang hỏi. Nếu thông tin có sai sót tôi sẽ gửi thêm lại thông tin mà ngài cần. Thế thì ngươi nên làm đi, vì ta cần thông tin về ba mẹ ta hiện tại, gia đình của ta chứ không phải người đàn ông đó. Ông ta không có còn quan hệ gì với ta nữa rồi. Không sai, Dễ Ổ Gồm đã đưa nhầm thông tin, người ba mà nó đưa là ba ruột của Khôi Đăng chứ không phải người ba hiện tại. Người ba hiện tại là do mẹ tái hôn, đứa em của cậu ta là sau này mới có. Nói cách khác, thông tin mà cậu muốn là mẹ và dượng chứ không phải là người ba kia. À ra vậy. Chúng tôi xin bù đắp lại thông tin. Con rắn chợt hiểu ra và một vài giây sau một đốm sáng lại vào đầu cậu, lần này cảm giác ấy đã vơi đi, không còn muốn nôn nữa nhưng vẫn đau đầu lắm. Đã lâu lắm rồi không mắc lỗi, tệ thật. Dễ Ổ gần nghĩ trong đầu phải bảo bên hệ thống chú ý hơn. Được rồi, cảm ơn ngươi. Cậu ngồi dựa vào bức tường sau lưng, gương mặt thở nhẹ nhõm, vì cậu biết gia đình hiện tại đã an toàn, không những thế mà mẹ cậu cũng thức tỉnh siêu năng lực, trở thành một siêu năng giả. Nếu theo vai trò trong game thì mẹ cậu là ca thuật sư, người ca hát để thi triển phép thuật. Còn dượng cậu trải qua mấy cuộc càng quét nguy hiểm, đã bị thương ở vai, nhưng so với nhiều người tốt hơn nhiều. Dễ Ổ Gồm cũng không vội vàng đòi Khôi Đăng giao dịch lập tức, đứng ả không bay lở lượng chờ cậu bình phục. Lúc nãy ngươi có nói là buôn bán cả kỹ năng, sở kỳ hiệu, hả? Vâng đúng vậy, vậy kỹ năng khác gì với siêu năng lực? Bốn dĩ sẽ thu phí nhưng bù đắp cho sai sót vừa rồi nên tôi sẽ miễn phí cho ngài, tuy nhiên thông tin sẽ có giới hạn. Xin phép để tôi giải thích. Siêu năng lực của các ngài là tự thân mà có, nó như là tiềm năng của mỗi người. Có thể nhiều siêu năng lực sẽ giống nhau nhưng cũng có thể là độc nhất. Thậm chí nhiều người không thể thức tỉnh siêu năng lực của mình. Còn kỹ năng là thứ mà chỉ cần ngài có đủ khả năng học và sử dụng nó thì nó có thể dùng phổ biến được. Nó có thể hình thành và thu thập, giao dịch từ các hành tinh chuyên sản xuất kỹ năng hay từ những người sở hữu kỹ năng. Hả, ngươi nói gì cơ? Khúc với ấy. Con rắn chợt nhớ điều gì đấy, vội giải thích. Do ngài ở cấp thấp nên nhiều thông tin có lẽ đã bị che đi, ngài không thể nghe hiểu được nó. Xin thông cảm. Khôi Đăng không hiểu nó bảo mình ở cấp thấp là cái gì nhưng tạm thời bỏ qua điều ấy. Vậy cho ta danh sách kỹ năng mà ta có thể mua đi. Rõ thưa ngài, hàng loạt bảng xanh xen lẫn nhiều màu hiện lên xung quanh hai người. Khôi Đăng bị choáng ngợp bởi sự dày đặc của nó. Cậu lướt qua một số bảng xanh, nhiều kỹ năng rất bá đạo và giá cũng rất đắt. Nào là hóa thần long thuật 1500 năm tuổi thọ, thất tinh liên quang 989 tuổi thọ. Siêu tái tạo 4521 tuổi thọ, ngự phượng thuật. Giúp ta lọc những kỹ năng thích hợp cho ta đi. Cậu suy nghĩ một chút, Dễ Ổ Gần cũng chờ cậu đưa ra yêu cầu. Lọc các sở kỳ hiệu dưới 3 năm tuổi thọ, thích hợp với tình hình hiện tại, và à thôi ngay tức khắc rất nhiều bảng xanh đã biến mất, nhưng vẫn còn kha khá bảng xanh còn ở lại. Không những thế nó còn được phân loại thành từng cột một có vẻ cùng loại với nhau, cùng màu. Hiệu suất làm việc khá tốt đấy. Khôi Đăng liếc nhìn giá, chật lưỡi đau xót, vì 3 năm tuổi thọ nhưng đổi lại những sở kỳ không hoàn toàn mạnh mẽ. Thuật ẩn thân 1 phút phong dược gai đất độc dược pha chế cấp thấp ngự trùng thuật không hoàn chỉnh cầu lửa đôi băng thạch lạnh lẽo. Lọc đi rồi nhưng những sở kỳ hiệu vẫn rất tuyệt, ít nhất là không kém gì các dị năng, nhưng nhiều nhược điểm quá, cái thì đắt, cái thì nhiều hạn chế, cái thì yêu cầu ma lực lớn, thậm chí có cái yêu cầu dùng máu mỗi lần dùng. Đồng cậu lướt qua thấy một cái bảng khá đặc biệt, nó đứng gần như riêng lẻ, màu của nó tối hơn so với các bảng khác. Cái này là gì? Sao nó khác thế? Cậu đọc qua là cổ tự khắc chú giá 185 năm tuổi thọ còn 7 tháng tuổi thọ. Cổ tự khắc chú khả năng khắc ghi các ký tự đặc biệt lên các vật phẩm, giúp chúng nó sở hữu sức mạnh. Đây là một sở kỳ hiệu được gửi bán từ rất lâu rồi, ít người mua, hiện đang giảm giá thương ngại. Nói đến sở kỳ hiệu này, Dễ Ổ gần có chút thở dài, nhưng khi nhìn Khôi đang xem nó biết sẽ phải giới thiệu ít nhiều, dù sao đạo đức nghề nghiệp không cho phép nó bỏ qua cơ hội này. Hàng cần đẩy tiêu thụ khỏi kho càng sớm càng tốt, mà một đơn này được thưởng hoa hồng rất nhiều đấy. Đây là một sở kỳ chuyên dùng cho các chú tự sư, phụ chú sư, các phù thủy cổ thuật, với những ký tự được khắc lên sẽ tạo ra các sức mạnh như lửa, nước, điện, có thể cường hóa vũ khí bằng cổ tự này, cũng như có thể khống chế hay phụ trợ tâm linh của người sở hữu. Có thể nói sở kỳ hiệu này cực kỳ đa năng, bá đạo. Dù có chút buồn rầu nhưng Dễ Ổ gần vẫn rõ ràng giới thiệu về nó. Hơn ngàn năm trước, tại hành tinh Rộ Lìm, đã có vị pháp sư Đi Ạ Tợ Lộ sáng tạo ra sở kỳ hiệu này, sức mạnh của nó đã thể hiện là cực mạnh mẽ. Bằng chứng là một mình ngài ấy đã chiến thắng hàng tỷ con quái vật trong một lần với một cổ tự duy nhất, cứu lấy hành tinh Rộ Lìm. Nếu nó mạnh như thế sao lại giảm giá thấp vậy? Khôi Đăng nói ra điều mọi người thắc mắc, đành dựa vào những thông tin mà mình nghe được, nhiều thứ bị lấp đi quá. Bởi vì nó quá rộng lớn, nhiều thứ để học. Hơn thế nhiều người đã cố gắng dùng nó nhưng không thể đạt được không một, mười sức mạnh như pháp sư Đi Ạ Tợ Lộ. Tiêu hao thời gian và tiền bạc khá lớn. Hơn thế nữa có nhiều kỹ năng khác tương tự và dễ dùng, uy lực tốt hơn rất nhiều. Thế nên kỹ năng này dần bị lãng quên. Dễ Ổ gần không ngần ngại nêu ra khuyết điểm của nó, dù sao đây không phải thông tin tuyệt mật gì. Hơn thế nữa phần trăm hoa hồng từ kỹ năng này quá ít nên ít thương nhân nào muốn đụng vào nó. Cái này là nó nói dối. Thế à, nếu vậy ta mua trả được gì, phí thời gian. Lướt mỏi tay, tuy số lượng kỹ năng đã giới hạn nhưng thật sự nhiều vô kể. Kỹ năng 1-2 ngày thì như kiểu hít thở dưới nước 1 giờ, hay gọt hoa quả ở Mỹ, hay thiết bị, hay bạo cướp, hay băng phi tiêu. Dễ Ổ gần không ngừng đề xuất. A Linh xà xích này thế nào thương ngài? Vừa có thể tấn công xa vừa có thể bắt giữ, lúc cần thiết có thể dùng nó để chạy trốn, linh động như rắn. Giá 19 ngày vừa túi. Đề xuất không tồi, chốt nó đi. Kỹ năng linh xà xích đến tay. Ý niệm vừa động, một sợi xích xám lớn 3 ngón phóng ra từ tay. Quả như lời hắn nói, linh động như rắn, Khôi Đăng dễ dàng điều khiển thu phóng sợi xích, chỉ là tiêu hao năng lượng khá nhiều. Tôi khuyên ngài nên điều khiển sợi xích kích thước nhỏ thôi thì sẽ tiết kiệm năng lượng. Ó thở thở ra vậy. Nhưng để điều chỉnh sợi xích nhỏ thành một ngón tay cũng đã khó hơn rồi, nhưng năng lượng duy trì ít hơn hắn. Xem ra được một kỹ năng ok. Chỉ vài lần mà đã có thể thu nhỏ nó rồi. Người này có lẽ là thiên tài. Dễ Ổ gân thầm nghĩ. Tiếp theo tôi đề xuất ngài cùng bỏ vũ khí và dược phẩm. Cũng được. Nhưng đừng sâu mấy cái giá trên trời, ta không có khả năng trả đâu. Tôi nào dám có suy nghĩ ấy, chỉ là tôi đang muốn giúp ngài mà thôi. Nụ cười và lời nói không giả chân chút nào, thực sự nó có ý định sâu mấy cái đắt cắt của mà. Xin ngài hãy đợi một lát, có vẻ con rắn đang tổ hợp lại danh sách, sẽ mất chút thời gian đây. Lại một lần nữa, hàng loạt bảng đã xuất hiện. Nhưng lần này đã khác nội dung trên đấy. Nhiều tổ hợp cồn bò hiển thị. Sau một hồi tìm hiểu và đắn đo, cậu ta quyết định mua cồn bò gồm một cái nọ vẻ ngoài khá đơn giản, đi kèm là một bó tên, hai bình nước giúp phục hồi các vết thương, một hộp băng gạc đặc biệt giúp giảm đau nhanh chóng. Vừa có vũ khí vừa có băng dược tốt. Tuy vậy thôi nhưng cũng mất đến 13 ngày tuổi thọ sau khi kỳ kèo trả giá. Giao dịch số hiệu H0611G đã hoàn thành. Rất vui được phục vụ quý khách, mong quý khách thượng lộ bình an trên con đường sắp tới. Kha kha kha, Dễ Ổ gần cúi đầu chào lần nữa, nói lời cảm tạ và cùng không gian đen dần tan biến, trả lại bóng tối và cảnh vật xung quanh. Giao dịch đã hoàn toàn kết thúc, mời quý khách đợi đến lượt giao dịch tiếp theo. Cùng lúc đấy, kỹ năng giao dịch đen xuất hiện và trở thành màu đen. Chương 8, giao dịch ngoài lề. Thấy Dễ Ổ gần vẫn lơ lửng ở đấy không đi. Không phải mày nên đi rồi hả? Đúng là tôi định đi thật nhưng mà tôi lại tò mò muốn biết vị khách đây sẽ chết như thế nào nên đã nán lại xem đó. Nó nói ra điều đấy khiến Khôi Đăng dùng mình. Con rắn cười khúc khích. Còn Khôi Đăng lại trừng mắt nhìn nó. Ngài có muốn làm thêm giao dịch không? Chả phải cái này là giao dịch ngoài lề giữa người mua và các thương nhân, giống như là trao đổi cá nhân vậy đấy. Nó không sử dụng đồ của hệ thống mà là giao dịch giữa đồ cá nhân của thương nhân với người mua. Có vẻ con rắn hiểu được cậu định nói gì mà giải thích luôn cho cậu. Điều này được mắt nhắm mắt mở cho qua nên quý khách cứ yên tâm. Miễn là không vượt quá vài luật lệ của các chiều không gian thôi. Vậy là điều này không hoàn toàn vi phạm luật à? Hay đấy thương gia đen. Vậy mày muốn trao đổi gì? Nói nhanh đi, ngài có muốn cổ tự khắc chú không? Tôi có một bản. Có chút không sạch sẽ. À, ra là hàng trộm cắp nên không thể để vào hệ thống bán chính quy đây mà. Tôi sẽ bán rẻ nó đổi lại tôi sẽ lấy xác con bọ cạp khi ngài hạ gục nó cùng chút tuổi thọ của ngài. Nói nghe hay thật, tao phế thế mà đòi thắng, tôi tin ngài sẽ thắng. Con rắn tự tin đánh gãy lời Khôi Đăng, cậu nhìn nó. Khi con bọ cạp này đặc biệt ở chỗ nó sắp tiến hóa lần nữa, và nó là món đồ siêu tầm có giá trị với vài kẻ mà tôi phục vụ. Dễ Ổ gân cười nham hiểm mà trả lời qua loa. Nếu thế chả khác gì nói con bọ cạp có giá trị ngăn với một kỹ năng ấy. Buồn cười thật. Tôi sẽ bán rẻ mà, còn tặng thêm vũ khí cho ngài. Xin hãy tin tôi. Dễ Ổ gần lập tức sâu ra rất nhiều video về kỹ năng này nhằm mê hoặc Khôi Đăng. Nếu ngài mua nó, tôi sẽ giảm giá 30 cho ngài, cộng thêm một bộ dụng cụ, một tập tài liệu kiến thức của nó. Dễ Ổ gần gạ gẫm. Hơn thế nữa, mẹ ngài là pháp sư niệm thuật, biết đâu ngài cũng có thiên phú về khoảng ma thuật thì sao? Niệm thuật và cổ tự chúng khá tương tự đến nhau đấy thưa ngài. giảm 70 nhé, giảm 45 thôi ạ, đây là kịch giá rồi đấy thưa ngài. Con rắn nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đúng một cái trả giá giảm 70 hào trả giá. Giảm 50 và 3 bộ dụng cụ được không? Khôi đang cố gắng trả giá thêm nữa. Dù sao ai biết mai mình có chết hay không, nhưng không thể vì thế mà liệu mình hoang phí được. 42 bộ dụng cụ, một sách cổ tự và tặng kèm vài viên thử nghiệm cho ngài. Khôi đang nhướng mày, nhìn thẳng Dễ Ổ gần lâu khiến cho hắn cũng im lặng, sợ hãi. Đây là cuộc đọ sức trong giao thương, ai đầu hàng trước sẽ thua. Đồng ý cuối cùng Dễ Ổ gần cũng thở phào. Thành giao. Tôi rất hạnh phúc khi ngài mua nó. Dù mặt nó méo xệch nhưng miệng thì vẫn nói vui vẻ. Hy vọng ngài có thể phát huy kỹ năng này đến đỉnh cao thưa khách hàng yêu quý. Mặt con rắn ấy có vẻ rất hạnh phúc, đuôi còn lắc qua lắc lại rất hưng phấn. Con mắt thứ ba mở ra, một hộp gỗ đen bóng xuất hiện trước mặt Khôi Đăng. Xin ngài hãy kiểm tra trước khi thanh toán. Bên trong hộp đầy đủ thứ mà K2 đã giao dịch, một tập tài liệu giới thiệu về các cổ tự, nhìn qua có nét tương tự như dù nở của Lam Tinh nhưng có những nét đức, chấm hơn. Hai túi dụng cụ gồm hai bộ bút mực khắc cổ tự, hai túi đá trong suốt có hai mặt khá phẳng, nếu nhìn dưới ánh sáng sẽ thấy nó có ánh sáng nhẹ, những mặt đá này là nơi khắc cổ tự tốt nhất, được nhiều người dùng nhất. Được rồi, thanh toán đi. Tức khắc từ trong người cậu bay ra một quả cầu như khi nãy nhưng nó lớn hơn, đây chính là 3 tháng tuổi thọ của cậu, bay về Dễ Ổ gần. Mặt con rắn thêm vui vẻ. Khôi đang cảm giác người dường như đã có thứ gì đó trôi đi rất nhiều, nếu để ý, tóc gáy của cậu một phần đã chuyển trắng. Đây là cái giá cho việc tuổi thọ mất đi. Cậu tiện tay mở tài liệu, trên ấy ghi tổng hợp cổ tự đi Apollo. Nhìn qua hầu hết các cổ tự được phân loại rất rõ ràng, giới thiệu chi tiết và hình ảnh của cổ tự ấy. Phát nổ cổ tự trong những trang đầu tiên, khá dễ vẽ lại. Trong vô thức cậu vẽ hình nó dưới đất. Bùm. Chỗ đất ấy bỗng bùng nổ, khiến cả hai đều giật mình. Xin ký vào hợp đồng này, hợp đồng trao đổi xác bọ cạp và cổ tự khắc chú. Dễ Ổ gần như ngó lơ vụ nổ đó, dù nó thật sự rất hứng thú với điều vừa rồi. Chỉ thử tay thôi mà đã kích hoạt năng lực cổ tự đấy rồi. Kha kha kha. Chắc chắn là người có duyên với cổ tự kha kha. Sau khi ngài đánh bại con bọ cạp, tôi sẽ lấy nó đi. Và cầu mong người sau sẽ chăm sóc tốt cho ngài, nói rồi con rắn biến mất hoàn toàn không để lại dấu tích gì. Khôi đang khó hiểu vì câu nói đó. Lần sau là người khác phục vụ ạ. Nhìn mọi thứ dần trở lại trước mắt, cảm giác mọi thứ như một giấc mơ vậy. Nếu trên tay không cầm cái nỏ và túi đồ dưới đất, chắc chắn cậu không tin rồi. Hóa ra siêu năng lực của mình không hoàn toàn phế, ít nhất hàng tháng có thêm cơ hội phát triển. Chút vui mừng với cậu ta. Nhưng giải quyết vấn đề trước mắt còn quan trọng hơn. Phải chiến đấu với con bọ cạp, ít nhất là có thể khiến nó sống dở chết dở, như thế mới có thể cao chạy xa bay được. Trước đó phải thử nghiệm kỹ năng mới, băng gạc và thuốc đã. Tập trung năng lượng, thu nhỏ dây xích về một ngón tay rồi dùng hết sức phóng nó đi. Tầm 5m, không tệ. Uy lực cũng không mạnh lắm nhưng vũ khí dạng roi thế này quất sẽ đau lắm hạ hạ. Cậu thử phóng dây xích lên trần rồi đu lên thu mình về phía trần, kết quả là thu dây nhanh quá liền đập mặt vào trần, tê tái chắn mũi. Đến lượt băng gạc. Ô hát vào, băng gạc thật sự có hiệu quả, cơn đau ở bụng và chân vơi đi rất nhiều, gần như lành lạnh. Thuốc nhỏ một ít thôi cũng làm mát phần bị thương, nhanh chóng tan biến, cái bụng có chút mỡ của cậu hồi phục hoàn toàn rồi. Chắc thông tin của nó thấy băng gạc có thể tái dùng thêm được 2 lần nữa, còn nước thuốc đã dùng thì sẽ tiêu hao. Vậy nên cần phải tiết kiệm nước thuốc. Cầm trên tay mấy viên thạch tự hàng thử nghiệm, cậu cảm thấy thật sót. 3 viên bạo nổ, 1 viên khói độc, 2 viên lưới nện, tất cả đều là thạch tự cấp 1, sáng bóng một màu trắng, chỉ khác cổ tự bên trong thôi. Khôi đang ngó ra ngoài, bóng dáng bọ cạp đã hòa vào màn đêm thật khó phát hiện, cũng may có bảng xanh mà cậu phát hiện ra nó vẫn đứng ngoài đấy, không đi nhưng cũng không đảm bảo. Nhà này có vấn đề khiến nó không dám vào. Bởi vì trong căn nhà này quá yên ắng, an toàn đi, hơn thế nữa, không thấy xác chết nào ở đây, trừ cũ kỹ ra. Cậu ta có 2 lựa chọn bây giờ. Một là khám phá căn nhà này, nhưng có thể một thứ nguy hiểm đáng sợ nào đó ẩn nấp. 2 là ra ngoài, cẩn thận trước con bọ cạp ấy. Lỡ đâu nó có trí tuệ biết ẩn nấp đợi con mồi thì sao? Nó đã từng như thế. So với đối đầu nguy hiểm không biết thì thà đối đầu với con bọ cạp hơn. Hoặc đơn giản là âm thầm trốn đi. Cầm cây nọ lên và cẩn thận đi ra cửa sau. Nọ trên tay vẫn trong tư thế phòng bị, sẵn sàng tấn công. Siêu năng lực kích hoạt, vẫn không thấy bảng xanh sinh vật nào. Đột nhiên cậu ta cảm thấy lạnh sống lưng. Chương 9, chiến đấu bọ cạp xoẹt. Một thứ gì đâm về phía cậu, Khôi đang lộn liền sang một bên, bất chấp tất cả, nhưng chiếc đuôi đã cưa qua người cậu, để lại một đường máu ngay eo. Chỗ đấy dường như đã trúng độc rồi. Nó ở sau lưng cậu. Một luồng khí áp bức, nuốt ngạt từ nó bung ra, khiến bất kỳ ai ở đó đều cảm thấy khó thở. Nó phát hiện ra mình rồi. Thật ra đã có một bí mật đã diễn ra khi Khôi đang giao dịch. Một quy tắc hay một sức mạnh đã được áp dụng vào lúc đấy. Đó là thời gian sẽ dừng lại khi việc giao dịch được diễn ra. Con bọ cạp dường như to lớn hơn lúc nãy, chắc hẳn nó đã tiêu hóa hoàn toàn con mồi trước đấy. Nó chăm chú vào con mồi, còn Khôi đang tay cầm nỏ, tay cầm một thạch tự, nén đau chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng con bọ cạp đã tấn công trước, nó lao tới như chiếc máy ủi. Khôi đang né sang một bên đồng thời bắt cỏ, bắn liền 3 mũi tên về phía nó. Đôi bọ cạp như chiếc truy vung gãy mũi tên đồng thời đập thẳng vào cậu khiến cậu không kịp né, văng mạnh vào tường. Cậu ta lồm cồm bò dậy, bọ cạp tiến đến gần. Con bọ khốn kiếp, mày chết chắc rồi. Nói rồi cậu ném ra thạch tự, con bọ không né tránh, chỉ cho là đá sỏi bình thường. Bùm, từ thạch tự nổ ra đống khói bụi xanh, chắc là khói độc khi nay đã chế tác thành công. Thêm nữa nè, cậu ta liền ném thêm một viên bạo nổ vào làn khói, tức khắc còn bùng lên dữ dội hơn lúc nãy, hiệu quả hơn mình tưởng. Con bọ cạp bị liền 2 thạch tự ảnh hưởng khiến nó thét lên kinh khủng, chắc chắn là rất rất đau rồi, thật sự sát thương quá hiệu quả rồi. Người ta nói côn trùng sợ lửa, mà cổ tự tạo lửa phức tạp hơn là cổ tự bạo nổ nên chỉ có cách kết hợp như vậy. Dù đang bị lửa bao quanh nhưng con bọ cạp lại không dừng lại, thậm chí nó còn lao nhanh về phía Khôi Đăng. Điều này khiến cậu ta khá bất ngờ. Lúc này nhìn nó kinh khủng hơn nữa, một chiếc xe rực lửa đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng đến một đoạn nó gục xuống, ảnh hưởng của thạch tự đã khiến nó chịu thương. Đúng lúc này độc ở vết thương khi nãy cũng đã phát tác rõ rệt khiến cậu phải dừng tấn công. Nhưng bọ cạp phát giác điều đó thường xuyên bắn độc về phía cậu, không cho cậu đứng yên chữa trị, buộc cậu lại trốn sau tường đổ lần nữa. Giờ đây cả hai lại rơi vào thế rằng coi như lúc nãy. Cả hai cùng chữa trị, nhưng ác nỗi con bọ cạp có khả năng tung độc, bức tường sau lưng giờ cũng bị ăn mòn không ít, chạy ra sẽ thành bia nhắm cho nó. May mắn là thuốc chữa trị có tác dụng với giải độc, dùng gần 1/3 bình mới hết độc được, thêm cả cú đập vào tường lúc nãy cũng khiến lưng cậu đau rát, vậy là mất thêm 1/3 nữa cho cái lưng, nhưng cảm giác ăn mòn do độc không dễ chịu chút nào. Đúng lúc ấy con bọ cạp như đã phục hồi khá khá, cũng đã đứng lên. Lần này con bọ cạp không lao lên trước nữa mà lại bắn độc ra thăm dò, Khôi Đăng chạy nhanh né tránh chúng. Nó còn biết gấp những tảng đá ném về phía cậu. Rõ ràng một con bọ chuyên về cận chiến mà lại ném đồ lung tung như vậy thật khác thường. Thi thoảng Khôi Đăng lại bắn mấy mũi tên phản kích. Qua một lúc rồi mà không thấy thứ đó, con mồi sẽ không làm trò gì đó nữa, nó liền lao lên tấn công. Chiếc càng nặng nghề vung xuống gây ra một đường công kích đến tận chỗ cậu, phá nát đường đi. May sao cậu ta kịp đổi hướng phút cuối, nếu không ít nhất cũng mất nhần nào đấy. Không biết là do tiếng thét hay sự đáng sợ của nó mà khiến chân cậu không lúc đích. Khôi Đăng đành cầm nỏ giáng hết sứ bắn về phía nó, dù càng lúc càng tiêu hao tên. Nhưng điều đấy không tác dụng lắm. Cuối cùng nó đã đến trước mặt cậu, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ bị hút tung như xe tải tông. Nhờ phóng linh quanh xích vào cái cây gần đó kéo cậu đi mà có thể tránh được, tuy vậy chính Khôi Đăng cũng tự mình bị thương do đập người vào cây. Khôi Đăng mới chỉ tiếp nhận kỹ năng mà thôi, chưa thể thành thục sử dụng tự nhiên như dị năng của mình được. Đau đau quá. Nhưng vậy đỡ hơn là bị nó tông. Bọ cạp quay lại, tám chân linh hoạt nhanh chóng lao về hướng cậu một lần nữa. Nó vung càng đen đập mạnh xuống. Với Khôi Đăng nó không khác gì chùy gai nặng nề giáng xuống cả. Khôi Đăng cưỡng chế bản thân phóng linh xà xích một lần nữa, nhưng lần này lấy chân sau bọ cạp làm đích, kéo bản thân khỏi bị càng đen đập nát. Phù, chút nữa thôi là thành dưa hấu nát rồi. Không ngần lại mà chạy đi lập tức. Bọ cạp tức tối khi con mồi lại thoát được, liền quay lại bắn tia độc hướng vào Khôi Đăng. Mẹ mày, tưởng tao sợ à? Linh xà xích vung lên tấn công liên tục vào nó, nhưng có vẻ không quá hiệu quả với bộ giáp ấy. Chật, chó bãi. Xem đây. Bùm, một thạch tự được ném vào nó, phát nổ ngay khi chân nó chạm vào, khiến nó hoảng loạn, càng trước của nó đã bị thương rồi. Nó rẽ lên kinh khủng, thật sự rất rít tại đồng thời lùi lại. Không hiệu quả rồi. Nó quá lớn với mình. Gấp 2 lần chứ ít gì. Nguyện nó. Khôi Đăng tiếp tục vung xích tấn công, tuy không gây được nhiều sát thương nhưng có thể khiến nó không dám lại gần. Nếu lập ngược nó lại thì dễ hơn rồi, mỗi tội mình không đủ sức mạnh. Chắc xích chỉ có 5 ma. Có cách làm nó đau đớn nhất nhưng hơi mạo hiểm. Khôi Đăng vừa lao lên vừa vung xích. Bọ cạp không thể đứng yên chịu trận được, nó lại vung càng đập xuống đất, tiếc là không trúng. Nó căng đuôi, dấu hiệu chuẩn bị phun độc về phía Khôi Đăng. Khôi Đăng đang đợi lúc này liền tung xích vào đầu đuôi, cuốn chặt nó lại. Con bọ cạp khó chịu liền quay vung đuôi nhằm ném Khôi Đăng ra. Nhân lúc này mượn lực vung vẩy đuôi của nó mà Khôi Đăng đu xích lên trên người nó. Trên thân của nó chân bóng đồng thời nó lắc lư liên tục khiến Khôi Đăng trượt đập mặt vào thân nó. Đau chứ không đùa. May dây xích vẫn còn bám vào đuôi nên không rơi xuống luôn. Chật quá, không biết có được không. Ấy ấy đừng điên nữa. Mẹ con điên này, con bọ cạp vung vẩy mãi không thể vứt con ngồi trên lưng xuống. Khôi Đăng giáng bám trụ trên lưng, lấy ra một thạch tự bạo nổ cuốn nó với dây xích. Cậu điều khiển dây xích mang theo thạch tụ luồn xuống dưới, vòng quanh bung nó. May mắn dây xích đủ dài để quấn quanh nó được. Khi đã hoàn thành cũng là lúc bọ cạp đang định mang theo cậu tông thẳng vào cái cây lớn gần đó, thấy thế Khôi Đăng liền từ bỏ dây xích này mà nhảy xuống theo hướng ngược lại. Bùm! Sự va chạm đã khiến cho thạch tự kích hoạt. Lần này bạo nổ phát huy sức mạnh của nó từ dưới bụng, nơi không có giáp đen cứng ngắc ấy nên sức mạnh trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cái cây xui xẻo cũng bị đốt cháy cùng nó. Tiếng rít gào không ngừng, từ đống lửa bóng đen nó từ từ xuất hiện. Khôi Đăng ôm tay nhìn chằm vào nó, hy vọng vụ nổ này đủ khả năng triệt để hạ nó. Hơn thế giờ cậu ta cũng không đủ khả năng di chuyển nữa rồi, toàn thân đau nhức. Cậu cố gắng tạo ra dây xích nhưng không thể hình thành rồi tan vụn. Có vẻ cậu hoàn toàn cạn năng lượng rồi. Hết cách rồi. Vật lộn với nó cả buổi, vất vả như trâu cày mà cuối cùng vẫn thua số mệnh. Ha ha, cười chế dễ ức. Vốn dĩ ban đầu tìm cách lén lút rời đi, đu xích đu càng gì đó mà đi, bỏ xa nó. Ai ngờ nó lại luôn trực chờ con mồi thế nhứ. Chạy không lại thì đánh, đánh không lại thì chết. Bị nó ăn thịt sẽ không thành thây ma ha. Vậy cũng tốt, hơi đau tí. Khôi Đăng tự an ủi. Lúc này cậu nhớ về gia đình mình, thật nhớ họ quá. Đi ăn một bữa lâu lại phải trả giá thành thức ăn của kẻ khác. Nhỏ quá đi mất thôi. Cuối cùng nó đứng lại trước mặt cậu 2 m, tám mắt nhìn thẳng mặt cậu như muốn khắc ghi cái mặt kẻ giết mình lần cuối. Nó gục xuống, nằm bất động. Nó thất bại rồi. Thất bại không thể ăn được con mồi, chỉ một chút nữa thôi nó ăn được con mồi có thể phát triển thêm lần nữa, có thể. Nhưng tất cả đều dừng lại. Độc, lửa và sự sốc nhiệt đã khiến nó chết nhanh hơn bao giờ. Hợp đồng khi nãy bỗng dưng xuất hiện, bay đến chỗ bọ cạp. Nó phát sáng bao lấy bọ cạp bị hút vào bên trong. Xong việc hợp đồng đồng dưng bốc cháy với ngọn lửa tím, không để lại dấu tích gì. Nếu không phải do cái cây đang cháy, sức nóng phả vào mặt cậu chính cậu cũng không tin mình đã hạ được một con quái vật như thế. Cậu ngồi bệnh xuống đất, hít thở từng ngụm. Thật quá đáng sợ.
thật mệt mỏi mà.
Đành phải nghỉ một chút vậy, dù sao đã thoát chết rồi. Cậu ta thầm nghĩ, lê lết thân tàn vào chỗ nhà đồ nào đó, thay băng gạc phục hồi, nhỏ thuốc. Uống chút nước thuốc vào giúp nhanh hồi phục từ bên trong hơn, hướng dẫn đi thế, dù vị của nó nhạt tết. Cậu định bay về tìm mọi người nhưng cậu nhận ra cậu quá mệt rồi. Đôi chân, cánh tay mất hết sức lực. Hơn thế nữa, ở nơi này quá đi nắng, không chút khác thường. Từ lúc quay lại gần nhà căn nhà cậu cảm giác ớn lạnh sống lưng khiến cậu không dám vào, đành uống ngụm thuốc phục hồi thêm chút rồi mang đồ của mình rời xa chỗ này. Cái cây đang cháy đó sẽ thành tâm điểm cho bọn thây ma hay mấy con côn trùng khác. Rời đi càng sớm càng tốt. Chương 10, cổ tự cấm kỵ tại một cửa hàng tạp hóa, có vẻ thế vì bên trong như bị bão quét qua vậy, lộn xộn rách nát. Ai đó đã mang đi hết thức ăn rồi, tìm ai mới thấy còn dư lại gói bánh bị xé mở, có vẻ ai đó không thích nó nên vứt lại. Ăn thử vào thì hiểu lý do vì sao rồi, vừa đắng vừa khó ăn. Cậu mở hộp gỗ khi nãy con rắn đưa chưa kiểm tra. Khi thấy vũ khí bên trong cậu ta có chút đen mặt lại. Ú là trời. Một cái cuốc chim sáng bóng, loại chuyên để cuốc đá ấy, một cây thương đen nhưng cán thương và mũi thương được tách rồi, có mấu khớp để lắp ghép, một cái dịu. Tất cả đều mới và sắc bén. Nhưng chắc Khôi đang không dùng được cái nào, hầu hết đều là vũ khí cận chiến, toàn áp sát chiến đấu, không hợp tính cậu ta. Cây thương may ra còn dùng được. Trời ơi! Biết thế bảo nó cho mình mấy cái nọ cho rồi. Toàn vũ khí tay bo vậy nè. Cậu nắm chặt vũ khí, tức giận. Chắc chắn con rắn đó chơi khăm mình đây mà. Biết rõ mình không cận chiến mà bán toàn đồ như vậy. Khi cậu định cầm cái hộp ném đi cậu nhận ra đáy hộp có gì đó. Một thư nhắn lại với nội dung trêu tức, nhưng nó lại chỉ là ở dưới đáy còn có một bó tên bổ sung cho cậu. Có thứ này Khôi đang bất giận chút. Bó tên lúc nay bắn cũng kha khá rồi, phải đi lượm lại xem còn cái nào dùng được tiếp không. Kết quả chỉ thu lại không được một nửa. Mang về cho mọi người dùng vậy. Dù sao mình cũng có nọ rồi. Khôi đang cầm nọ lên kiểm tra lại, phát hiện dưới tay cầm có khắc chữ cổ nào đấy, có vẻ là logo thương hiệu nhỉ, ngoài trên thân nọ khảm thêm một viên đá ra thì không khác gì bình thường. Họ bọt tiếng bụng cậu reo lên. Cả ngày nay mới ăn được chút thức ăn, sau đó bị dượn, phải chiến đấu quá nhiều thứ diễn ra bất ngờ. Không nói mới lạ. Họng cậu khát khô. Vừa nói vừa khát, chân tay ra rời, một mình ở nơi hoang vắng, nguy hiểm rình rập, không ánh sáng. Khôi đang có chút cô đơn. Ngồi co do dựa vào tường, lấy đốm lửa khi nãy còn sót lại đốt đuổi, ngắm nhìn bầu trời đen tịt, chỉ duy nhất hai mặt trăng trên đấy ngự trì. Long thần thờ, nghĩ mông lung để quên đi cái đói nhưng không thể, bụng cậu réo liên tục. Dù dị năng dạ chủ nhãn có thể giúp nâng cao thể lực, khả năng hồi phục năng lượng cho Khôi đăng nhưng không có nghĩa nó giúp cậu hết đói khát hay mệt mỏi được. Dị năng dạ chủ nhãn đúng là chỉ hoạt động buổi tối nhưng kỹ năng khác thì không hoàn toàn bị giới hạn. Cổ tự mang lại nhiều lợi ích nhưng đòi hỏi có thời gian nghiên cứu và thực hiện nó. Vốn dĩ không nên chọn nó trong hoàn cảnh nay sống mai chết như hiện tại. Chính cậu không hiểu là do sở thích hay là sức hút của kỹ năng một phần là con rắn đấy mời chào quá. Nhận lúc này, cậu quyết định đọc cuốn sách cổ tự, thử khắc thêm vài viên thạch tự nữa. Kiếm cái việc để quên đi cơn đói mệt trước đấy lúc mới nhận về Khôi đăng đâu có đọc từ trang đầu, mở cái vào các loại cổ tự luôn, nên giờ cậu sẽ đọc nó thật kỹ. Cổ tự khắc chú không phải là thứ có thể dễ dàng viết trên các vật khác, nói cách khác cổ tự mà kỹ năng này tạo ra là dùng năng lượng khắc xuyên bề mặt, vào sâu tâm thạch. Càng vào được sâu bên trong sẽ càng phát huy được uy lực thật sự của nó. Nếu biết nó trên bề mặt sẽ chỉ là da lông mà thôi. Ra là thế Khôi đăng mới nhận ra là những thứ mà trước đấy con rắn và những thạch tự mà cậu làm ra trước đó đều là hàng kém chất lượng. Khá là đau lòng đấy. Lãng phí mất bao nhiêu. Năm điều cấm kỵ tiêu đề trang 2 nghe thật nặng nề, nhưng đã là điều cấm thì nên đọc qua để tránh. 1. Không được vẽ sai cổ tự, nhầm lẫn mục đích và lượng năng lượng đưa vào. Điều này hiển nhiên quá rồi, có một vài cổ tự cùng năng lực nhưng cách vẽ và điều kiện sử dụng khác nhau. Chính vậy không được nhầm. 2. Không được sử dụng cổ tự chung với các loại cổ tự khác. Có lẽ là sẽ xảy ra xung đột giữa các cổ tự trang. 3. Không được kết hợp hơn 3 cổ tự cùng cấp trở nên trong cùng một trận pháp. 4. Không được sử dụng cổ tự trên cơ thể sinh vật sống. 5. Không được ban tặng linh trí cho cổ tự. Hai điều cấm đầu tiên thì Khôi đang hiểu, nhưng ba điều sau lại thật khó hiểu. Chả phải kết hợp càng nhiều cổ tự càng tốt sao? Nếu cổ tự có khả năng cường hóa, mang lại các năng lực thì sao không được dùng lên sinh vật? Và điều cuối cổ tự sẽ có thể có trí tuệ tự mình suy tư phát triển như con người nếu chủ nhân cho phép sao? Làm sao có thể được? Ngồi làm một lúc cũng không khiến cậu quên đi cái nói mệt. Cậu đành thu dọn đồ và đi tìm quanh nhà đây chút thức ăn còn lại. Cuối cùng cậu tay không mà về đành ăn cái bánh đáng ghét đó. Tiện thể cậu cũng tìm được con dao bếp, cậu định dùng nó như dao tự vệ hoặc phóng nó đi như ám khí. Cậu thử dùng siêu năng lực nhìn vào nhà đấy, kết quả không thu hoạch được gì, không có bảng xanh đặc biệt cả. Cậu lấy ra những mặt đá, cầm bút, chấm mực, khắc cổ tự theo mẫu lên mặt đá. Nhưng khác với khi nãy rất dễ dàng vẽ ra, bây giờ vẽ ra thôi khiến cậu đổ mồ hôi hơn rất nhiều. Thành công khắc cổ tự thì đá sẽ sáng bóng, cổ tự sẽ có màu đẹp, đây chính là dấu hiệu thành công và chúng được gọi là thạch tự và thất bại sẽ trở nên xám xịt, mất đi sự long lanh của nó. Viên đá đầu tiên đã thành công, cổ tự màu đỏ hiện rõ trên mặt đá trong suốt, tuy không hoàn mỹ nhưng không bị gì. Nhưng viên thứ nhì, thứ ba, đến tận viên thứ 5 một viên đá nữa mới được thành công. 15 viên chỉ 10 viên thất bại, một viên bạo nổ, một viên khói độc, một viên bom nước và hai viên đặc biệt nhất là phát sáng có thể dùng nhiều lần. Cứ thế 3-4 lần cuối cùng cũng hết, hai túi đá 30 viên Khôi đang thành công khắc được 5 viên. 3 viên bạo nổ, một viên tê liệt, một viên khói độc. Ba loại này đều là dạng cổ tự cấp thấp, uy lực không cao, yêu cầu không quá khắc khe khi tạo ra nhưng tỷ lệ thành công tương đối thấp. Được 5 viên là không tồi rồi. Có lúc vừa khắc được một nét đã thất bại. Thật may mắn. những viên thất bại chỉ có thể thành hòn đá bình thường vô tác dụng, nhưng vẫn cứng cáp lắm, đập đá đá nát mà, dù sao cũng là một vật phẩm không rõ nguồn gốc. Có thể là thứ chưa được tìm thấy dưới lòng đất, hoặc không thuộc về Lam Tinh. Bom nước đơn giản là khi va chạm mạnh nó sẽ phát nổ tạo ra nước xung quanh. Phát sáng là soi sáng ánh sáng trong phạm vi bán kính 2m, rất tiện khi ở nơi tối tăm không thích hợp đốt lửa. Bảo vệ môi trường nữa. Cậu ta vui vì làm ra được thạch tự này nhưng lại tụt mục vì tầm này còn bảo vệ môi trường làm gì nữa. Tổng lại cậu hiện có 10 viên, thất bại 45 viên, cậu cảm giác thật phí tiền. Đúng như lời con rắn đấy đã nói. Không biết từ lúc nào mà cậu dần tiếp mắt lại mà ngủ đi. Đến khi bụng cồn cào đánh thức cậu mới nhăn nhó tỉnh lại. Cả người khỏe mạnh, thương tích đều đã khôi phục rất tốt. Nhức mỏi do vận động tối qua nay đã hết. May mắn tối qua không có bị tấn công. Ngủ được một giấc đỡ hắn. Nói là tối nhưng khi Khôi đang ngủ thiếp đi cũng đã bước sang ngày mới rồi. Ngoài trời cũng đã có những tia sáng ngày mới. Dị năng đã đóng, không thể nào thấy gì nữa. Cảm giác yên tĩnh đêm tối ở đây đã rút đi. Lòng cậu bình tĩnh lạ thường. Không suy nghĩ hay không biết nghĩ gì, cậu ngồi thử ra nhìn trần. Bụng lại kêu. Kéo cậu ra khỏi đấy. Đi kiếm thức ăn thôi. Vác hộp gỗ trên lưng đi ra dần khu vực ấy, đi ngang qua chỗ cây cháy tối qua. Đứng cách xa ngôi nhà mà nhìn lại chiến tích mà cậu lần nữa cảm thán. Xui bỏ mẹ. Dí ai không dí, đi dí mình. Không biết chị Hương Anh, chú Đình Tiên ở đó có sao không? Mà lo họ làm gì, ở đó có mấy người có dị năng mà. Chỉ khổ thân già này. Men theo những bức tường đổ mà đi. Đôi khi cậu phát hiện thây mà khục khặt mà đi trên đường thì dùng tên bắn chết hoặc dùng xích của nó. Đói quá. Không đi nổi nữa đâu. Khôi đang lãng người than thở trên sofa rách, dưới đất là xác của thây ma đã bị cậu đạp nát đầu. Cái quần què gì mà không có thức ăn vậy chứ? Cúc cu. Cúc cu. Chương 11, không hối tiếc cúc cu. Cúc cu. Mẹ con chim nó còn trêu mình nữa hả con chim? Có thức ăn rồi. Cậu lao ra ngoài, hầm hố tìm nguồn tiếng chim. Trước mặt cậu là con bồ câu to mập, lông xám đen bóng. Không nghĩ nhiều mà cậu tung xích chói lấy nó. Nó không phản kháng mới hay. Lúc cậu định chộp nó thì bị một cánh tay bắt lại. Một người đàn ông trung niên đang nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp. Cậu nhìn chằm chằm chú ấy. Chú ấy vẫn nhìn cậu. Bác gì ơi, bỏ tay ra dùng cháu. Bồ câu bay mất giờ. Ha ha ha, cháu nhìn lại xem nào. Con bồ câu nào? Cậu không hiểu ý, cau mày nhìn lại bồ câu đang bị xích đó. Cái gì con bồ câu to mập nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra bụng dưới nó dấu tết, lòi ruột kéo dài đất. Mắt nó trắng dã, dịch xanh cô đọng dưới cánh. Rõ ràng con bồ câu này đã bị thây ma hóa rồi. Mém chút nữa là cậu đã bắt nó làm thịt mất rồi. Khôi đang suy sụp bệnh xuống đất. Đa mộng. Con chim chết bẩm. Con bọ cạp chết bẩm. Tại chúng mày bọ, tiếng bụng đều, đói quá đúng lúc này một gói bánh đưa đến trước mặt cậu. Ngước lên bắt trung niên mặc quần tây áo thun nãy mỉm cười nhìn cậu. Bác ấy còn khoác ba lô lớn sau lưng, có nhiều đồ lắm. Đói không? Cho cháu gói bánh này. A dạ vâng cháu cảm ơn. Cậu nhận gói bánh, nhìn có chút nghi ngờ về bác ấy. Khi không xuất hiện và cho mình gói bánh, thật kỳ lạ. Và còn đúng lúc nữa, cậu lại liếc nhìn bác ấy cần đề phòng. Đừng lo lắng, bác không có ý gì đâu. Bác ấy dường như hiểu suy nghĩ trong đầu cậu, vội xua tay giải thích. Bác thấy cháu đói nên giúp cháu thôi. Cứ yên tâm đi. Tuy vẫn có chút ngần ngại nhưng cậu cũng mở gói bánh ăn ngấu nghiến. Lúc này gói bánh thơm ngọt thế. Ăn hết rồi mà cậu vẫn thèm. Bác ấy lại lấy chai nước ra đưa cho cậu. Uống đi rồi ăn tiếp. Ăn từ từ không nghe đấy cậu lại nhìn chai nước, rồi lại nhìn bác ấy, nhớ về những tin tức người lạ cho thuốc mê vào chai nước rồi bắt góc. Không có thuốc mê hay độc gì đâu. Ông uống dùm tôi cái. Đến cổ bác ấy lại đọc được suy nghĩ cậu rồi, rúi chai nước vào tay cậu. Cậu tuy chầm chậm uống nước, cảnh giác xem nước có vị gì lạ không. Thật may không có vị gì lạ, chai nước còn tim bọc mới đàng hoàng, và NSX của nó còn rất mới. Chúng mày mới có mấy ngày không ăn đã thành cái xác khô rồi. Đúng lũ thanh niên thành phố mà. Thời của bác á, đói kém kéo dài, khoai cũng không có mà ăn. Thế mà bác vẫn sống qua đấy. Lũ thanh niên chúng mày yếu quá đi mất. Ha ha ha. Tuy lời bác nói hơi nột nột nhưng thôi kệ, mấy lời kiểu thế nhổ với bạn ba dượng lúc nào chả nghe. Tuy vậy bác đưa hết bánh này bánh khác cho cậu, vỗ vỗ bảo cậu từ từ ăn. Đến lúc cậu ăn chậm lại thấy bác đang nhìn trời xa xăm. Bác có thể nhờ cháu hai việc được không? Bác ấy bất ngờ nói thẳng vào vấn đề mà bác ấy muốn nhờ. Điều này khiến cậu rất bất ngờ, không ngờ bây giờ lại có người thẳng tính vậy, đi nhờ bà người còn chưa quen biết. Bác nói đi, làm được thì cháu sẽ giúp. Cậu thu chai nước, nhìn bác, nhìn túi ba lô to sau lưng. Không có ý định nhận lời một nhờ và mù quáng được. Bác ấy im lặng một lúc, lấy gói cơm nắm ra đưa cho cậu. Cậu cầm nó nhét vào túi. Cả hai im lặng, tiếng quạ bay ngang. Thù lao sẽ là túi ba lô của bác, yên tâm không sợ thiệt đâu. Đủ cho cháu sống một tuần bác bị bọn chúng cắn rồi. Có thể rất nhanh sẽ trở thành một trong số chúng. Cậu có chút bất ngờ khi nghe thế. Là thây ma nhỉ? Bác ấy tiếp tục nói, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cậu lập tức cảnh giác thêm, xích xích mông ra xa. Bác cũng phỉ cười vì hành động con nít này. Bác muốn nhờ cháu hay giết bác khi bác còn là người, đem cho cốt của bác cho con gái bác ở Sài Thành. Và truyền bức thư này cho con bé. Con bé tên là Phan Thị Liên. Xinh lắm đấy. Có nốt ruồi ở đôi mắt, nhìn là nhận ra ngay. Bác lấy ra bức thư tay, đặt vào tay cậu, cậu có chút không biết nên nhận hay không. Dù sao một người lại nhờ người khác giết mình, tuy rằng rồi bác ấy sẽ chết. Với bác đã muốn chết từ 10 năm trước rồi, chỉ là còn nhiều thứ trói buộc lại mà thôi. Đến lúc này thì không còn gì nữa. Ha ha. Bác ấy giải thích. Bác ấy quay lại cười hiền lạnh với Khôi Đăng, trong mắt bác đượm buồn. tương lai cháu sẽ gặp nhiều người thà chết khi làm người hơn là chết khi thành xác sống. Bác nhìn về trời xanh kỳ lạ kia, trở thành một xác sống đi lang thang khắp nơi sẽ tệ hơn nếu được chết hoàn toàn. Lúc đấy mong cháu có thể thành toàn họ. Có lẽ bác nên sống đến khi thành thây ma hoàn toàn. Cậu ăn miếng bánh cháu chưa giết người bao giờ. Bác ấy ngẩn người khi nghe câu ấy, xoa đầu cậu, nó thật nhẹ nhàng như nụ cười lúc này của bác ấy. Việc thứ nhì là nhờ cháu tìm một người tên là Phan Kim Sơn, giết hắn thay cho chúng ta. Lúc này cậu cảm nhận được sự giận dữ, tức giận đột ngột từ người bác ấy tỏa ra. Hắn là kẻ hèn nhát, phản bội lại chúng ta, chính vì thế chỉ mong cậu có thể giết hắn. Bác tin rằng lúc cháu gặp hắn cháu có thể giết người rồi. Thật may cho hắn vì không bị chính bác giết, nếu không đến đây bác dừng lại, thu hồi mọi sự tức giận. Cậu cảm giác vừa rồi như chỉ là mơ. Doa cháu sợ rồi. Ăn bánh đi. Bác lại đặt gói kẹo hồi vào tay Khôi Đăng, rồi gỡ sợi dây chuyền dưới lớp sơ mi xuống, nhìn nó luyến tiếc rồi đôi tay trắng ra đặt nó vào tay cậu lần nữa. Một sợi dây chuyền bạc với mặt dây ngọc xanh đen, sáng bóng rất, nhìn vào nó cậu như bị hớ hồn. Thấy sao hả nhóc? Tuy cháu không hiểu gì về ngọc nhưng cháu cảm thấy nó rất đẹp, càng nhìn càng bị nó hút vào. Có thứ gì đó lạ lắm, giống như một con rắn đang bơi vậy. Bác ấy lại xoa đầu cậu, ra hiệu cậu dừng. Mặt bác thả lỏng, cười nhẹ thỏa mãn. Đồ gia truyền nhà bác, qua nhiều thế hệ rồi. Nó có sức mạnh rất đặc biệt đấy, nhiều lần bác được cứu sống nhờ nó. Mong rằng nó sẽ giúp đỡ cháu trong tương lai, bác nên đưa nó cho con gái bác thì hơn, dù sao là đồ gia truyền mà. Con bé sẽ không dùng được nó đâu, ngọc này chỉ truyền cho nam thôi, mà bác không có con trai nên truyền đại cho ai là được, tiện thể nhờ và chút chuyện. Bác cười khà khà, trong đôi mắt già ấy cô độc sâu thẳm. Nó có sức mạnh đặc biệt, tin bác đi. Rồi một ngày nó sẽ cứu sống cháu. Cậu thấy thật vấn đề mà. Cậu bóc gói cơm nắm ra ăn, tay cầm sợi dây truyền mặt ngọc ấy, mặt suy nghĩ một lúc lâu. Vậy cháu có phải lấy con gái bác không? Ngọc gia truyền nhà người ta mà mình lấy sẽ kỳ lắm, có phải sẽ kết hôn như trong chuyện không? Bác lắc đầu phủ định điều ấy. Chỉ cần làm hai việc trên là được, còn lại tùy cháu quyết định. Nhưng bác tin cháu sẽ làm được những việc đó hơn những kẻ khác. Lúc quyết định đồng ý thì thấy da bác trở nên trắng toát, động mạch đen hiện rõ dưới lớp da. Mặt bác vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như không có gì. Nhờ cháu rồi vẫn là nụ cười như không có gì đấy. Thật may kiếp này được gặp cháu. Khôi Đăng không hiểu câu nói ấy. Cơn gió nhẹ thổi buồn man mác cuốn theo nụ cười cuối cùng. Chương 12, phía bên kia chiến tranh hình như lạc đường rồi. Chỗ này nhìn giống tối quá quá. Nhiều cây cối đã phát triển tốt hơn trước đây rất nhiều. Ngày nghỉ tối sử dụng năng lực vừa đi vừa tránh thây ma và côn trùng biến dị. Khắp cả đoạn giường hai ngày nay cậu gần như không gặp con gà con chim nào. Tuy nói trước đây cây cối ở thành phố này không ít nhưng giờ gần như chỗ nào cũng phủ cây xanh. Đổi lại trước khi thì đây là một điều tích cực mà ai cũng thích. Có hôm cậu đã thấy một mầm cây hôm trước mới chỉ cao một gang tay, hôm sau đã cao đến tận đầu gối cậu. Thi thoảng cũng gặp thây mà, cậu cầm thương chém nó thành đôi, tiết kiệm mũi tên, dù sao đánh lẽ cũng từng con cũng không đáng sợ. Buổi tối thây ma hoạt động nhiều hơn ngày, tốc độ của chúng cũng nhanh hơn nữa. Mới tối qua cậu còn bị một 7-7-8 con rượt theo tụ sạch hơi mới thoát được. Một ngày sau, khi chém đôi người con thây ma trước mặt, Khôi Đăng cầm chai nước xúc miệng. Ngoài hộp gỗ thì giờ đây cậu còn thêm ba lô trên lưng. Tuy có hơi nặng nề nhưng khi chạch bảng xanh cậu đã tăng thêm chút điểm thể lực và sức mạnh. Thay vì dùng xích thì Khôi Đăng sẽ dùng thương để tăng khả năng cận chiến hơn. Gào! Tiếng thây ma gần rú ở đằng sau. Sau đó là tiếng la hét của ai đó vang lên. Cậu ngồi gốc cây cũng lập tức thu dọn rồi cầm thương và nấp sau gốc cây quan sát tình hình. Ban đầu không rõ là ai đang bị đuổi theo nhưng rồi cậu nhận ra đó là Nhã Quyên và Dương An, hai người họ vô cùng chật vật. Quay lại lúc cách nhóm tối trước đấy, tại nhóm Việt Thanh, Trường Minh họ đã tìm được một bãi gửi xe để cắm trại nhưng cũng không khá hơn mấy. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa, họ tránh được vỏ cạp đen thì bị gặp bầy thây ma. Chúng rượt họ một đoạn, đến lúc Việt Thanh và Trường Minh đứng ra chiến đấu mới có thể chấm dứt, an toàn đến nơi cắm trại. Không biết từ lúc nào những người ở đây đã chia làm ba nhóm, một nhóm theo Việt Thanh, chủ yếu là bạn học và một số người lớn tuổi, một bên còn lại là Trường Minh với nhiều người trẻ tuổi, nhiệt huyết khí thế. Còn lại là những người không quan tâm, tách biệt ra một góc, trong đó có Hồng Anh, còn Đỉnh Thiên thì theo nhóm Trường Minh. Một số người đã nằm dạp trên mặt đất mà ngủ. Họ đốt lửa, đun chút thức ăn nhẹ làm ấm. Hồng Anh pha ly cà phê gói cho Đỉnh Thiên, dù sao hai người họ cũng quen nhau hơn người khác, bên cạnh cô Nhã Quyên cầm cây củi đẩy vào đống lửa. Không biết thằng bé thế nào rồi? Hồng Anh nói. Thật kỳ lạ khi con bọ cạp lại đuổi theo Khôi Đăng. Đỉnh Thiên cảm thán. Nếu lúc đó có người đứng ra hỗ trợ có khi nó không phải lấy mình ra làm mồi đãn con súc sinh đó đi rồi. Hãy đừng nói thế, lúc đấy ai còn có thể đứng ra giúp được nữa. Kẻ tàn người tật, đến cả cô bé dây leo đó đã chết còn ai có thể giúp được. Đình Thiên nhấp ngụm cà phê, có lẽ lúc đấy thằng bé cũng hiểu mà chấp nhận dẫn nó đi. Chị với chú quen thân với anh ấy làm à? Nhã Quyên hỏi, tay tiếp nhận ly nước nóng từ Hồng Anh. Không, khi mới bắt đầu thằng bé đến làm quen bọn chị trước. Kể ra cũng ngông nố. Nhưng mà cũng tại cái miệng chú, tự nhiên bảo sẽ có chuyện, thành ra đùng một lúc chạy như cho chạy ngoài đồng vậy. Ở Đình Thiên ngơ người tự hỏi, rồi nhấp ngụm cà phê. Không nói nữa, hai đứa đi ngủ sớm đi rồi đến lượt thì trông. Khi Hồng Anh đến ca thay, trông thấy Nhã Quyên đã ngồi ở đấy. Có vẻ ở đấy rất lâu rồi. Cô nhìn vào vị trí lũ bạn cô, ngủ thật ngon. Nhưng chả phải ca tuổi nó trông sao. Mẹ lũ này. Đi ngủ đi, để chị trông cho, thay ca chúng nó nhiều lắm rồi đấy. Đúng đấy, này anh đi vệ sinh thấy em gái này ngồi lâu rồi. Người trông cùng Hồng Anh cũng nói, đuổi cô bé đi ngủ. Nói nãy giờ không nghe gì cả. Không sao đâu mà, em không buồn ngủ khụ khụ chưa dứt lời cô bé đã họ vài tiếng. Hồng Anh cởi áo khoác ra đã rách của mình cho em, lấy ly nước cho uống. Sau một hồi con bé mới chịu đi ngủ. Tiếng loạt soạt vang lên ở một góc, anh kia và một người nữa đi xem, phát hiện là thây ma lập tức chém chết nó. Một đêm yên tĩnh cứ thế qua. Sáng sớm hôm sau mọi người đánh thức nhau dậy, người canh vẫn canh, người nấu ăn thì nấu. Khi mọi người đã chu tất xong đồ đạc, họ quyết định tìm đường đi ra khỏi nơi này. May mắn là bàn điện thoại vẫn hoạt động được, họ đi về phía nam. Việt Thanh đi đầu thăm dò, còn Trường Minh sẽ ở giữa đoàn vừa bảo vệ những người xung quanh cũng như có thể tiếp ứng cho Việt Thanh hoặc ra phía sau bảo vệ nếu bị tập kích từ sau. Việt Thanh lúc này cậu ta đã khá lên rất nhiều nên cậu đã xung phong đi lên trước, dù sao năng lực của cậu cũng mạnh hơn Trường Minh. Ở giữa là những người thường mang theo giáo tự chế. Khi có thây ma xuất hiện những người như Trường Minh và Việt Thanh sẽ lao lên trước tấn công, những người ở sau sẽ tự bảo vệ lẫn nhau. Đây là kế hoạch họ đã bàn với nhau. Một số người cũng nhận ra sự hèn nhát của Trường Minh khi đứng ở vị trí đấy nhưng không ai phản đối được gì, dù sao quyết định như thế cũng do đa số tán thành. Đặc biệt hơn là cô bạn Trương Mỹ Lam, bạn của Việt Thanh và Nhã Quyên ở giữa, khá gần với Trường Minh, để ý kỹ thì họ có vẻ thân mật hơn lúc đầu rất nhiều. Đình Thiên và Hồng Anh ở gần cuối, thêm Đỗ Dương An và một số người trẻ khỏe khác đi cuối. Rất nhanh họ gặp thây ma. Thây ma trải qua vài đêm thôi mà dường như nó đã nhanh hơn rất nhiều, may mọi người phát hiện kịp và hạ chúng. Cậu nên tiết kiệm năng lượng, mấy con loi nhoi này cứ để chúng tôi. Một anh lớn đưa chai nước cho Việt Thanh, nhắc nhở cậu. Lỡ như gặp bọn côn trùng như lần trước sẽ thật sự cần cậu hơn chúng tôi. Cứ tiết kiệm năng lượng đi. Giống như Trường Minh đấy. Dạ vâng ạ, cậu vẫn luôn tự trách sao để anh ấy trở thành mồi dẫn bỏ cắt đi, giúp mọi người tránh được một nạn. Lúc đấy nếu cậu đứng ra dùng năng lực có thể không khiến anh ấy phải chịu chết. Anh ấy không có siêu năng lực như lại thành con mồi. Cảm giác khó chịu dâng lên. Thanh ơi! Nhã Quyên vô vai cậu. Không sao đâu, dường như cô hiểu cảm giác của Việt Thanh. Tối qua cô tình nguyện thức thay ca bạn cũng một phần nhớ anh ấy. À, tôi không sao. Thanh mỉm cười. Nhóc đừng lo, khôi đăng nó phải có gì đó đặc biệt lắm mới có thể dẫn dụ con bọ cạp ấy đi. Trường Minh sau lưng cậu lên tiếng. Âm thanh có chút to, một số người cũng chú ý lại. Không chừng chính cậu ta là người thu hút con quái vật đó đến. Biết đâu bất ngờ, phải không? Có tiếng xì xào về điều này. Vớ vẩn. Hồng Anh chặt dứt lời Trường Minh. Trong lúc mày ngất thì nó là người cứu mày đấy. Mày nên biết ơn thay vì ở đấy soi mói. Hơn nữa sao mày ngất mà vẫn rõ thế? Mày có dị năng cơ mà, sao một đòn lại ngất rồi hả? Hạ quý ngài giả vờ. Chị Hồng Anh dường như không thích Trường Minh. Là em kể cho anh ấy chuyện xảy ra đó chị. Chị đừng trách anh ấy. Mỹ Lam đứng ra giải thích, đồng thời vênh mặt với Hồng Anh. Đình Thiên và Nhã Quyên kéo chị ấy lại, không để chị ấy nói nữa. Tiếp xúc ít nhiều hai người họ cũng biết Hồng Anh tính thẳng thắn, không vừa mắt sẽ nói luôn. Một nữ nhân tự cường, chí khí mạnh mẽ. Đây cũng là hình tượng mà Nhã Quyên rất hâm mộ. Cẩn thận Việt Thanh phát hiện ra một thứ gì đó đằng sau một người trong đoàn. Một cặp mắt to lớn, sáng như đèn pha. Không ngần ngại mà kích hoạt dị năng mà lao vào cặp đèn pha đó. Nhưng không kịp rồi. Hai người ở đấy đã bị chém đứt đầu. Phải. Đó chính là một con bọ ngựa xanh, cao khoảng 2-5 m. Nhìn cặp mắt to lớn, cặp càng đao của nó to và gai góc đến giận người. Mọi người tái mặt. Thêm một con bọ ngựa khác xuất hiện, cắt đầu vài người. Tiếng vô cánh ào ào từ những cái cây to lớn dần to hơn. Cả đám nhìn đám bọ ngựa trước mặt, tái mặt đi, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Con mẹ chúng mày, sao mày dám một anh mất đi bạn của mình cầm thương tự chế lao lên liều mạng muốn chém nó báo thù? Nước mắt chảy dòng từ con mắt đỏ ngòm của sự tức giận. Cùng nhờ thế Việt Thanh cũng lấy lại được suy nghĩ, lập tức dùng SNL tấn công. Nắm đấm vàng chạm vào càng đao khiến cả hai bị đẩy lùi. Càng đao của nó thật sự rất cứng. Khi cậu đánh ngã một con thì lập tức một con lao vào tấn công tiếp, chúng dường như coi cậu là đối tượng đặc biệt mà chăm sóc, khiến cậu không thể cứu giúp người khác được. Đàn bọ cũng tản ra tấn công riêng lẻ. Tuy rằng họ có thể chém thây ma nhưng đối mặt với những con bọ to lớn này dường như lại yếu thế hơn rất nhiều. Trường Minh lấy cái búa thủ sẵn ra, kết hợp với sức mạnh của mình, đập những con bọ ngựa văng ra nhưng rất nhanh nó lấy lại ý thức và vùng càng đao tấn công lại. Cái cây sau lưng cũng bị nó chém một vết sâu. Rồi việc gì đến cũng đến, mọi người bắt đầu chạy trốn chúng. Chú còn bình ga không? Hồng Anh vừa chạy vừa hỏi Đình Thiên. Còn trong túi đấy, cô định làm bình phun lửa à? Đình Thiên hỏi lại, đồng thời với lấy bình ga trong túi. Yes, làm như khôi làm lần trước ấy. Côn trùng dù lớn đến mấy cũng sợ lửa mà. Hồng Anh đánh lửa mấy lần quẹt lửa không lên. Một con bọ cạp chặn đường mấy người bọn họ. Lập tức Hồng Anh cũng phun được lửa ra. Lửa phun vào thằng con bọ ấy, nó rẽ lên và lùi lại. Tưởng rằng nó sẽ dừng lại nhưng không ngờ lại lao qua đám lửa, chặt đôi người ngay cạnh Đình Thiên. Chú ấy cũng phản ứng nhanh kịp nghiêng người sang một bên tránh được, nhưng mất thế mà ngã ra sau. Hồng Anh lại phun lửa lần nữa, lần này áp sát vào thân nó khiến nó lập tức bay lùi ra một đoạn rất xa. Có lẽ nó thật sự rất tức giận đấy. Nhìn xung quanh đồng loại của nó không tàn sát cũng là gặp thịt, mà bản thân lại bị bọn họ đẩy lùi. Tức quá rẹt tiếng rẹt rẹt như tia lửa điện văng lên, mọi người lẫn bỏ ngựa đều tập trung vào một người đang phóng hàng loạt tia lửa điện ra xung quanh, hai mắt vàng nóng. Chúng mày chết hết đi. Một dị năng giả ra đời. Điều khiển tia điện. Hàng loạt tia sét tỏa ra xung quanh, gây sát thương cực lớn trên đường nó đi qua. Nhiều con bọ gần đấy đã bị giật chết, nhưng xui là những người gần đấy cũng bị ảnh hưởng, có người trực tiếp cháy đen thui cùng bọ ngựa. Chương 13, viên thoi sự xuất hiện của dị năng giả mới thật sự làm thay đổi cuộc chiến lập tức. Nhiều con bọ đã lập tức bay ra khi thấy tia điện nguy hiểm ấy, nhiều người còn may mắn sống sót lập tức chạy đến nơi nào đó trốn, không phải trốn bọ mà là tia điện. Trường Minh nhân cơ hội này cũng tấn công lũ bị điện giật tê tái còn lại. Việt Thanh dùng hoàng quyền đấm nát đầu chúng, vừa tấn công vừa né tia điện. Thi thoảng cả hai bị tia điện đánh trúng cũng tê tái ngất ngây. Cuối cùng sau khoảng 30 s tia điện cũng dừng lại, siêu năng giả ấy cũng ngã xuống đất, có vẻ là ngất đi rồi. Tiện thể mái tóc cậu ta cũng xoăn thít. Một con bọ ngựa không cam tâm nên bay vọt nhanh đến chỗ cậu ta, định một lần báo thù cho đồng loại, nhưng tiếc là bị một búa Trường Minh đập nát đầu. Cuối cùng đám bọ cũng đã bỏ đi. Xác bọ ngựa, xác người máu chảy đẫm đất, vết đánh đen trên mặt đất là những gì còn sót lại. Nếu không có những dấu tích ấy thì đây có lẽ là sẽ không ai tin tưởng mình đã trải qua nó. Sống rồi ha ha, họ thở phào. Mau đến dịu cậu ta dậy rồi rời khỏi đây ngay. Trường Minh lập tức ra lệnh. Vừa rồi tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ bị những con khác để ý, mau rời ngay lập tức. Một số người cũng đang cố kiếm chắc từ xác bọ ngựa cũng nhanh chóng lấy chút gì đó rồi đi. Họ bẻ càng đau nhưng có vẻ nó khó chắc nên nhờ Trường Minh hỗ trợ. Đặc biệt là Dương An, giả vờ lượm đồ gần xác chết nhanh tay mở đầu một con bọ ra, chỉ tìm được một viên đá hình to nhỏ, trong suốt, bằng máu, khác với viên đá thức tỉnh lần trước hình tròn mà cậu tìm được ở xác nhện. Nhưng vì mọi người cũng bắt đầu di chuyển nên cậu cũng chỉ có thể vơ qua thêm một cái đầu nữa, cũng chỉ một viên to như thế. Cậu giấu chúng đi và lượm đồ rồi đi theo. Siêu năng giả tia điện kia ngất rồi, được Trường Minh quăng mà đi. Việt Thanh cũng thu hồi hoàng quyền, dịu người khác đi trước, bản thân cản sau. Thật may một đoạn đường không bị con nào đuổi theo. Khi ra ngoài khu cây cối siêu lớn ấy, họ tìm được một vài công trình kiến trúc không sụp đổ hoàn toàn vào đây trốn. Ai biết sơ cứu, mau sơ cứu cho cậu ta ngay. Trường Minh đặt cậu ta xuống và lệnh mọi người sơ cứu. Khi nãy cõng trên lưng Trường Minh thấy nhịp tim cậu ta đập rất yếu, hy vọng không phải là hàng dùng một lần. Cậu ta mà chết thật sự rất phí. Trường Minh nghĩ thế. Một cô gái học điều dưỡng biết sơ cứu đã đứng ra rút, ép ngực một lúc cuối cùng cậu ta ho khụ khụ mơ màng tỉnh dậy. Cậu không sao chứ? Trường Minh lay bay, lấy chai nước uống dở của mình đút cho cậu ta. Cậu ta cũng không phải đối mà uống từng ngụm. Nhìn cậu ta còn sống, mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ thêm một người có năng lực, thêm một cơ hội sống cho cả đoàn thoát khỏi nơi này. Tôi ổn. Lần đầu thức tỉnh năng lực quá sốc rồi. Võ Hải Phong cười. Cảm ơn anh và mọi người cứu tôi, không là tự chết luôn rồi. Là chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng. Năng lực của cậu xuất hiện rất đúng lúc, cứu được rất nhiều người. Trường Minh vỗ vai cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta an toàn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Lưu ý nhỏ, Trường Minh và Hải Phong bằng tuổi nhau nên xưng hô bằng nhau. Tuy là nhiều người được cứu nhưng những ám ảnh để lại còn đáng sợ hơn với những người khác. Cảnh chém đứt đôi người, đầu bị gặm tưởng chỉ có trên phim mà nay nó hiện sát trước mặt họ. Nhiều người mặt vẫn còn dấu vết máu và nước mắt. Có một số người lại ngồi co ro ở một góc, ôm người sợ hãi, lại có người nôn ra mặt đất. Tuy là gặp cảnh này vài lần nhưng không thể nào hoàn toàn thích nghi được. Những người có siêu năng lực dường như khá hơn một chút, họ không hoàn toàn thể hiện ra rõ ràng. Hồng Anh cũng không thật sự khá hơn chút nào, ngồi bất đất, hai tay ôm đầu gối. Những hình ảnh ấy ùa về khi nhắm mắt lại, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy khó chịu. Chị ơi, Nhã Quyên với cặp kính to vô vai Hồng Anh, tay cầm bình nước đưa cho chị ấy uống. Hồng Anh gật đầu cảm ơn. Sau đấy Nhã Quyên lấy viên kẹo ngậm dúi vào tay Hồng Anh. Ăn chút kẹo sẽ khá hơn đấy chị ơi. Nhã Quyên ghé sát tay nói thầm Hồng Anh, khiến hai cô không nhịn được mà đỏ lên. Trùng hợp thay cảnh này bị Mỹ Lam thấy được, cô ta khoanh tay cười khinh, chính mình cấm một cây kẹo mút vào miệng, đồng thời cầm những viên khác đi đến những người khác. Anh Minh, ăn chút kẹo sẽ đỡ hơn đấy. Mỹ Lam bóc kẹo mút đưa lại gần miệng Trường Minh, mặt ngây thơ đầy vẻ quan tâm. Thấy vậy Trường Minh cũng không nỡ lòng từ chối mà ngậm luôn, mỉm cười cảm ơn. Mỹ Lam cũng e thẹn đỏ mặt ngại ngùng. Anh nhờ giúp đỡ em với nhà xoài ca. Cô nhón chân nói thầm vào hai rồi bỏ đi ngay sau đó, mang kẹo đến những người khác. Con đấy lại làm gì vậy trời? Mua chuộc lòng người hả? Hồng Anh nghĩ trong đầu. Phát ớm, giả vờ SN. Quả thật khi có chút đầu ngọt vào sẽ làm người ta sẽ trở nên thả lỏng hơn. Mọi người cũng dần nói chuyện lại với nhau, kiểm tra lại những gì còn lại. Nhất là những người còn lấy được càng đao bọ ngựa, cũng khá thích thú không ông. Có người đề nghị quay lại lấy thêm càng đao, dù sao có thể dùng làm vũ khí rất tốt nhưng bị Trường Minh từ chối với lý do không an toàn nếu quay lại. Trường Minh cũng có một càng đao làm vũ khí, con bọ ngựa tấn công Hải Phong ấy đấy. Càng của nó khá nhất trong những cái khác, khá nguyên vẹn và cứng cáp. Cầm trong tay vung lên vung xuống, độ ngầu của Trường Minh trong mắt nhiều người cũng tăng lên. Trái lại Việt Thanh dường như chỉ ở một bên nhìn. Tay nắm chặt, mắt nhìn không tiêu cự. Giá mà mình có thể mạnh lên, lúc đấy có thể cứu được nhiều người hơn. Cậu nắm bàn tay, hoàng quyền bao phủ, thả ra nó dần tan biến. Uy lực của nó tuy mạnh mẽ nhưng so với lũ quái vật đấy thật sự không hoàn toàn áp đảo được. Nhất là chỉ có một mình khi đối đầu với cả một đống. Không thể nhưng bao nam chính một mình cân cả thế giới được. Thật tệ hại, bên kia chú Đình Thiên cũng đã sơ cứu xong, Dương An cũng đã kiểm tra hai viên toi mình tìm được, cậu không dám cho nó vào miệng hay làm gì khác, chỉ sợ xảy ra điều gì đó không hay ngay bây giờ. Hơn thế nữa, lúc nãy Trường Minh hắn đã đến thăm dò cậu có thu thập được gì không, rõ ràng hắn đã phát hiện cậu lục đầu bỏ ngựa nhưng không chắc mình thu được gì. Một số người khác cũng có vẻ cũng bị giả vờ hỏi như thế. Cậu không tính đưa ra thứ đấy nên giấu đi, nhưng một số người khác thì tìm được nhưng lại đưa cho Trường Minh. Cuối cùng tổng là 3 viên thu được. Dương An vẫn quan sát hắn, muốn xem thử khi hắn dùng thứ đó sẽ có hiện tượng gì. Không ngờ tên đấy lại công khai nhưng viên toi đấy trước mặt mọi người, còn trực tiếp nuốt vào. Và không có hiện tượng gì. Chỉ thấy hắn bảo là cảm giác mạnh lên một chút xíu. Cậu cảm thấy nghi ngờ chút, muốn thử nghiệm nhưng không dám. A a a, một cô gái ôm lấy cổ họng, mắt căng đỏ ngã khuỵu xuống, có vẻ rất đau đớn. Nãy tôi thấy cô ta lén nuốt viên toi như khi này anh mới ấy, không ngờ lại như thế. Một người nhanh chóng tố trạng. mọi người có người tránh xa có người lại gần giúp đỡ. Dương An nắm chặt viên thoi trong túi, mặt không cảm xúc. Nguy hiểm qua. Không biết là vô tình hay sao mà cậu thấy Trường Minh liếc nhìn cậu với ánh mắt gian xảo, miệng nhếch mép. Nụ cười đấy khiến Dương An rùng mình, thầm nghĩ có lẽ hắn đang thử mình. Cô gái ấy cuối cùng cũng không qua khỏi, máu chảy thất khiếu đến dọa người. Vứt cô ta ra ngoài đi. Một kẻ rất thân cận với Trường Minh đề nghị. Việt Thanh lập tức phản đối nhưng lại bị Trường Minh đè lại, cuối cùng chính hắn mang xác cô ta đi ra khỏi chỗ trú ẩn rồi quay lại. Mọi người chú ý. Trường Minh thu hút chú ý mọi người. Mọi người thấy rồi đấy, những viên thoi này người bình thường có lẽ không sử dụng được. Trường Minh lấy một viên thoi ra sâu cho mọi người. Dương An lúc này tính toán xem liệu hắn có mấy viên. Bởi vì cô gái lúc nãy không hề có lục đầu bỏ ngựa, vậy thì sao cô ấy lại có chứ? Dương An nghi ngờ Trường Minh đưa cho cô ta, biến cô ta thành thử nghiệm. Mà tôi lúc nãy đã thử trước mặt mọi người rồi, hoàn toàn không vấn đề. Chính vì vậy giọng Trường Minh trở nên cứng hơn, tốt nhất mọi người nên đưa nó cho tôi. Tôi càng mạnh mọi người sẽ càng an toàn hơn. Với sức mạnh của tôi càng mạnh sẽ càng thêm an toàn hơn rất nhiều. Mọi người hiểu điều ấy mà phải không? Đến lúc này Dương An đã xác định tên này không phải là một tên cơ bắp nao đầu rồi. Nhưng điều hắn nói đã đánh trúng tâm lý mọi người, nhưng họ vẫn chần chừ. Hãy đưa nó cho tôi đi, tôi hứa sẽ ưu tiên bảo vệ người đưa nó cho tôi. Lúc này cũng có người đứng ra đưa cho hắn, theo sau đó là vài người khác. Tổng lại hắn lại có thêm 5 viên. Nhưng lại có 2 người đem 3 viên cho Việt Thanh trước mặt Trường Minh. Đây rõ ràng là không tín nhiệm hắn. Việt Thanh cũng bất ngờ khi có người đem cho cậu viên thoi, ù cặc cặc nhận lấy. Đưa cho người có năng lực nào cũng đâu khác gì nhau. Bác gái ấy liếc nhìn Trường Minh rồi bỏ đi kèm câu nói. Đoàn mạnh mẽ không thể dựa vào một người được. Nhưng chính vì như thế cũng khiến Trường Minh như bị chọc tức nhưng hắn nhịn lại, dẫu vậy gân tay đã bàn đứng hắn. Các người nên sử dụng đi, càng sớm càng tốt cho chúng ta. Dường như đoàn đội đã chia làm hai, một theo Trường Minh, một theo Việt Thanh. Còn Hải Phong thì bị bỏ qua một bên, dù sao năng lực của cậu ta không an toàn bằng, hơn nữa một số người bị giết bởi cậu ta nên không mấy thiệt cảm. Nhưng nhân lúc mọi người không chú ý Trường Minh đã dúi một viên thoi vào tay Hải Phong, nháy mắt ra hiệu im lặng. Điều này làm Hải Phong cảm động. Trường Minh thành công thu thập Hải Phong vào bên mình. Chương 14, thây ma chó đen, gặp lại ba siêu năng giả họ sử dụng viên thoi, cảm giác họ tốt hơn hắn, tinh thần cũng hăng hái hơn rất nhiều. Trường Minh tăng thêm sức mạnh, Việt Thanh lại thêm về tốc độ, người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Hải Phong thì thấy ổn định hơn trước rất nhiều. Mọi người có thể trốn ở đây nhưng về lâu dài không phải là cách, bởi thức ăn nước uống không phải vô tận. Cả mấy ngày qua họ đã đánh rơi thứ ăn cũng không ít, đặc biệt là nước. Một số cô gái đã bắt đầu thấy ngứa ngáy, da rẻ dơ bẩn. Tuy rằng ở Lát Đa tháng 8 khá mát mẻ nhưng không có nghĩa sẽ khiến người sạch sẽ được, vẫn cần tắm rửa. Nhất là những người dính máu hay dịch thể, đồ áo trở nên khô cứng lại khó chịu. Điện nước sau động đất dường như không hoạt động nữa rồi. Giá mà có người có năng lực điều khiển nước ở đây thì tốt quá, một cô gái than thở. Về rồi, nhóm Trường Minh về rồi. Một người hét lớn, lập tức bị ra hiệu im lặng. Hai ngày trước mọi người quyết định phân nhóm nhau ra thăm dò và tìm thêm thức ăn. Chia ra hai nhóm, một nhóm tìm một nhóm ở lại canh chừng, nay là lượt của nhóm Trường Minh. Có như vậy mới đảm bảo tích trữ cho chuyến dài đi sắp tới. Tiện thể tìm kiếm thêm viên thoi hay hy vọng ai đó sẽ thức tỉnh, sở hữu thêm siêu năng lực. Mọi người ra đón nhóm Trường Minh, phát hiện dẫn đầu không phải hắn mà là một số người khác, có Đình Thiên. Cả đám đang chạy điên cuồng trở về. Mọi người thấy lạ, bất giác Hồng Anh nghĩ ra điều gì đó, mà không thể tin nổi. Mau chạy đi, có một con thây ma khủng bố lắm, hộp hộp một người chống đùi vừa thở vừa nói. Bọn tôi may mắn chạy thoát được, bên Trường Minh hắn chạy một hướng khác rồi. Hồng Anh thấy mọi người có những vết thương đang chảy máu, vết thương ấy sắc bén chắc chắn do dao gây ra. Chú Thiên, thằng đấy cố tình đúng không? Hồng Anh tay nắm chặt, mặt tức giận. Hắn cố tình chém mấy người rồi để mấy người dẫn bọn thây ma đi đúng không? Chị ấy quát lên. Sao mấy người không? Nhìn ánh mắt né tránh của những người quay lại. Hồng Anh muốn nói nhưng lại thôi, là bị bỏ rơi sao? Dương An hỏi. Hay là chuyện này hắn lên kế hoạch trước rồi? Nếu không sáng nay không nhiều người tình nguyện đi tìm đồ đến vậy. Dù rằng hắn ta bảo tìm được một mối lớn có thể thu được rất nhiều đồ mang về. Càng nói mọi người càng hiểu ra. Bạn học của cậu và Việt Thanh có Mỹ Lam và những người khác cũng ở đấy. Thôi đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi. Con thây ma đó rất đáng sợ. Đình Thiên vội bảo mọi người thu đồ rời đi. Là con chó đen lớn đúng không? Hồng Anh nói. Đình Thiên gật đầu rồi chợt nhận ra. Nó đến rồi hả? Rầm. Một con chó đen lớn gấp 3 bình thường, tứ chi cứng ngắc cơ thịt, mắt đen ngòm, xương thịt nó rơi rất lộ ra ngoài đầy lê tẩm đáp xuống mặt mọi người. Nó chính là thây ma đáng sợ mà mọi người nói. Nhìn miệng nó máu chảy ròng ròng là biết nó đã ăn bao nhiêu người rồi. Không những thế, những con thây ma khác cũng đang đến dần. Tất cả mọi người không nói lời nào, bỏ hết đồ đạc lại mà chạy ra khỏi tầng nhà này. Chạy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Con chó thây ma này nhìn thôi đã thấy sợ, nói gì là bị nó tấn công. Em sẽ cản đường nó, mọi người chạy nhanh. Việt Thanh kích hoạt hoàng quyền, tay phủ hào quang vàng, lao vào chặn con chó. Mấy ngày nay tuy có dùng viên thoi nên cảm thấy mình nhanh và mạnh hơn rồi. Con chó bị cản trở bất ngờ nên hưng chọn một đấm vào mồm, văng ngã ra ngoài. Nó đứng dậy, gừ gừ trong mồm, rồi hút lên âm thanh ghê rợn. Bầy thây ma ở gần đấy như bị thu hút bởi nó mà lao nhanh đến, tuy tốc độ chỉ như học sinh tiểu học thôi nhưng chúng đang đông dần lên. Việt Thanh biết không thể để lâu dài hơn, nếu không chắc chắn sẽ chết bởi bầy thây ma chứ không phải con chó này. Việt Thanh, tôi ở lại với ông. Nhã Quyên cầm thanh thép tấn công thây ma đang tới. Dáng người nhỏ bé ấy kiên cường đến chừng nào. Không cần, bà mau đi đi, ở lại sẽ cản trở rất nhiều. Mình tôi có siêu năng lực sẽ dễ thu hút đối phó hơn. Việt Thanh đấm văng lũ thây ma khi lại gần. Còn con chó thì đứng ở đằng sau, trực chờ một sơ hở là nó sẽ lao vào tấn công. Dương An, mày dắt quên đi dùng tao. Đi thôi, chúng ta ở lại chưa chắc có thể giúp ý. Dương An kéo tay Nhã Quyên rời đi, mặc kệ cô ấy vùng đấy. Nhớ sống mà tìm bọn tao đấy. Tao chờ mày ở chỗ quân đội. Trước khi đi cậu hẹn với Việt Thanh. Ok, tao sẽ tìm buổi mày. Nói rồi Việt Thanh lao vào đấm chúng ác liệt hơn. Con mẹ chúng mày, lao hết vào đây. Thanh, nhớ đừng để bị thương. Con chó cũng phát hiện ra những người đang chạy kia. Nó bật một phát nhảy xa cả mấy mét, hạ móng nuốt vào cào chết một người. Sau đấy không ngần ngại mà nó nhai nát đầu người ấy. Thấy hai con mồi nam nữ kia, nó liền một lần nữa bật nhảy vào họ. Con chó này, ai cho mày đụng vào bà tao? Ý đồ của nó bị Việt Thanh phát hiện, lập tức chạy ra và đấm vào nó, nhưng lần này rồi. Nó né qua một bên tiện thể đạp một cước vào bụng Việt Thanh, cậu bị đẩy lùi ra sau. Nén cơn đau, Thanh lại lao vào tấn công cản trở nó. Nắm đấm của cậu lúc này trở nên cứng cáp hơn rất nhiều, ánh sáng bao phủ cũng mạnh hơn. Lần này con chó trở nên nhanh hơn, lợi dụng các vách tường mà nhảy liên tục qua lại, khiến cho Việt Thanh không biết nên đánh vào đâu. Thi thoảng còn bị nó đạp vào lưng ngã lộn nào. Nó dừng lại một lần rồi vênh mặt nhảy tiếp. Nó muốn đùa giỡn với con mồi này. Chó chết á, chết rồi mà. Việt Thanh lau vết máu miệng, chạy đấm vào vị trí mà nó nhảy, đấm nát những phần tường ấy. Đến khi nó nhận ra là chỗ nhảy của mình đã bị thay đổi rất nhiều mà té ngã mới dừng lại. Để tao xem mày còn nhảy nữa không. Hoàng Quyên lại trở nên sáng hơn, một đấm này Việt Thanh dùng hết sức tấn công thật mạnh. Cuối cùng nó bị đấm nát đầu chó của nó. Nó đứng dậy một lần nữa, Việt Thanh thở dốc nhìn nó. Hai mắt nhìn nhau, cuối cùng nó lao lên trước, há miệng của nó thật to tính cắn một lần nhưng chưa lao lên được mấy bước nó đã ngã xuống. Hoàn toàn kết thúc trận chiến. Việt Thanh muốn nghỉ lắm nhưng nhìn lũ thây ma còn sót lại, cậu đến chỗ sắt chó, tìm trong mớ bầy nhảy đấy, may mắn tìm được một viên cầu tròn to bằng đốt ngón tay, thu vào túi trước và lấy viên toi mà Dương An trước khi đi đã nhét cho cậu, nuốt nó vào phục hồi rất nhiều. Dương An từng nhắc cậu nếu gặp thây ma nào mạnh mẽ nên mổ đầu nó ra tìm viên cầu hoặc viên toi nâng cao năng lượng của mình. Quay lại hiện tại, khi Khôi đang gặp Dương An và Nhã Quyên bị thây ma đuổi theo. Á, Nhã Quyên mai chạy, vấp đá té ngã. Dương An vội đỡ cô dậy mà chạy tiếp. Hai người khập khiễng chạy, thây ma đuổi tới nơi rồi. Nhưng thế quái nào được vài bước cả hai cùng ngã. Đầu gối thực sự rất đau, máu thấm qua vải rồi. Một thây ma nữ bật hết sức lao vào hai người. Cái chết sắp đến với họ. May mắn thay một mũi tên đã cắn vào đầu nó chết ngay chân họ. Hức. Dương An nuốt bọt một tiếng. Suýt soát chút nữa thôi là cả hai đã bị nó cắn rồi cả hai sẽ gia nhập vào tụi nó nhưng trước đó sẽ là thống khổ khi bị tụi nó bâu vào cắn xé. Hai đứa đừng lo, có anh rồi. Âm thanh bụt phát ra sau lưng họ. Hai người vẫn chưa hết bàng hoàng mà nhìn lại. Là anh Khôi Đăng, mấy hôm trước anh ấy dẫn bọ cạp đi giờ vẫn còn sống. Anh để tí nói nhé. Lũ này để anh xử lý. Khôi Đăng vung xích chém thây ma còn lại. Sau một lúc quay lại với hai viên toi trên tay. Khôi Đăng nhìn hai đứa nhìn Khôi Đăng. Khôi Đăng túi người xoa đầu cả hai. Vất vả rồi, nụ cười của Khôi Đăng lúc này khiến hai thiếu niên thật ấm áp, dù rằng Khôi Đăng diện mạo cũng rất bình thường. Thức lúc anh ơi bất ngờ tưởng rằng Nhã Quyên sẽ khóc trước anh, ngờ Dương An lại là người khóc trước. Cậu đã nén nhịn quá lâu rồi, những người khác khóc, nôn, sợ hãi nhưng mấy ngày qua cậu vẫn luôn giữ cho mình thật kiên cường, nén rất nhiều. Vừa qua cái chết thôi khiến nút bẩn miệng trai bật ra rồi. Nhã Quyên sau đó cũng khóc theo. Khôi Đăng cảm thấy rất bối rối. Ớ sao lại khóc rồi? Không khóc không khóc. Khôi Đăng vỗ vai hai đứa lại khóc to hơn. Lần này đen mặt luôn. Khóc nữa là thây ma đến giờ. Muốn anh em chúng mày đi cho tha hồ khóc không? Khôi Đăng đành dọa, hai đứa nín khóc thật. Đến đây đi. Cậu đỡ hai đứa đến gốc cây lúc nãy, lấy hai chai nước cho uống, thêm ít bánh. Bã lô thức ăn của cậu cũng không đầy như lúc trước nữa. Cả hai cầm chai nước trên tay nhưng vẫn chảy nước mắt. Hết cách rồi, Khôi Đăng đành tự mình mở nắp cho cả hai. Nhã Quyên tay run run nhấp miệng, còn Dương An tu ừ ngực hết liền nửa chai. Hai đứa bình tĩnh hoàn toàn rồi kể chuyện mấy ngày qua, tiện thể ăn mấy miếng bánh gạo. Chương 15, hán cấp của em. Nghe xong cậu cũng thấy thật mệt mỏi, ấn tượng về tên trưởng mình kia lại xấu đi rất nhiều. Vậy chú Thiên với chị Hồng Anh sao rồi? Em không biết, khi nãy bị tách ra một đường rất dài rồi. Nhưng có lẽ không sao đâu, hai người họ chạy nhanh lắm. Khi vào vậy, mong sao mấy người họ bình an. Khôi đang ăn miếng bánh rồi đứng dậy thu dọn. Cả hai còn đi được không? Trời sắp tối rồi, anh em mình nên tìm chỗ ẩn nấp trước. Ra được, Á Nhã Quyên đứng dậy nhưng lập tức hiệu xuống may Dương An đỡ kịp. Nhìn máu ở đầu gối Khôi đang biết mình phải làm gì rồi. Quyên, xử lý vết thương trước. Khôi đang lấy chai nước chữa trị đã pha loãng một nửa với nước ra, đổ lên vết thương, máu đông tăng dần, vết thương cũng hồi phục. Còn chỗ nào nữa không làm nốt nào? Lập tức cả hai đưa khuỷu tay ra, cũng đầy vết máu. Nước này là gì vậy anh? Thần kỳ quá. Dương An tò mò hỏi. Bí mật, Khôi Đăng để ngón trỏ trước miệng ra hiệu bí mật, không thể tiết lộ lúc này được. Nói thêm tí nữa là anh búng chăn đấy. Khôi Đăng cầm nọ lắp tên vào dọa Dương An. Dương An có chút ngơ ngác rồi lại đành im lặng cúi đầu. Em chỉ muốn xin ít để xóa sẹo ở chân thôi mà. Nước này chỉ chữa lành được vết thương nhỏ gần nhất thôi, sẹo lâu năm không thể chữa đâu. Khôi Đăng hạ nọ xuống, vác ba lô và kéo hòm gỗ đi trước. Dương An có chút thất vọng nhưng cũng đành lầm lũi đầy tiếc nuối theo sau cùng Nhã Quyên. Để tụi em xách dùng cho. Nhã Quyên đề nghị. Cuối cùng cả hai phải xách hòm gỗ ấy, tưởng nhẹ mà nặng phết, nhất là với hai đứa con nhà chỉ thường ăn học mấy khi làm việc nặng thì nó nặng thêm. Khôi Đăng đi trước dò đường, bảo vệ hai đứa ở đằng sau. Cuối cùng họ tìm được căn nhà không bị sụp đổ nát tan, vẫn còn tầm trệt khá tốt. chú ẩn ở đây chỉ cần dọn một chút là có thể ở rồi. Mà dọn dẹp ở đây là giết thây mà và dọn máu và rác còn lại. Phải làm thật nhanh vì sắp tối rồi. Một lúc lâu sau cuối cùng họ cũng xong, thật may vì chỉ có một cặp thây mà còn sót lại. Mắt Khôi đang lại nhói đau, dù đã mấy lần rồi nhưng mỗi lần đều cảm giác như mới. Khôi đang chỉ ước có cách siêu nhanh quen với báo hiệu này. Cậu đã thử dùng thuốc chữa trị đổ vào mắt nhưng không hề tác dụng, nó là nỗi đau tâm lý chứ không phải thể xác nên không có cách nào giảm đau được. Hết cách. Những bảng xanh lại xuất hiện rồi, cả hai đứa kia vẫn là bảng xám, chứng tỏ chúng chưa thành siêu năng giả. Anh Khôi, viên đá này tuyệt quá. Dương An tò mò thích thú nhìn thạch tự phát sáng trên tay. Có cái này không phải sợ tối rồi. Có này đi một mình cũng đỡ sợ. Nhã Quyên cảm thán. Nó chỉ sáng thôi chứ không đun nấu được, vẫn phải nhóm lửa thôi. Hạt Khôi đang chỉ ra khuyết điểm của nó, lấy ra mấy gói thức ăn khô đưa cho hai đứa. Cả bọn ngồi quanh thạch tự, ăn đồ khô uống nước, nói chuyện thoải mái. Xuyệt. Khôi đang đột nhiên ra dấu im lặng khiến hai người kia lập tức im lặng theo, nhìn chằm chằm ra cửa kính. Khôi đang còn cẩn thận lập tức lấy áo che thạch tự đi. Không gian trở nên im lặng đáng sợ, có lẽ ảnh hưởng từ Khôi đang mà cả hai cũng thở chậm nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc cậu ta thả lỏng, bỏ dấu đi khiến hai người cũng thở phào theo. Anh Khôi, nay có gì ạ? Dương An hỏi liền, không quên chỉnh âm lượng mức vừa đủ nghe. Ừm, có một thứ gì đó đi ngang qua. Khôi đang gật đầu nhưng không nói rõ thứ đó ra cho cả hai biết, nếu biết chắc hai đứa sẽ không còn sống được thêm. Một con thây ma đặc biệt. Thây ma xương đen. Nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, nhanh nhẹn và cứng cắp nhưng khả năng chiến đấu của nó không tốt. Không thể đánh hơi thì sống đó là những gì cậu kịp nhìn sơ qua, thế nên vội che thạch tự lại không cho nó phát sáng. Tốc độ và sức mạnh của nó đến tận 2 điểm quá mạnh so với hiện tại, tuy rằng cậu có thạch tự có thể sống sót được nhưng chắc chắc sẽ bỏ hai đứa lại. Khôi đang không muốn. Thật may là kịp che thứ này đi nếu không ngày tàn của chúng ta tới. Khôi đang cảm thán. Không ngờ thứ mang lại ánh sáng đôi khi lại là thứ đưa hắc ám vĩnh cửu đến. Hai đứa trở nên trầm hơn. Khôi đang cũng không biết nói gì, đành ăn đồ khô. Anh có siêu năng lực rồi hả? Dương An phá vỡ không khí này, hỏi trực tiếp và nhìn anh chằm chằm như thể muốn nói anh chắc chắc có. Nhã Quyên giật mình vì câu hỏi nhưng cũng đẩy mắt kính, ngay người nhìn anh. Ừm, có siêu năng lực. Nam không giấu giếm chuyện này, dù sao cũng không thể giấu được đâu. Nhưng nó phế lắm, chỉ hoạt động vào buổi tối thôi. Nghe đến đây cả hai có chút thất vọng. Họ đã gặp 4 người có siêu năng lực, đều có thể thi triển tấn công rất mạnh. Anh. Dương Khôi muốn hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng nắm chặt tay hỏi. Anh có đá thức tỉnh không? Viên đá tròn tròn màu trắng sữa ấy. Khôi đang bất ngờ nhìn cậu một lúc, nhấp ngụm nước trước đôi mắt khao khát ấy. Còn Nhã Quyên lại nhìn Dương An, không hiểu cậu ta đang nói viên gì. Nguyễn Trường Minh trở thành dị năng giả là do lấy viên đá thức tỉnh từ em đúng không? Khôi đang không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhã Quyên lại một lần nữa ngạc nhiên, Dương An lại bất ngờ hơn, cắn chặt răng, tay nắm đấm tức giận. Lúc đấy em rất tức giận, tay lại ôm bụng mà nhìn hắn. Nên anh đoán có gì đó giữa hai người. Vâng, là hắn cướp của em. Thằng khốn đó, Dương An kể luôn việc tối đó cho hai người nghe. Thì ra Dương An sau khi thu được đá thức tỉnh đã định dùng nó một mình lúc không ai để ý, nhưng anh ngờ Trường Minh đã chú ý tới hành động của cậu mà đi theo, nhân lúc cậu chuẩn bị nuốt nó thì đấm đạp vào sườn cậu và bị hắn cướp đi. Nụ cười đều giả của hắn khiến cậu mãi tức giận không thôi. Người ta tập gym cơ bắp sao có thể thua được thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn được. Cuối cùng thì ra kết quả hôm ấy. Nghe xong Khôi đang không nói gì, Nhã Quyên vươn tay xoa má cậu ta, mắt rớm nước. Anh có, mấy hôm trước có giết được một con, vô tình tìm được. Khôi đang lấy viên đá ra, sâu trước mặt Dương An. Đá thức tỉnh cấp trắng, giúp người sử dụng nó thức tỉnh dị năng, tiến vào con đường tiến hóa siêu phàm. Một viên đá thức tỉnh bằng 100 mảnh thoi năng lượng. Đá thức tỉnh có nhiều tác dụng với người sử dụng, tăng cường năng lượng, tăng miễn dịch thoi năng lượng trong suốt, giúp nâng cao chỉ số của thức tỉnh giả. Càng đục sẽ càng tăng nhiều chỉ số. Đó là thông tin của viên đá này. Khi nhìn nó cậu nghĩ ngay tới việc sẽ có cấp màu khác, chỉ là không biết nó sẽ mạnh hơn hay không. Em có thể xin nó không? Dương An trực tiếp quỳ xuống xin. Em muốn có dị năng để trả thù hắn. Đôi mắt quyết tâm đầy căn thù đấy khiến người khác e ngại nếu từ chối. Nhưng Khôi đang trực tiếp từ chối. Không. Đi mà anh quá mạo hiểm. Ai biết được em có sống được đến lúc trả thù không, thậm chí còn có thể thức tỉnh năng lực yếu ớt nào đó như anh thì sao? Khôi đang đánh gãy lời cầu xin này. Hơn nữa em không bằng Nhã Quyên. Cả hai đều bất ngờ vì câu của ấy. Em Nhã Quyên ngập ngừng, bản thân cô cũng muốn có sức mạnh như chị gái dây leo ấy, có thể đứng bên cạnh người mình thích hỗ trợ cậu ta. Nhưng cô ấy lại ngại ngần quá mức, không dám trực tiếp sổ sàng như Dương An. Em không bằng cậu ấy ư? Nhìn biểu cảm suy sụp ấy, Nhã Quyên lại thấy nhói lòng, cảm giác tội lỗi nhói lên. Em không cần đâu, để Dương An câu ấy thức tỉnh đi. Nhã Quyên xua tay từ chối, dù mắt cô thể hiện chút buồn ấy. Hay Khôi đang thở dài. Đúng là không nên nói thẳng ý mình như thế thật. Nhìn Dương An cậu tuy không thấy mình sai nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với em ấy. Có hai đứa mà chỉ cho một đứa thức tỉnh thì thật tội được kia. Khôi đang hoàn toàn nhận ra cả hai đều muốn thức tỉnh đã xong 15 chương đầu, mời mọi người bình luận góp ý mỗi tuần sau này 4 chương một lần. Mong mọi người thông cảm và yêu thích. Chương 16, năng lực của Nhã Quyên anh nói này. Nhã Quyên có khả năng thức tỉnh thành một dị năng giả rất mạnh mẽ ngay bây giờ. Em thì anh không chắc. Em biết rồi ạ. Dương An siêu buồn ngồi đấy, Nhã Quyên nhìn cậu ta muốn nói xin lỗi mà không dám, sợ rằng Dương An sẽ tức giận. Tin anh đi. Hơn nữa ngoài kia vẫn sẽ có một viên cho em mà. Khôi đang đánh mặt ra ngoài. Dương An cũng tư hiểu rằng ngoài kia một lúc nào đó có thể tìm được một viên đá thức tỉnh cho mình, chỉ là mình khao khát sớm quá thôi. Khôi Đăng xoa đầu cậu ta né tránh, mặt buồn xị ra rõ luôn nhưng khiến hai người còn lại cười lên. Đã xấu trai mà còn làm mặt xấu ha ha ha. Mặt cậu ta xị thêm rồi. Khôi Đăng cười to thêm, Nhã Quyên cũng bay một hướng cười khúc khích. Dương An thì tâm thêm hoang mang, vội kiếm gì đó soi. Đùa thôi cu, không xấu trai nhưng đừng làm mặt đó nữa. Mắc cười chê ha ha ha. Khôi Đăng dừng cười, vậy quyết định thế nhé. Nói rồi cậu ta quay sang Nhã Quyên, đưa viên đá thức tỉnh cho em ấy. Em thì sao? Có muốn không hay thôi. Nhã Quyên nhìn sang Dương An, cậu ta lại chống cằm quay mặt sang chỗ khác. Rồi thật tuyệt nhưng không ý kiến hay gì. Hy vọng không làm anh thất vọng. Nói rồi em ấy cầm viên đá nhìn một lúc rồi nhìn lại hai người họ cũng nhìn mình, mặt ẻm đỏ lên ngại ngùng lơn xảy ra gì đó kỳ quái thì xấu hổ chết mất. Dương An làm động tác bỏ vào miệng ướt, cổ vũ cô. Ừ. Cầu cho mình có thể giúp đỡ cậu ấy. Hình bóng thanh niên ấy hiện lên trong tâm trí cô. Một luồng ánh sáng xanh lục quanh em ấy xuất hiện, cả người lơ lửng lên trông chung rôi chúng hòa vào người cô. Cả quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng. Khi thấy hai người kia nhìn mình ánh mắt đưa ra, cô cảm thấy xấu hổ. Như thủy thủ mặt trăng biến thân Khôi đang chọc cô khiến cô thêm đỏ hơn. Dương An không nói gì. Bảng sáng của Nhã Quyên giờ đây đã chuyển thành bảng xanh, minh chứng cô đã hoàn toàn là một dị năng giả. Lê Nhã Quyên, 17T, ổn định, cột đỏ 8/10, cột xanh 9/10. Cấp 1. Chỉ số sức mạnh, tốc độ, phong thủ bằng nhau, khoảng 0.3 điểm, ma lực lại có chỉ số cao nhất từ 3.2 thành 3.6. Siêu năng lực, có 4 lá chúc phúc, có thể hồi phục các vết thương cho người khác từ xa. Cứ tưởng em sẽ là pháp sư ai ngờ là hỗ trợ ạ. Khôi Đăng có chút tiếc nuối, bởi các pháp sư có thể tấn công tầm xa cùng các dạng năng lực đặc biệt khiến ta mong chờ. Sao anh biết là phải ha? Vốn định thắc mắc nhưng cô chợt nhớ Khôi Đăng cũng là dị năng giả mà. Cô thể hiện năng lực của mình cho hai người xem. Ánh sáng xanh hội tụ trong tay cô, cuối cùng tạo thành một chiếc cỏ buôn lá xanh. Cả hai tò mò nhìn chiếc lá trong tay Nhã Quyên, muốn biết khả năng của nó. Ừ, nó có thể chữa lành các vết thương cho mọi người, thậm chí hồi phục từ xa được. Nhã Quyên có chút yếu ớt khi giới thiệu về năng lực của mình. Chính cô cho rằng bản thân cô đã phụ lòng anh Khôi Đăng. Nhưng nó không thể chữa cho những người bị thây ma cắn. Thấy anh Khôi Đăng không nói gì cô càng căng thẳng hơn. Có bác sĩ trong đội cũng quan trọng không kém. Khôi Đăng nghĩ một lúc rồi nói. Tình hình này thì có người trị thương sẽ tốt hơn. Không sao hết. Như vậy đỡ tốn thuốc rồi. Cảm giác phí tiền, Khôi Đăng nói thầm. Anh nói vậy là có ý gì? Dương An lại nổi giận khiến hai người kêu mắt chữ A mồm chữ O. Anh phải biết dù ở thời đại nào thì vai trò của hệ ở rất quan trọng. Thang bè dùng thuật ngữ game luôn. Tin tôi, năng lực của bà chỉ cần còn sống ở đâu cũng sẽ có người cần bà. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lẫn chơi game, tôi dám cá năng lực của bà thuộc hàng top. Tôi thề. Dương An còn là dấu là mình nói thật khiến Nhã Quyên cười thích thú. Ừm, thằng nhóc dẻo miệng Khôi đang nghĩ. Nhưng nó cũng sẽ là ràng buộc cho em ấy. Em sẽ phải làm chữa trị quần quật cho nhiều người ngày đêm, gặp kẻ xấu xa sẽ bắt em làm bình thuốc di động cho hắn, bắt em làm thí nghiệm sinh học các kiểu. Anh đây cũng kinh nghiệm đầy mình nhẽ nhóc, kinh nghiệm anh mày xem phim đọc truyện cũng đâu ít. Anh Khôi tệ quá. Ai lại an ủi nhau như thế? Thôi được rồi, hai đứa nghỉ đi, anh gắt cho. Nói rồi anh đi ra ngoài, nhảy lên trên nóc quan sát. Mấy ngày qua cậu ta dùng thoi năng lượng nên chỉ số của cậu ta tăng khá, việc vận động cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Cậu thêm tác dụng phụ tăng cường thể chất và tinh thần thêm 30 của siêu năng lực khiến cậu linh hoạt hơn. Hai người ở lại cảm thấy hụt hẫng. Có phải tôi làm anh ấy buồn đến mức bỏ đi không? Nhã Quyên xoa xoa tay, mắt buồn rười. Không có đâu. Tôi nghĩ không đến mức thế. Anh ấy chắc chắn để bà thành thức tỉnh giả thay vì tôi có lẽ đúng. Chính vì thế không có chuyện như bà nghĩ đâu. Dương An gãi tai, nãy tôi nói rồi đó. Năng lực của bà cực hữu dụng nên ông có ghét đi nữa cũng không bỏ bà đâu. Xin lỗi vì cướp đi cơ hội của cậu. Xì, không phải lỗi bà. Dương An giải tấm đắp ra, nằm xuống nghỉ. Đi nghỉ thôi, mấy nay không được ngủ đàng hoàng rồi. Nhìn hai đứa cũng đã ngủ nhanh đến mức không ngờ, Khôi đang cười. Để hai đứa ở đây có được không nhỉ? Ở kia có con thây ma kỳ lạ ghê, chắc sẽ giống với con thây ma hôm trước. Hy vọng có đá thức tỉnh. Cách không xa đấy là một con thây ma cử động như người bình thường, có lẽ do trời tối khiến nó linh hoạt hơn chăng. Đặc biệt ở chỗ hai tay nó kéo dài lê lết đất như dải lụa. Nó ngửi thấy mùi thịt tươi, kéo tay chạy đến hướng Khôi Đăng. Gà ù ồ ồ ồ, Khôi Đăng dùng thương chém ngang. Không ngờ nó dùng hai tay đánh bật ra, nhìn hai tay dài như roi, nhìn không có lực mà lực không tưởng. Liên lúc đó nó dùng cánh tay còn lại chém xuống như roi. Khôi Đăng vẫn thừa sức né được. Linh keng linh keng. Linh xà xích phóng ra đáp trả lại những đòn roi từ thây ma. Cách biệt về khoảng cách tấn công của tay roi và xích giúp cho Khôi Đăng ở vị trí an toàn. Xích và tay cứ thế va chạm, nhưng một sợi xích khó có thể đánh lại hai tay roi. Nó chộp được sợi xích, giật cả người Khôi Đăng lại nhưng Khôi Đăng lập tức cắt đứt dây xích. Gà ù ồ ồ, nó tức tối lao lên, liền bị sợi xích khác đập vào mặt khiến nó văng theo. Bé mồm thôi. Thây ma tay dài lồm cồm bò dậy liền bị Khôi Đăng vung xích đập xuống. Kỹ năng điều khiển linh xà xích của Khôi Đăng đang dần tốt lên, sở kỳ hữu linh xà xích càng thêm linh hoạt, càng đúng ý câu ta. Thây ma tay dài có lẽ biết nếu tiếp tục như thế sẽ bị đánh chết liền phóng tay bấu lấy tảng đá không xa mà thoát ra. Ngồi xổm trên tảng đá, trong mắt tuy sắt rất ra nhưng vẫn hướng về Khôi Đăng đầy ác ý. Khôi Đăng giơ ngón trỏ khiêu khích. Chó ngoan lại đây. Đáp lại là tiếng gà ủ của nó. Nó tức tốc bật thẳng về hướng Khôi Đăng, miệng há thật to. Tay roi thì ở phía sau như chuẩn bị vung hết sức. Khôi Đăng cũng bật lao đối đầu với nó. Cứng đối cứng, ai sợ ai. Tay roi vung nhanh như muốn chém đứt con mồi trước mặt nhưng không thể nào lại hụt mất rồi. Tưởng rằng Khôi Đăng sẽ thẳng đường chém ai ngờ cậu lại xìa qua người nó trên không trung. Từ đằng sau cậu nhảy lên, không nén kích thước xích nữa, để nó trở về lớn bằng ba ngón tay mà đập nó xuống người thây ma. Ở trên không không có chỗ tránh, nó cũng đang mất đàm mà bị đánh vào lưng khiến nó đau đớn nằm dưới đất một lần nữa. Từ hố đất nó chật vật bò ra, lưới thương tâm thẳng đầu nó, chấm hết đời thây ma nó. Đừng làm tao thất vọng đấy. Cậu kệ đầu nó ra, tìm dược một viên đá thức tỉnh. Cảm ơn mày nhiều. Chương 17, cháy sạch lông ngày mới đã đến. Khi Dương An, Nhã Quyên thức dậy đã thấy Khôi đang ngồi ngủ ở cửa rồi. Tóc vẫn còn ướt, xương trên quần áo vẫn đọng lại, có lẽ mới ngủ thôi. Hai đứa ra hiệu im lặng với nhau. Tinh thần hai đứa hôm nay có vẻ tốt hơn rồi, nhìn cả hai năng động hơn hôm qua. Được ngủ một đêm không canh gác, không chạy trốn, được ăn non nên mới có thể ngủ một mạch đến sáng như vậy. Nhìn anh ấy ngủ như vậy cả hai đều sinh ra cảm giác biết ơn. Ùm. Khôi đang mở mắt, phát hiện sáu con mắt, Nhã Quyên bốn mắt, đang nhìn mình rồi lại nhắm mắt gật gà tiếp. Nhã Quyên che miệng cười nhẹ, còn Dương An chật lưỡi. Hai đứa dậy lúc nào? Ăn sáng đi. Khôi đang đưa bánh cho hai đứa, miệng vẫn ngáp dài. Đêm qua thật sự vất vả rất nhiều, nếu không có tinh thần lực tăng cao chắc không thể về đến đây ngủ rồi, phải lê lết ở ngoài kia. Anh bị thương ở tay khi nào vậy? Nhã Quyên để ý thấy tay trái cậu đã băng bó, tối qua làm gì có. Để em chữa cho. À không cần đâu, băng gạc này có tác dụng chữa lành vết thương nhanh lắm, nói thế nhưng khi giơ tay lên cảm thấy đau vô cùng. Vẫn là để Nhã Quyên chữa. Cỏ bốn lá màu xanh hiện lên, tỏa ra ánh sáng xanh lá. Khôi đang cảm thấy vết thương khá hơn rất nhiều, gỡ băng gạc ra thấy nó gần như không giấu vết nữa. Thà cứu em gái. Cậu ta làm động tác trái tim để cảm ơn nhưng tiện thể trêu chọc em luôn. Dương An một bên nhìn không biểu hiện, nhưng thực chất sâu bên trong lại đấu kỵ thêm buồn bã. Nè. Bất ngờ một viên đã thức tỉnh đưa ra trước mặt cậu. Trong sự ngơ ngác mắt tròn chưa hiểu gì mà nhìn Khôi đang gặp cái bánh, tay cầm viên đá. Đã thức tỉnh, không hoàn chỉnh, cấp trắng. Giúp người sử dụng nó thức tỉnh dị năng, tiến vào con đường tiến hóa siêu phàm. Một viên đá thức tỉnh bằng 100 mảnh thoi năng lượng. Đá thức tỉnh có nhiều tác dụng với người sử dụng, tăng cường năng lượng, tăng miễn dịch. Có xác suất thức tỉnh thất bại, thức tỉnh thất bại sẽ khiến người dùng bị suy yếu rất nhiều hoặc trở nên điên loạn. Đá thức tỉnh không hoàn chỉnh. Dùng nó có cơ hội thức tỉnh. Muốn không? Nuốt xong miếng bánh Khôi đang giải thích. Thứ này khi dùng sẽ có chút tác dụng phụ nhưng nếu thức tỉnh thành công sẽ mang lại siêu năng lực cho người dùng nó, nếu thất bại thì lại tăng cường thể chất cho người đó. Xui thì cho em. Khôi đang gật đầu. Nhưng từ khi nào anh có là tối qua đi săn, xui là không thu được loại hoàn chỉnh cho mày. Khôi đang nhún vai giải thích. Nhưng nói rồi đó, nó mang tính hên xui rất nhiều. Cứ nghĩ kỹ đi rồi dùng nó. Có chuyện gì thì bảo quên nó hồi máu tích cực, không chết được. Cầm viên đá thức tỉnh không hoàn chỉnh nửa trong nửa đục màu trắng sữa này cậu ta không biết nói gì. Nghĩ đến việc tối qua anh ấy vừa canh gác vừa tìm viên đá này, thậm chí bị thương tay mà không nói. Vậy mà tối qua trong lòng cậu lại có những cảm xúc tiêu cực với anh mà thấy mình thật tệ quá. Hay ông đừng dùng nó, đợi bọn tôi tìm viên đá hoàn chỉnh cho. Nó may rủi như vậy Nhã Quyên quên đủ. Dù sao cũng là bạn học, cũng đi với nhau một đoạn qua không nỡ để bạn đánh cược như vậy. Chính Dương An cũng lưỡng lự khi cầm nó. Bất giác cậu nhớ lại những ngày qua mình đã trải qua gì, đặc biệt nụ cười đáng ghét của Trường Minh khiến cậu hạ quyết tâm. Em sẽ dùng nó. Được ăn cả, ngã về không? Dương An ném nó vào trong miệng. Cảm giác viên đá vừa vào miệng tan ra như nước, thấm vào ngóc ngách cơ thể thật dễ chịu. Một luồng sáng đỏ thoát ra từ cơ thể cậu. Cậu cảm thấy thứ gì đó đang tuôn trào hay xuất hiện. Quên, em dùng năng lực của mình luôn giờ đi. Khôi đang đứng nhìn, mặt cẩn trọng nói, tay cũng đã cầm bình nước thuốc đề phòng. Nhưng em thấy đề phòng năng lực của Dương An dần hình thành. Tại bàn tay của cậu ánh sáng hội tụ lại thành đường thẳng, cuối cùng hóa thành lửa rực cháy tạo thành một thanh gươm đỏ rực. Cầm trên tay, cảm nhận sức mạnh đấy, Dương An biết mình đã thành công thức tỉnh năng lực. Hai người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Em thành cô a a a a a a a a a a lúc Dương An vui mừng định khoe với hai người thì lửa bùng lên khắp cả người cậu. Ngọn lửa đỏ rực như thanh kiếm ấy. Cậu hét lên đau đớn cực hạn. Biến cố bất ngờ khiến hai người vừa thả lỏng lập tức khẩn trương lên. Nhã Quyên vội dùng năng lực chữa trị cho Dương An, ánh sáng xanh liên tục được truyền vào người cậu, đối chọi với lửa đỏ. Mau dừng năng lực mình lại đi Dương An. Khôi đang hét lớn nhưng đáp lại vẫn chỉ tiếng la đau ấy. Phải làm sao giờ? Khôi đang trở nên buồn chồn lo lắng, năng lực của mình hiện tại đã dừng không thể dùng. Nước kiếm đâu ra bây giờ? Khôi đang lục lọi túi của mình, tìm lấy thạch tự bom nước ném vào Dương An. Lập tức một quả bóng nước siêu lớn xuất hiện, chút nước xuống con người đang cháy kia. Tuy vậy sức nước của nó đẩy văng Nhã Quyên và Khôi đang ngã ra sau. Nước chút xuống đột ngột khiến ngọn lửa cũng nhỏ dần. Cuối cùng Dương An cả người đen thui ngã xuống. Khôi đang vội chạy đến, đút nước thuốc vào miệng thằng bé. Nhã Quyên cũng đến sau đó tụ lại năng lực chữa trị cho cậu ta. Mặt cả hai đều hết sức căng thẳng. Khôi đang cầm thêm một bình tưới lên người làm dịu vết thương đi. Khôi đang đến cái túi rồi lấy chai thuốc gốc ra, quay lại nhỏ vài giọt vào miệng Dương An. Thuốc gốc có tác dụng rất tốt nhưng không có nghĩa là thần dược, nó chỉ có tác dụng chữa lành vết thương nhanh chóng mà thôi. Khu khu cụ cuối cùng Dương An cũng có động tĩnh trở lại, âm thanh cực hàn. Bây giờ có thể an tâm phần nào rồi. Nhã Quyên vẫn tiếp tục chữa lành cho cậu ta. Dương An, em sao rồi? Nói gì xem nào. Dương An ông đừng chết mà. Bậy bậy bạ. Dương An nặng nề mở mắt, miệng muốn nói to nhưng không thể. Nghe được hồi đáp cả Khôi và Quyên hoàn toàn yên tâm rồi. Nhã Quyên vẫn liên tục dùng dị năng, một lúc sau Dương An có thể nhấc tay lên vỗ vỗ Quyên, ý bảo dừng được rồi nhưng cô vẫn tiếp tục nhưng lập tức ngã sang một bên, da môi khô khốc như vừa bị hút cả nước. Tuyệt. Giờ thì có hai nạn nhân. Khôi đang vỗ vỗ chán bất lực. Em không sao? Khụ khụ. Dương An nằm đất mắt kép hở, miệng nói với Khôi. Quyên nó làm sao đấy anh? Em kéo theo. Nó đi rồi hả? chắc con bé cạn năng lượng thôi.
Không sao cả.
Khôi đang kiểm tra. Con bé dùng năng lực cũng lâu phết. Có lẽ là chỉ số ma lực của con bé là 3.8 nên mới có thể lâu như vậy.
Cậu cảm thán.
Khôi đang nhìn hai đứa một lúc, thi thoảng lấy tay để mũi xem hai đứa có còn thở không, lập tức nhận lại hai cái trừng mắt tức tối.
Nuốt đi.
Anh ta đút thoi năng lượng vào miệng hai đứa. Thoi năng lượng có tác dụng bổ sung năng lượng cấp tốc cho thức tỉnh giả mà, hai đứa đã thành họ rồi nên sẽ có tác dụng thôi. Quả thật hai đứa tình trạng tốt hơn hắn. Dương An còn rơi ra mấy vết than cháy nữa, Nhã Quyên thì sắc mặt hồng trở lại. Lấy băng gạc cũ ra nhưng phát hiện nó không thể dùng được nữa rồi, Khôi đang đành lấy quần mới ra dùng, nhìn cả thân đen của Dương An anh ta quyết định. Không dùng cho nó, không đủ độ dài.
Em xin lỗi Dương An, để nước mắt chảy dài.
Giá em cẩn thận hơn sẽ không khiến mọi người như vậy, khụ khụ, không sao mà, Nhã Quyên an ủi. Khôi đang cầm chai nước uống rồi nhìn hai đứa, không nói gì.
Anh nên xin lỗi mới đúng.
Nếu anh không đưa nó cho em hoặc tìm được viên đá hoàn chỉnh chắc sẽ không sao.
Khôi đang chống cằm, mặt chút buồn.
Không phải lỗi anh đâu. Anh đã cảnh báo em rồi mà, còn dùng thuốc chữa cho em nữa.
Là em ngu ngốc quá khi mới có năng lực đã bị phản lại như thế.
Dương An vội nhận lỗi về mình.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Khôi đang bùng tráng thằng bé, nó chu lên đau đớn.
Em quên cảm ơn quên rồi.
Nó có công lớn hơn anh đấy.
Không có nó thì thuốc của anh chả làm được gì.
Phải cảm ơn anh mới đúng.
Nếu trước đấy anh không để quên thức tỉnh trước có khi em chết cháy luôn rồi.
Dương An cười đắng cay.
Lòng lại thêm chửi rủa mình.
Vận dụng hết sức mà quay đầu sang bên Nhã Quyên.
Cảm ơn bà, mốt tôi sẽ bảo vệ bà trước thằng Trường Minh.
Vốn dị cảm động đấy nhưng Nhã Quyên dù nằm bẹp đấy lại bật cười ha hả.
Ai bảo giờ Dương An đen quá đen, đồ áo tóc thai cháy sạch, đầu đen bóng, nước mắt lại chảy dài không cười không được.
Dương An lại đơ mặt ra nhìn Quyên cười, chả hiểu tại sao.
Không ha không sao hạ 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 không có gì đâu há 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 há, càng nén cười thì càng cười to.
Nhìn hai đứa như thế Khôi đang nhớ lại lúc trước cũng cười với bạn thế nào, mắt chữ buồn.
Thằng ngốc, giờ mày không còn tí lông nào trên người đâu.
Xưa có à?
Ơ đệ.
Dương An giờ mới hiểu ra vì sao.
Quả này báo qua trời báo, siêu năng lực của tôi báo quá mà.
Dương An khóc không ra nước mắt.
Chương 18, đi thôi Khôi đang lại nhét hai viên thoi vào miệng.
Một lúc sau Nhã Quyên phục hồi kha khá thì ngồi dây rồi lại dùng năng lực tiếp lên Dương An nhưng bị Khôi đang ngăn cản, làm thêm chắc sẽ nằm đến tối luôn.
Rầm rầm rầm, ngoài kia có tiếng đập cửa.
Chắc là lũ thây ma rồi.
Hai đứa ở đây tĩnh dưỡng đi.
Anh ra giải quyết.
Lũ thây ma khi nãy chắc đã nghe được tiếng thét của Dương An mà bu lại trước cửa.
Tuy rằng tối qua đã chém bất rồi nhưng thây ma lang thang vẫn còn.
Khôi đang cầm nỏ và thương, trèo lên tầng trên chuẩn bị tập kích từ cao.
Bùm một thạch tự bạo nổ được con ra, nổ chết mấy con gần cửa.
Tuy hơi tiếc thạch tự nhưng phải dùng nó thôi.
Sau đó Khôi đang lập tức chém những con tiếp theo.
Cứ thế mà chém.
Thi thoảng lại cầm nỏ bắn chết liền mấy con.
Ở trong kia hai đứa trẻ nghe tiếng chém giết mà im lặng.
Một lần nữa không bị như này khốn nạn.
Thật nhục nhã quá Dương An à, nợ này mày trả sao cho hết.
Mình mong có năng lực để có thể hỗ trợ cho cậu ấy nhưng mà đến trợ giúp Khôi đang cũng không xong.
Mình vẫn vô dụng như vậy. Một lúc sau bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Khôi đang quay lại với vài viên thoi trên tay, rửa sạch chúng rồi nhét miệng cả ba.
Thoi năng lượng ngoài tác dụng phục hồi còn có khả năng tăng cường nhẹ các chỉ số người dùng.
Dạ, chết đi.
Dương An vung thanh gươm lửa của mình chém đôi người thây ma trước mặt.
So với mấy hôm trước thì giờ đây cậu ta có thể hoạt động như bình thường được rồi, da rẻ cũng đã phục hồi rất nhiều nhưng một số vết bỏng thì vẫn còn đấy.
Dựa ý mũ áo thấy rõ trên mặt có một vết bỏng lớn, đây là nhờ Nhã Quyên chữa trị liên tục mới được như thế, nếu không nó còn đáng sợ hơn nữa.
Đỗ Dương An, 16T, ổn định, cột đỏ 8/10, cột xanh 6/10.
Chỉ số sức mạnh, tốc độ 0.8 điểm, thể lực, phòng thủ 0.5, ma lực, tinh thần 0.5.
Dị năng, thanh gươm rực lửa, tạo ra một thanh gươm từ lửa.
Nhìn xung quanh những xác thây ma cháy đen, kiểm tra xung quanh xem có sót con nào không.
Khi xác nhận không có, cậu mò tìm từ đầu chúng, hy vọng sẽ có thoi năng lượng hoặc đá thức tỉnh, cuối cùng chỉ thu được một viên thoi.
Dương An giải trừ năng lực và khoác ba lô hơi phòng đựng đồ mới thu được về điểm trú ẩn tạm thời của mình.
Mở cửa ra cậu đã thấy Nhã Quyên ngồi ở đấy sẵn rồi.
Bà về sớm thế.
Dương An cũng ngồi xuống, ngắm tìm Khôi Đăng.
Rồi cởi mũ áo của mình xuống để lộ cái đầu chọc lóc.
Tôi mới về thôi.
Anh Khôi chưa về.
Này anh ấy bảo là đến chỗ xa hơn một chút để kiếm thêm đồ rồi còn gì.
Ừm.
Dương An khui chai nước suối uống một ngụm rồi cất đi.
Nay tôi kiếm đờ cờ một viên đá không hoàn chỉnh này, thêm ba viên thôi nữa.
Ông nhiêu?
Nhã Quyên xuề tay ra, những viên đá ở trên tay long lanh.
Tôi được 6 viên thôi.
Su cả na Dương An cũng lấy ra chiến lợi phẩm của mình.
Xem ra Nhã Quyên thắng hôm nay rồi.
Một viên đá thức tỉnh không hoàn chỉnh giá trị hơn viên thôi nhiều.
Cả hai đều phải đi tấn công thây ma theo lời Khôi Đăng sau khi phục hồi.
Mỗi ngày đều phải đi một lần, không ít thì nhiều cũng phải có thu hoạch.
Theo lời Khôi Đăng là để hai đứa thích nghi, có thể chiến đấu khi gặp thây ma riêng lẻ.
Bản thân Nhã Quyên thì được cho mượn cây thương đen để chiến đấu.
Khôi Đăng cầm nỏ và dịu đi săn thây ma.
Bóng hình Khôi Đăng dần xuất hiện.
Nay có vẻ anh ấy chật vật hơn hắn, nhiều vết chảy sức hơn hôm qua.
Cũng phải bởi vì Khôi Đăng vào chúng một bữa tiệc, trong đấy có rất nhiều thây ma hơn, lại còn không phải buổi tối nên không được gia cường sức mạnh, phải tốn một viên thạch tự bạo nổ mới có thể xử lý hết được, nhưng mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng rất nhiều.
Đổi lại thu hoạch rất khá, 2 viên đá thức tỉnh, 17 viên thôi, đã dùng 4 viên để phục hồi năng lượng rồi.
Khôi Đăng chào hỏi hai đứa rồi nhờ Nhã Quyên phục hồi cho mình.
An tốt hơn chứ em?
Rồi anh ơi.
Hoạt động tốt rồi anh.
Nói rồi cậu cũng làm động tác khỏe mạnh, khoe con chuột của mình, thật ra chỉ là gồng bắp tay lên mà thôi. Đầu vẫn chọc một câu nói sát thương cao rất nhiều cho Dương An, cậu ta cũng đỏ mặt lên. Cả ba đều ăn ý không nhắc về vết bỏng dù rằng Nhã Quyên vẫn thường chữa lành chỗ đấy. Nhã Quyên cũng che miệng cười. Có lẽ đầu chọc đã trở thành trò đùa đau đớn của ba người. Vậy chúng ta nên rời đi thôi, quanh đây đã ít thây ma đi rất rất nhiều rồi. Ơ sao phải đi ạ? Thây ma ít đi thì tụi mình an toàn hơn chứ. Dương An thắc mắc thay phần Nhã Quyên luôn. Ngốc, thây ma ít đi đúng là yên tâm hơn thật, nhưng mà vẫn còn sâu bọ nữa mà. Khôi Đăng lại gõ đầu hai đứa. Đau. Nhớ lũ bọ mới đầu chúng ta gặp không, có thể sẽ gặp nhiều những con như vậy. Tuy là trên đường đi sẽ gặp chúng còn hơn là ở đây chờ chúng đến làm thịt. Không thể nói là vào buổi tối cậu ta có cảm giác mãnh liệt về chúng được, mấy ngày nay vừa đi săn thây ma vừa đi thăm dò xem liệu sẽ có con côn trùng biến dị nào quanh đây không. Sáng nay đã phát hiện dấu vết đường dài đầy khả nghi cùng những vết cắt trên thân cây đã chứng minh điều ấy. Hơn nữa là mình tuy còn nhiều nhưng nó không phải vô tận, phải đi tìm đồ thôi. Nhìn ba cái ba lô trên sàn khá đầy đồ mà cảm thán. Hên là tụi mình ở vùng không đông người lắm, nếu ở trong thành phố thì có lẽ đi đời nhà ma rồi. Vâng ạ, hai đứa mặt buồn xuống. Nhà hai đứa ở đâu? Có định đi tìm ba mẹ không? Có chứ, phải tìm ba mẹ mà anh. Không biết họ còn sống không? Dương An lập tức đáp lại. Em lo cho bà ngoại, hy vọng bà không sao. Khôi đang xoa đầu Nhã Quyên, nói xin lỗi. Nó sống với bà ngoại, còn ba mẹ nó thì đi làm ăn nước ngoài đấy. Dương An giải thích liền, có vẻ cậu quen thuộc Nhã Quyên lắm. Hai đứa thân quá ha. Khôi đang lập tức rút tay về, Nhã Quyên che miệng cười tiếp. Tụi em đến nhà nó chơi mấy lần rồi. Nhà giàu lắm luôn. Giàu gì đâu, bình thường à? Nhã Quyên xua xua tay phủ nhận. Nhưng nhớ ngày đầu gặp cũng thấy đồ con bé mặc có lẽ là đồ hàng hiệu, chắc là bình thường trong nhà giàu rồi. Ừ, chắc tôi tin. Sắp đồ chuẩn bị đi thôi. Dương An đi trước thấy nguy hiểm sẽ dùng năng lực mình tấn công trước. Năng lực Dương An thích hợp đi trước hơn hai người còn lại nên đảm nhiệm vai trò này. Khôi Đăng đi sau cùng, dùng nỏ để tấn công từ xa, điểm trợ Dương An bằng tên đồng thời bảo vệ phía sau. Nhã Quyên ở giữa, phụ trách hỗ trợ phục hồi cho hai người còn lại, hẹn ở cần được ở vị trí an toàn. Khi cần thiết Nhã Quyên sẽ cầm nỏ hỗ trợ, Khôi Đăng cầm thương lên giúp Dương An. Đội hình ba người an toàn hơn nhiều so với việc bệnh ai lấy lo. Nhớ cẩn thận đấy An, rừng cây nó phát triển nhiều lắm. Lũ côn trùng có thể ẩn nấp tấn công bất ngờ đấy. Em biết rồi. Phừng. Gươm lửa cháy lên, cậu ta lao vào tấn công thây ma trước mặt. Dù thây ma có phản kháng lại nhưng cũng chịu thua trước gươm lửa ấy. Anh ơi, bên kia hình như có gì đó. Nhã Quyên kêu tay Khôi Đăng, chỉ về một phương. Có thứ gì đó ở đấy, Khôi Đăng gật đầu, ra hiệu cả ba im lặng sau đó cẩn thận tiến về hướng Nhã Quyên chỉ. Cả ba cố gắng không phát ra âm thanh lớn, nấp sau thân cây. Khi đến gần mục tiêu khoảng 50m, họ kinh hoàng phát hiện ra thứ đó là gì. Một con thây ma gầy gò đang ngồi quay lưng lại với họ. Nó dùng tay móc mắt người dưới đất, mái tóc dài có lẽ là phụ nữ, lẹ lưỡi dài liếm hưởng thụ và thưởng thức nó. Nó tiếp tục moi ra những bộ phận khác mà thưởng thức ngon lành. Nó xé cánh tay cô ta ra và nhai như nhai một miếng bánh, rôn rốt. Thi thoảng còn phát ra tiếng cười kẹt kẹt giận người. Máu chảy dưới đất. Không những thế, xung quanh nó xác thây ma và xác người la liệt. Họ chết mà mắt vẫn mở trợn trắng. Khúc xương bị ném sang một bên, vào đống xương giống như nó. Một bên xác thịt còn nguyên, một bên là chỉ còn một phần nào đấy cơ thể. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Nếu chỉ đơn thuần là lũ thây ma ăn xác thì không quá đáng sợ, nhưng được thấy cảnh tượng này khó ai có thể kìm lòng được. Nhã Quyên lập tức nôn ra, còn Dương An đã chết đứng rồi. Khôi đang phát giác tình hình không ổn lập tức kéo hai đứa đấy chạy ngay đi. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại xem liệu nó có đuổi theo không. Cả ba như ma đuổi, vắt chân lên cổ mà chạy. Không biết được bao xa mà cả ba dừng lại thở hổn hển. Nhã Quyên lẫn Dương An lần nữa nôn ra, lần này còn tệ hơn trước. Dạ dày Khôi Đăng cũng không khá hơn là bao, cũng sắp trào ra rồi. Nó là cái dê mẹ mẹ, Dương An mặt tái mét mà hỏi. Anh không biết, nhưng nó chắc chắn nguy hiểm hơn con nhện lần trước rất nhiều lần. Khôi Đăng đáp. Nhã Quyên mặt xanh lét sợ hãi. Có lẽ cảnh tượng ấy sẽ khắc ghi vào trí nhớ con bé rất lâu. Chỉ hy vọng nó không phát hiện ra. Nếu không Khôi Đăng nuốt nước bọt. Anh không chắc mình sẽ chết như thế nào. Nếu vào buổi tối có lẽ mình sẽ biết về nó rồi. Trời vẫn còn rất sáng, lâu lắm mới đến tối. Khi thật. Kẹt kẹt. Tiếng cười khi nãy đã đến gần hơn. Khôi Đăng và Dương An lập tức cầm vũ khí, kích hoạt năng lực, tư thế chiến đấu sẵn sàng. Quyên, xốc lại tinh thần đi em. Cầm nỏ trốn đâu đó ngay. Khôi Đăng lập tức nói với Quyên, nhìn xung nghe tiếng kẹt kẹt ấy ngày một càng gần. Thấy Quyên vẫn chưa bình phục lại, Khôi đưa ra quyết định. Ăn, em đưa Quyên nấp sau cây, khi nào anh ra hiệu chạy ngay. Cậu ta quyết định mình sẽ dẫn dụ nó đi. Nó đánh hơi được mình rồi. Anh. Dương An hiểu ý định của Khôi. Ừm, ít nhất hai đứa có thể sống. Tin tưởng anh đi. Anh vẫn còn mấy thứ phòng thân. Khôi Đăng quả quyết. Thể trạng anh tốt nhất nên anh sẽ dẫn dụ nó đi. Yên tâm, anh có kinh nghiệm rồi. Lúc này Khôi Đăng còn ra vẻ tinh lịch. Mừng đại lễ 30.41.53 chưa út sớm. À gì gà tủ ồ ồ ồ ồ. Chương 19, khổ chiến, chương 2K5 tử, không anh đừng làm vậy. Nhã Quyên vừa kịp lúc tỉnh táo lại nhưng nghe tin như thế. Bóng dáng nó dần xuất hiện. Nó bật nhảy về phía họ. Khôi Đăng lập tức cầm thương lao lên chặn đường nó. Chạy ngay. Khôi Đăng hét lớn. Dương An không đành lòng kéo tay Quyên chạy đi, mắt đầy căm ghét. Con chó chết. Mày theo tao. Khôi Đăng chém thương vào nó, đánh bật nó ra. Bây giờ nó mới hiện rõ hình dáng của nó. Dáng người cao gầy, da xanh lét có vậy trên cơ thể, tóc hai bù xù, trong mắt hẹp như thú, bàn tay to hơn bình thường, móng tay nhọn hoặc như dao. đặc biệt nó có một cái đuôi dài cùng màu. Trên cơ thể nó vẫn sót lại mảnh vụn đồ áo. Nhìn chung nó khá quái dị. Máu trên miệng nó vẫn chảy ra, có vẻ nó vẫn đang nhai xương thịt ai đó. Nó đứng yên thôi khiến người ta thấy thật ghê rợn. Quái vật thất bại. Làm vi nhân. Khôi đang biết phải đánh nhanh thắng nhanh, nhìn nó vô cùng hưng phấn như thế nếu kéo dài chỉ sợ chết trong gang tấc. Rắc ken tiếng thép va chạm với nhau. Làm vĩ nhân lấy tay chặn lại lưỡi dao đồng thời ném ngã Khôi đang ra sau. Cũng nhờ mấy hôm nay nuốt thôi nên tố chất cậu tốt hơn, lập tức đứng dậy ngay mà lao tới chém tiếp. Làm vĩ nhân không đánh trả mà lùi lại né tránh mũi thương, miệng cười kẻ kẹt đáng sợ. Thi thoảng nó lại phản đòn khiến Khôi đang đau đớn mà hất văng. Nhưng cậu ta lại đứng dậy tiếp, nếu không đứng dậy sẽ bị nó xiên chết ngay. Không nhờ vào ba dưỡng lúc trước huấn luyện có lẽ cậu ta không cầm cự được đến giờ. Hộp hộp. Lao vết máu miệng nhưng chỉ trong một khắc thôi, cậu lại bị nó đá văng ra đập vào thân cây. Chó cậu ta thừa biết từ nãy đến giờ nó vẫn luôn đùa giỡn với mình, nhưng mục đích chính của cậu không phải là sống chết với nó mà là câu giờ cho hai đứa nhóc kia chạy thật xa. Dạ. Cậu vung thương chém ngang một lần nữa, nó lại nhảy đu lên cành cây, đôi lắc lắc hưởng thụ. Con mồi lần này của nó thật thú vị, không giống như lũ trước chỉ biết đứng đó cho nó chém chết. Nó quay vong lên cành cây, đạp lấy đà rồi lao vào tấn công con mồi đang suy mệt kia. Nếu người bình thường ở đây sẽ thấy nó lao đi rất nhanh không thể né, nhưng Khôi đang vẫn kịp né sáng một bên. Suýt nữa mất cái tay rồi. Thật nguy hiểm. Không đợi cậu bình tĩnh mà nó lại lao vào tấn công tiếp. Từng cú cào xé vừa nhanh vừa nguy hiểm tới tấp, nhưng lần nào cũng không vào vị trí nguy hiểm. Nó vẫn tiếp tục đùa giỡn con mồi. Khôi đang liên tục vừa đỡ vừa lùi lại, vô tình cậu ngã phải hòn đá mà ngã ra sau, đồng thời cũng né được nhát cào trước ngực của nó. Nó cũng mất đà mà xém nữa ngã về trước. Nó thu lại tấn công, nhảy lùi ra sau nghiêng đầu cười kẻ tẹt lê giận. Lũ nhóc chắc chạy xa rồi, mình cùng nên chạy thôi. Khôi đang bật dậy vào thế chiến, một tay đút vào túi quần lấy thứ gì đó. Làm vĩ nhân đưa hai ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Khôi đang tới tấn công. Với bộ mặt và thái độ của nó thật đúng rất trêu tức đối phương. Không đợi con mồi tấn công mà hắn đã lao nhanh đến gần cậu. Khôi đang cậu dùng linh xá xích quật hắn ra xa. Thứ gì đó quật đến bất ngờ khiến nó không phòng bị kịp mà đập vào mặt dừng lại ngơ ngác, sau đấy tức giận gào thét. Thêm thứ gì đó bay về phía nó lấy cào nát thứ đấy. Bùm. Một đống khói độc xanh lẹ phủ lấy nó. Nó cũng bị dọa bởi tiếng nổ ấy cùng màn khói che mắt hắn, không tự chủ được mà nhảy ra sau. Lập tức lưỡi dịu bay thẳng đến chỗ nó, tuy rằng nó né đầu được nhưng lưỡi dịu lại chém vào vai nó. Nó hét lên đau đớn. Vốn dĩ sẽ là đùa chết con mồi không ngờ bị nó cắn lại một vết nguy hiểm thế, hơn nữa làm khói xanh kia tuy vơi đi nhưng vẫn cản trở nó. Nó đang chờ đợi tấn công tiếp theo nhưng một lúc vẫn không thấy gì. Làn khói tan đi nó hoàn toàn nhận ra là con mồi đã chạy mất rồi. Nó trở nên tức giận cực kỳ, cơ bắp nó nổi gân lên thêm phần đáng sợ. Khôi đang có thể lựa chọn ở lại và tấn công nó, có cơ hội lật kèo nhưng cậu quyết định chạy đi vì biết chắc rằng cơ hội lật kèo đấy có thể kéo bản thân chết theo. Cậu chỉ cần tạo cơ hội và chạy đi thôi. Thạch tự khói độc trong trường hợp này tác dụng như hỏa mù rất tốt, nhưng còn tác dụng thật sự của nó có lẽ đã thấm vào nó rồi. Tu lấy ít nước thuốc gốc khiến chỗ vết thương khá hơn. Kì âm thanh điên loạn ấy đến gần hơn rồi. Cuối cùng nó đạp thẳng vào lưng khiến cậu bay thẳng về phía trước, đập người xuống đất lăn mấy vòng. Máu mũi chảy ra, cơ thể trở nên đau nhức, nhất là chỗ bị đạp đau khủng khiếp. Khôi đang giáng lại đứng lên liền bị Lam Vĩ Nhân đá văng ra. Nó túm cổ cậu rồi đấm thụt một phát vào bụng, cơn đau chuẩn chuẩn xốc thẳng lên đầu cậu. Quả thực con quái này rất biết cách đánh người. Mặt nó trở nên kinh sợ hơn rất nhiều. Giết tao đi con chó này. Khôi đang thều thào nói. Nó lại nghiêng đầu miệng cười kệ tẹt đáng sợ hơn rồi. Có vẻ nó sẽ không giết cậu ta liền mà sẽ hành hạ cậu một thời gian. Mẹ may thủ, một đấm vào bụng lần nữa. Veo veo một mũi tên bay đến bất ngờ, không biết là sơ suất hay quá chú tâm vào đánh con mồi mà nó không né mũi tên. Kết quả là bị cắm vào vai trái, chỗ lúc nãy bị dịu chém vào, vết thương vẫn còn đấy. Nó lập tức ném Khôi đang văng vào gốc cây. Nó điên cuồng tìm kiếm kẻ nào đã phá đám nó, cuối cùng cũng phát hiện ra ở trên cành cây, Dương An cầm nỏ dương mắt nhìn nó. Khôi đang cũng phát hiện ra em nó, nhưng không thể làm gì khác. Trong đầu chỉ có suy nghĩ chạy đi, chạy nhanh đi. Có lẽ những suy nghĩ ấy đã truyền được đến với Dương An, cậu ta bắn ra tiếp mũi tên sau đó lập tức nhảy xuống chạy thật nhanh. Làm vĩ nhân liếc nhìn Khôi đang yếu ớt ở đấy rồi lập tức bật nhảy đuổi theo. Có bốn lá chúc phúc tiếng nói nhỏ nhẹ của Nhã Quyên vang lên. Cô bé đã ở đây từ lúc nào? Ánh sáng xanh mát dịu bao phủ lấy Khôi đang. Thì bọn em xin lỗi cô bé vừa khóc vừa chữa trị cho cậu. Hai đứa này khạc khạc anh đã bảo chạy đi thật xa rồi khụ khụ. Khôi đang định trách mắng nhưng thầy không nỡ lòng thêm chút nào, vươn tay xoa đầu. Chai thuốc ở túi nhờ em cụ một lúc vậy. Nhã Quyên biết ý lục túi cậu ta ra, đổ chai thuốc vào miệng, kết hợp với chữa trị của Nhã Quyên mà vết thương phục hồi nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng mất một lúc, cơn đau cũng rời đi. Khi Khôi đang được chữa trị thì bên này Dương An dẫn Lam Vĩ Nhân ra chỗ thoáng hơn, vứt cái nỏ đi mà gọi ra thanh gươm lửa của mình chiến đấu. Khả năng thực chiến cường độ cao hơn so với lúc đánh nhau với Thây Ma, cùng sự yếu ớt hơn về chỉ số khiến Dương An nhanh chóng rơi vào yếu thế. Một cú quất đuôi khi nó tung đấm vào cậu khiến cậu bị ngã ra. Kẹt kẹt. Con chó ghẻ này. Mày cười éo gì? Dương An cầm gươm lửa vung vào vai trái nó. Dường như vai trái nó đã trở thành điểm yếu, bằng chứng là nó ít vung tay trái hơn rất nhiều. Nó bị khiêu khích liên tục vào chỗ vết thương mà trở nên tức giận. Một đấm đánh tan gươm lửa đồng thời đạp thằng bé xuống đất. Dương An liên lục đấm vào chân nó nhưng như mối bỏ bể, không thấm vào đâu mà khiến nó cười kẻ kẹt thích thú hơn. Đồng dưng nó cụ ra huyết dịch, thất yếu nó bắt đầu chảy máu. Điều này khiến nó ngạc nhiên, tự hỏi sao lại thế. Dương An nhân lúc này dùng hết sức hất chân ngã nó, sau đó chật vật chạy đi. Kẹt nó định lao vào tấn công Dương An nhưng lập tức bị dây xích quấn quanh cổ kéo lại. Nó quay lại thấy con mồi hấp hôi khi nay giờ đã đứng đấy, nó càng thêm la hét, càng thêm giãy giụa. Sức lực của nó đâu rồi, sao nó lại chảy dịch thể như thế? A a a a a, thả ta ra, ăn thịt của thằng kia sẽ hết thôi, a a a a. Nó thì kêu lên cực chói tai. Chỗ vai trái nó chảy máu nhanh hơn rất nhiều, thất kiểu của nó càng lúc càng nhanh nhuốm đỏ. Nhã quên mau nó đi. Lam Vĩ Nhân cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh đập nhẹ vào lưng nó. Bùm. Một cú nổ lớn ngay trên lưng nó, xương cốt nó hiện rõ. Chết mẹ mày đi. Dương An nhảy ra chém đứt đầu nó. Nó mở trận tròn mắt không tin nổi giống như những cái xác mà nó đã ăn. Có lẽ đây là kết cục tuần hoàn của nó. Dương An Nhã quên vội vàng chạy đến chỗ Dương An mà chữa trị. Hạ hạ không sao, Dương An cười. Khôi Đăng cũng liếc đến chỗ cả hai, đốt chai thuốc chỉ còn nữa, vài viên thoi vào miệng hai đứa rồi ngồi bệnh ra đất thở mệt nhọc, bản thân cũng nuốt lấy viên thoi. Tác dụng của viên thoi lúc cần nhất vẫn rất hiệu quả. Nhã quên và Dương An không dám lên tiếng, Khôi Đăng cũng không lên tiếng nhưng mặt trở nên đáng sợ, trong mắt hai đứa là thế. Lần sau, không được liều lĩnh như thế. Nhớ chưa? Khôi Đăng nói nhẹ, không trách móc gì. Vâng, hai đứa vui vẻ đáp lại nhưng lập tức ăn hai cái gõ đầu. Biết ngay mà. Dương An nói nhỏ. Dáng liếc tìm chỗ nào thôi. Nay nghỉ sớm vậy. Khôi Đăng đứng dậy cùng Nhã quên dịu Dương An, chân cậu bủn rủn không còn sức rồi. Đi ngang qua chỗ xác Lam Vĩ Nhân, Khôi Đăng dừng lại lấy dao tách đầu nó ra, may mắn thu được một viên đá thức tỉnh và khối đá vương đỏ tươi. Thiện tay lấy ít máu của nó đổ đầy chai thuốc giống. Thì anh sẽ giải thích sau. Ba người lại dịu nhau đi tiếp, được một lúc Nam coi hỏi. Này hai đứa quăng đồ ở đâu? Còn cái nọ nữa, không bước đi được. Cái này nãy vội quá nên hai đứa cũng không biết mình quăng nó chỗ nào. Toàn thức ăn với đồ dùng cả, nếu không tìm lại có lẽ cả bà sẽ chết đói thay vì chết bởi thây ma. Nhìn mặt hai đứa Khôi Đăng thừa hiểu mà cười trừ. Chán đùi bay luôn. Sao sạc. Nhã quên ngước nhìn rồi nhìn xung quanh. Anh biết rồi, đi nhanh thôi. Trận chiến của họ ồn ào như vậy chắc hắn sẽ thu hút khách không mời tới. May mắn sẽ là thây ma, xui thì lũ côn trùng biến dị. Nhã quên vừa đi vừa dùng năng lực của mình lên hai người còn lại, bản thân cô vừa rồi tham chiến rất ít nên không bị sao cả. Thật may họ quay lại được điểm cũ tìm được mấy cái túi của mình. Anh đến chỗ mà thôi không nên. Dương An dường như muốn đề nghị gì đó nhưng lại thôi khiến Nhã quên và Khôi Đăng thắc mắc nhưng rất nhanh cả hai nhanh chóng nghĩ đến bãi xác khi nãy. Không hẹn mà cả ba cùng tối mặt đi. Cuối cùng họ tìm được một phần nhà có trẻ chú ẩn được. Mệt quá. Mốt còn gặp mấy con như thế chắc chết quá. Dương An tha thở. Nó rất khủng bố luôn, ý em đánh với nó một lúc đã thấy mệt, không ngờ anh cầm cự lâu được như thế. Ừm, may mắn. Khôi Đăng uống ngụm nước. Cũng có thể là chỉ số tinh thần của mình lên tận 1.3 rồi nên mới tỉnh táo mà chống chọi. Này anh lấy máu nó chi đấy anh? À mà khi nãy hên quá luôn, không hiểu sao nó lại phun ra máu, yếu đi nên em mới thoát được. Dương An tò mò nhìn Khôi, Quyên cũng nhìn theo, bởi khi nãy chính Khôi Đăng hứa sẽ giải thích. Nè, Khôi Đăng đưa chai nước cho An. Trước lúc mấy đứa đến anh đã ném một viên khói độc vào nó. Nhờ nó mà anh thoát được, đồng thời nó cũng hít khói vào nên sẽ bị nhiễm độc. Chắc lúc mà em nói là độc nó phát tác rồi. Dừng lại một chút, lấy chai máu khi nãy ra. Máu của nó sẽ có độc, chắc chắn sẽ có ích. Nghe được lời giải thích đấy cả hai mới thôi thắc mắc, nhưng cũng e ngại chai máu ấy. Thây ma rất tính khi thấy mùi máu nhưng đóng nắp kín chắc không sao đâu. Khôi Đăng cũng kiểm kê lại số lượng thạch tự minh còn lại. 3 viên bạo nổ, 1 viên khói độc, 2 viên phát sáng, 1 viên tê liệt, 2 viên lưới nện chưa được dùng bao giờ. Hy vọng lần tiếp theo đến nhanh. Ám chỉ kỹ năng thương mại đen hết thời gian củ đồ. Chương 20, đá trí tuệ cầm khối đá vương trong đỏ tươi trong tay mà không ngừng suy nghĩ rồi lại đưa cho An và Quân xem. Cả hai đều cảm thấy viên đá này còn đẹp hơn hồng ngọc, ruby nữa. Không biết nó có tác dụng gì ta? Dương An hỏi. Không rõ, muốn biết phải đợi đến tối anh mới dùng năng lực được. Khôi Đăng lau lưới thương mà đáp lại. Cái cuốc băng đi từ lâu, cái rượu thì bị con quái vật đó ném đi đâu rồi, còn cái nọ thì bị hai đứa vứt đi. Chỉ còn mỗi cái thương này để chiến. Nếu vậy phải tìm mấy con dao cho quên phòng thân. Ừm, để đến tối đi ông. Không kéo lại như lần trước thì tệ lắm. Nhã quên đồng ý, Dương An cũng đành đồng ý theo nhưng yêu thích không bông, cứ cầm nắm nó. Thèm đồ cay quá đi, Khôi Đăng thầm nghĩ. Họ đọc tiếng rên từ bụng quên văng lên, cô bé xấu hổ. Nấu mì ăn nhà anh. Mấy hôm rồi chưa được ăn đồ nóng. Dương An đề nghị. Thật sự mấy hôm rồi họ hầu như ăn đồ đóng sẵn, không ăn đồ nấu chính nên giờ cảm giác thèm ăn ấy dâng lên. Hai người kia lập tức đồng ý để anh xem nhà bếp còn dùng được không. Khôi Đăng đứng dậy định đi kiểm tra nhà bếp nhưng vừa đứng lên lập tức cảm thấy choáng váng, chỗ lưng bị đạp tuy chữa trị rồi nhưng lại nhói đau lên khiến cậu ta ngã chúi xuống đất cái rầm. Chắc anh không đi được rồi, lưng đau quá. Khôi Đăng than. Để em đi cho. Nhã quên lập tức đứng lên và chạy đi luôn mặc kệ hai người chồng ngơ ngác. Hồi trước con bé thích nấu ăn à? Hình như thế. Dương An nhớ có lần thấy Nhã quên mang hộp cơm đến lớp, có vẻ ngon lắm nhưng không biết vì sao về sau không thấy mang đi nữa. Lúc đấy cậu cũng mới chuyển vào trường chưa quen ai nên không để ý. A, tiếng thét thất thanh vang lên, Dương An lập tức chạy vào. Nhã quên đang ngồi ôm chân sợ hãi một góc, tay chỉ vào phía đối diện. Cái Dương An sững sờ nhìn theo phát hiện ra là một xác chuột, cái đầu của nó chưa bị ăn hoàn toàn thế trở nên ghê hơn. Dương An lập tức dùng gươm lửa đốt cháy nó thành tro. Không sao rồi, tôi đốt nó rồi đó. An lay lay báo tin cho quên. Nghe vậy cô mới dám mở mắt ra nhìn. Xác nhận đã không còn cô mới thở phào. Sợ chuột hả bà? Ừm, lũ chuột gớm lắm. Bà phải mạnh mẽ lên, tụi mình là người thức tỉnh siêu mạnh, có điên mới sợ mấy con đấy. Dương An làm động tác cổ vũ, tuy là gương mặt hơi ghê nhưng Nhã Quyên thấy yên tâm hơn phần nào. Khôi đang ở gần đấy cười nhẹ. Hai đứa này chưa gì tự cao rồi. E hèm. Có định nấu mì không cô nương? Bụng cô réo lắm rồi kìa. Khôi đang đánh gãy cuộc trò chuyện này. Nhã Quyên xấu hổ mà vội cầm nồi. Khôi đang kiểm tra thức ăn ở đây đã thối hắn rồi, gạo cũng đã bị chén sách chắc do chuột hoặc ai đó đã mang đi. May mắn là có bếp gas giã ngoại vẫn còn gas dùng được. Nồi mì sôi nóng, thêm chút thức ăn ít ỏi, thơm mùi bò tỏa ra khắp phòng khiến ba con người thèm nhỏ dãi. Chắc. Dương An định gấp lấy ăn trước nhưng bị Quyên đánh tay. Mì chưa chín. Cuối cùng có thể ăn được rồi. Cảm giác hạnh phúc rõ lên khuôn mặt, nhất là Quyên càng thêm đáng yêu. Rất nhanh nồi mì đã bị chén sạch. Miếng mì cuối cùng Dương An và Khôi đang giành nhau qua lại, Dương An thua đành nhìn Khôi ăn nó. Miệng lẩm bẩm nói xấu thì bị Khôi đang gõ đầu. Đã lâu không được ăn đồ nóng như thế khiến cả ba cảm thấy thoải mái hơn lúc nào, mắt dần lim dim. Đây là no căng bụng trùng con mắt. Nhã Quyên và Dương An ngủ trước, Khôi đang ngủ sau. Không thể cùng ngủ được, phải có người canh gác. Tùng Khôi đang tỉnh dậy cũng là lúc trời đã gần tối, mắt nháy nháy đau đau rồi biến mất, báo hiệu năng lực của câu ta đã có thể dùng được. Được ăn nóng, ngủ một giấc ngon, đồng thời được bờ UFF tinh thần từ năng lực khiến Khôi đang siêu tỉnh táo. Nó nhìn thấy Dương An đã ngủ một bên, lập tức gõ đầu đánh thức thằng bé. Quyên đâu? Nãy bảo hai đứa cùng nhau canh mà. Ừ, nãy Quyên nó tìm thấy nhà này có bồn nước dự phòng. Nhiều lắm thằng bé chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nên nó qua đi tắm rồi. Thằng bé còn nói nhỏ một mình, còn dám lấy gươm lửa của mình ra đun nóng nước. Thứ, mấy hôm vừa rồi vì muốn tiết kiệm nước mà họ chỉ lấy nước lau người mà thôi, không tìm thấy nước để tắm. Từ sau trận động đất dường như điện nước đã bị cắt, mới đầu còn nước chảy về sau hoàn toàn cắt rồi. Nhã Quyên là con gái càng yêu thích sạch sẽ sao có thể bỏ qua cơ hội tắm rửa này được. Khôi đang muốn trách hai đứa sao không tích trữ nước nhưng thôi, nghĩ chắc hai đứa cũng sẽ chứa nước lại. Dĩ năng có thể dùng rồi thì làm chính chuyện thôi. Kiểm tra xem khối đá vương đó là gì. Đá trí tuệ có tác dụng như đá thức tỉnh nhưng nó có thể mang lại cho người hấp thụ một kỹ năng đặc biệt. Đá trí tuệ cấp bậc càng cao thì kỹ năng mang lại càng mạnh, số bậc của nó được dựa trên số tâm trong nó. Tùy vào màu sắc mà nó đem lại thuộc tính khác nhau, cùng thuộc tính dễ dàng đạt được so với các hệ khác. Đá trí tuệ có tỷ lệ tìm thấy rất thấp. Khôi đang nhìn sắc đỏ trong của nó đoán chắc là hệ lửa. Đá trí tuệ hệ lửa. Cấp độ một bên trong nó chỉ có một tâm đỏ duy nhất. Có cả phân cấp nữa ư cũng phải thôi. Đúng lúc này Nhã Quyên quay lại cùng với bộ đồ không biết tìm đâu được, trông có vẻ năng động và gọn gàng hơn. Khôi đang nói cho cả hai nghe về đá thức tỉnh. Nghe tới hệ lửa, Dương An sáng mắt lên, miệng cười to lên. Nếu có đuôi chó chắc chắc sẽ vậy qua lại cực mạnh. Hệ lửa tức là nó của em rồi hạ 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 hạ. Dương An ngửa mặt cười sung sướng. Dương An hệ lửa, Khôi đang hệ bóng tối, còn Nhã Quyên hệ ánh sáng. Không thể không đưa nó cho An, người thích hợp nhất tuy rằng sẽ có tỷ lệ thất bại lớn nhưng nếu thất bại cũng sẽ tăng cường sức mạnh. Khoan đã. Khôi đang lập tức ngăn chặn Dương An khi muốn dùng nó. Mày quên năng lực của mày có thể phát lửa ra xung quanh à, đi ra ngoài kia rộng rãi an toàn hơn. Nhã Quyên em cũng lại chuẩn bị như lần trước. Khôi đang nhắc nhở khiến Dương An gãi đầu ngại về hành vi vô tư của mình, Nhã Quyên che miệng cười nhẹ rồi theo hai người ra ngoài. Nuốt xuống đá trí tuệ ấy, nhưng Dương An đứng một lúc vẫn không thấy hiện tượng gì xảy ra. Quay lại cầu cứu Khôi đang cũng đành nhún vai không biết. Có khi nào thất bại rồi không? Dương An thắc mắc. Không thể nào thất bại từ lúc bắt đầu được, ít nhất là có hiện tượng gì đó chứ. Khôi đang nhăn mày suy nghĩ. Thử dùng năng lực của em xem. Khôi đang cũng dùng năng lực của mình để kiểm tra. Trên bảng xanh của Dương An xuất hiện thêm một phân mục mới, kỹ năng, nhát chém lửa bay thanh gươm rực lửa bừng bừng. Một thanh gươm lửa cháy rực rỡ hiện lên trên tay Dương An. Cùng lúc đấy Dương An như mất hồn. Anh ơi, nhìn kìa có hiện tượng rồi. Nhã Quyên chỉ. Quả thật có hiện tượng xảy ra. Trên người Dương An dần toát ra những đốm lửa nhỏ. Nhã Quyên cũng dùng dị năng mình, cô sợ Dương An lại bị phản hệ lần nữa. Khoan đã Quyên, ngọn lửa này hình như vô hại với nó. Khôi đang ngăn cản. Đúng thế, ngọn lửa này khá nhỏ và không mãnh liệt như lần trước, nó chỉ bao quanh như một nghi lễ mà thôi. Sau một lúc, thực ra rất ngắn, chúng tan biến vào thanh gươm của Dương An. Thông qua bảng xanh, có thể thấy chỉ số sức mạnh và tốc độ của Dương An đã tăng lên 0.8, trở thành người có sát thương lớn nhất nhóm. Em biết mình nhận được kỹ năng gì rồi. Dương An vung gươm lửa thể hiện. Bùng. Một ngọn lửa lập tức được bắn ra từ gươm lửa, xuyên thẳng vào gốc cây cháy lên nhanh chóng. Cả ba lập tức ngơ ngác rồi nhìn nhau. Dương An vui mừng hớn hở trở lại. Phải biết rằng cậu đã đọc khá nhiều chuyện tranh võ hiệp, thấy họ tung kiếm ra là ngàn công kích từ xa rất ngầu. Vì vậy sau khi có dị năng, cậu ta đã thử mọi cách tạo ra những chiêu thức ấy nhưng không thể. Cậu chỉ có thể công kích tầm gần với thanh gươm ấy. Dương An lại vung gươm lần nữa, lần này không có gì xảy ra. Thêm một lần nữa vẫn không có, lần hai, lần ba cuối cùng có một tia lửa bắn ra. Sao kỹ vậy ta, mai mới được một cái. Dương An buồn bực. Cái gì cũng phải từ từ. Xem này. Khôi đang tạo ra linh xà xích trước mặt hai người. Cái này cũng là kỹ năng giống như em. Ban đầu anh cũng không khống chế được. Nó vừa to vừa nặng, mấy lần anh dùng nó đu xích né tránh nhưng chưa thạo liền mặt tút mặt, lưng áp lưng. Hơn nữa dây xích phải trong tay anh mới điều khiển được. Dị năng của chúng ta chắc theo tự nhiên mà theo ý muốn mình, còn kỹ năng thì phải làm quen sử dụng dần dần. Hiểu chưa? Dương An và Nhã Quyên gật đầu. Anh có kỹ năng từ lúc nào vậy? Lúc bị con bọ tấn công. Khôi đang không nói nguồn gốc đâu, thương mại đen là bí mật. Dương An liền nghĩ tới việc bị quái vật tấn công, thêm kỹ năng mới còn chưa thao mà anh ấy đã có thể sống sót, cảm thấy anh ấy khó khăn đến chừng nào. Chương 21, người mới tới cuối cùng Dương An cũng có thể khống chế kỹ năng mới của mình, dù rằng không thật sự tốt. Thật may là Khôi đang bảo cậu ta nhắm xuống đất, nếu không mấy cái cây khách cháy lên rồi xảy ra nhiều vấn đề lắm. Em sẽ gọi nó là tuyệt kỹ bá đạo hỏa thức tiêu diệt tà ác, sơ lược nhiều tử, nói tiếng người. Khôi Đăng gõ đầu. Dường như gõ đầu hai đứa đã thành thói quen. Tuyệt kỹ. Lại gõ thêm lần nữa. Hay gọi là én lửa đi. Nhã Quyên đề xuất. Này tôi thất ngọn lửa bay ra như chim én vậy. Dương An ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù sao cái tên mà cậu đặt chắc chắn không ai muốn nghe, rõ ràng nó rất hay mà. Đồng thời trên bảng xanh Dương An kỹ năng nhát chém lửa bay đã đổi tên thành én lửa trong sự nghi hoặc của Khôi Đăng. Vậy là Dương An chính thức có chiêu thức mới và đã được tăng cường sức mạnh. Hết giờ thử nghiệm rồi, về nghỉ thôi. Khôi Đăng dẫn đầu quay lại. Thằng bé vui đến mức nhảy chân sáo đi theo. Khi vào nhà, Khôi Đăng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Túi đồ sai lệch với trí nhớ của cậu. Anh, cái túi bánh của em bị ăn hết rồi. Nhã Quyên cầm vỏ bánh đã hết sạch ra, buồn rầu nói. Rõ ràng là còn rất nhiều mà. Hai đứa kiểm tra đồ đạc lập tức. Khôi Đăng nghĩ gì đấy lập tức dùng năng lực kiểm tra xung quanh. Quả nhiên là xuất hiện một bảng thông tin. Là bảng xanh, chứng tỏ có một người thức tỉnh ở đây. Nhưng cậu chưa kịp nhìn nó lập tức biến mất. Khôi Đăng quay sang hướng khác tìm, nó di chuyển liên tục không thể theo được. Có kẻ địch xâm nhập. Khôi Đăng ra hiệu hai đứa cẩn thận. Đứng yên không, tao giết con bé. Âm thanh khàn khàn khô khan của nam giới vang lên sau lưng Nhã Quyên. Cô bé đang bị một người thanh niên cầm dao kề cổ, chỉ nhúc nhích tí thôi sẽ có máu chảy ra. Nhã Quyên hoảng sợ không nói lên lời. Dương An lập tức gọi ra gươm lửa, sẵn sàng chiến đấu. Tao bảo đứng yên không hiểu hả? Hắn ta kề sao vào sát cổ hơn, lớn tiếng quát. Bình tĩnh nào. Khôi Đăng ra hiệu cho Dương An bình tĩnh lại. Bình tĩnh, ha ha, bình tĩnh anh ơi, chúng tôi không đậu. Khôi Đăng giơ tay đầu hàng. Cầm, tao khiến mày nói à? Tuy miệng rắn nhưng dao không kề sát cổ nữa. Thang mặt quỷ kia dừng năng lực mày lại. Hắn quát Dương An, cậu ta đành làm tan biến gươm lửa đi, miệng nghiến chặt. Đụng tới vết thương của cậu là sai rồi. Hắn mặt mũi kèm nhem dơ bẩn, quần áo rách, cánh tay còn băng bó một cách sơ sài. Mắt đỏ sọc cùng bọng mắt lớn có lẽ là do khóc hoặc thiếu ngủ. Hơi thở khá mệt nhọc, nhìn kỹ tay cầm dao kề cổ khá run, có lẽ là vận động quá nhiều dẫn đến mệt mỏi. Đồng thời bảng xanh của hắn cũng đã hiện rõ trước mặt. Nguyễn Minh Long 25 tuổi, cấp 1, sinh lực, cổ đỏ, 4/10, năng lượng, cổ xanh 2/10. Trạng thái, mệt mỏi, đói khát. Sức mạnh, 0.4, thể lực, 0.5, tốc độ, 1.1, ma lực, 0.5, phòng thủ, 0.2, tinh thần, 0.4. Siêu năng lực, đi trong bóng mệt mỏi và đói khát ư. SM và NL của anh ta thấp gần đến giới hạn rồi. Có lẽ anh ta đã di chuyển rất lâu rồi. Anh không nên giết con bé. Con bé là hệ ở rất quý giá đấy, nó có thể giúp anh chữa vết thương. Hạ đao xuống đi mà. Chữa lành. Con bé này á? Đừng có mơ mà tao tin nữa. Anh ta có vẻ tức giận hơn. Xem ra anh ấy gặp chuyện gì đó rồi. Trật Dương An thêm cau có rồi. Anh ơi, em có thể chữa lành vết thương thật mà. Nhã Quyên thú nhận, đồng thời dùng năng lực của mình lên chỗ băng bó sơ sài kia. Minh Long có chút giật mình nhưng lại cảm thấy cánh tay mình mát lạnh dễ chịu. Thấy Minh Long sơ hở, Khôi Đăng lập tức ra hiệu tấn công. Tiến lên Dương An. Dương An liếc nhìn nhanh rồi phi cước vào mặt Minh Long. Đồng thời Nhã Quyên bị dây xích kéo ra. Bị đá vào mặt Minh Long ngã ra sau, chưa kịp dùng năng lực liền bị một thạch tự ném trúng, nó biến thành một lưới nện trói chặt lấy anh ta. Dương An cũng thừa thế đập khiến anh tê vai vái cuối cùng ngất đi, nhưng Dương An vẫn đánh thêm vài cái nữa. Này sao không vào phụ với tôi? Dương An quay lại chất vấn nhưng nhận lại hai bản mặt ngơ ngác nhìn cậu. Dễ. Đứng đơ đấy làm gì? Mau kiếm cái gì trói lại. Lưới nện này không giữ được lâu đâu. Cuối cùng lấy chính thắt lưng của Minh Long cột ngược tay lại. Này than không chưa được dùng lưới nện nước cái được luôn. Hay thật, một lúc sau Minh Long tỉnh lại đã thấy mình bị trói một góc. Chân tay không thể di chuyển được nữa, trừng mắt nhìn ba người đối diện. Cả bốn người im lặng. Anh uống nước không? Không ngờ Nhã Quyên lại là người mở lời trước, dù trước đấy bị kề dao vào cổ rất sợ hãi. Uống. Minh Long cúi đầu đáp lại. Em nên chữa trị cho anh ấy luôn đi. Anh ấy đã vận động liên tục rồi. Chắc là chiến đấu nhiều lắm hả? Khôi Đăng nhắc nhở. Nhã Quyên định đút nước nhưng bị Dương An giành lấy và đút thẳng vào miệng đầy thô bạo. Gõ đầu thành nghiện. Ánh sáng xanh dần lan tỏa khắp cơ thể, Minh Long cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhiều chỗ bị thương ngứa. Anh ta nhìn Nhã Quyên mà chảy nước mắt. Khi Nhã Quyên hoảng sợ mà lùi ra sau, tưởng rằng mình làm đau thêm cho Minh Long. Xin lỗi. Thì tại sao bây giờ, hiệp sao bây giờ mới có thể gặp em chứ, hiệp nếu gặp em sớm hơn. Thì hiệp em xin lỗi, dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này mắt cô cũng không nhịn được mà rớm nước mắt, định lấy tay lau nước mắt nhưng lại thôi. Dương An tuy vẫn tức giận nhưng lại quay mặt đi chỗ khác. Khi cuối cùng Minh Long dừng khóc. Thả tôi ra được không? Tôi thể không là gì nữa. Ừm. Khôi Đăng trực tiếp tới chói. Đưa khăn giấy cho anh ta lau mặt. Ăn mì không? Có mì sao? Minh Long hỏi ngược lại, sau đó gật đầu lia lịa. Nhã Quyên kéo Dương An đi làm mì, muốn có mì nhanh thì dùng lửa của cậu, dù nhiều lần đã phản đối không thành. Nhìn Minh Long ăn mì như chết đói cùng bộ dạng tệ hại ấy, Dương An cũng không cao có như trước. Khi ăn xong anh ta lau mặt mũi, để lộ gương mặt đẹp trai thanh tú của mình. Anh ta cũng chủ động kể chuyện của mình, Nhã Quyên cũng tiện thể chữa trị phần còn lại. Sau trận động đất, Minh Long và những người bên cạnh may mắn hơn không bị côn trùng nào đuổi theo, chỉ bị thây ma rượt mà thôi. Nói chung những ngày đầu còn khá tốt, nhưng mấy ngày sau khi những còn sống đã bắt đầu xảy ra tranh chấp về thức ăn, nghi kỵ rồi đánh nhau xảy ra khiến họ trở nên náo loạn. Tệ hơn là họ gặp bầy ong to bằng bàn tay tấn công rất khủng khiếp. Bạn gái anh ta thức tỉnh năng lực gió lốc cùng một người khác thức tỉnh năng lực tốc độ đã xử lý chúng, tuy rằng chết hơn nửa số người ở đấy. sau đấy cũng có người dựa vào đá thức tỉnh mà thức tỉnh, nhưng họ hầu hết lại theo người có năng lực tốc độ kia. Họ chen ép bạn gái anh và những người còn lại. Kết quả khi gặp một con thây ma đặc biệt, bọn chúng lại chạy đầu tiên. Sau này họ gặp một đoàn đội khác thì liền kêu anh gọi em với bọn chúng, còn làm ra những hành động dâm loạn lên bạn gái anh. Lúc ấy anh ta cũng thức tỉnh ẩn mình bóng tối liền náo loạn nơi đấy kéo nhau chạy trốn thành công. Nhã Quyên nghe kể chuyện mà mắt buồn thay anh ta. Khôi đang biết đó chưa hẳn là nguyên nhân khiến anh ta đến tình cảnh như giờ. Minh Long kể tiếp, không ngờ bạn gái anh đã bị hạ độc, lập tức trở nên đau đớn quằn quại, cuối cùng bị bọn hắn bắt lại. Buồn cười là bác sĩ chữa cho họ lại chính là người hạ độc. Sao không phản lại giết bọn nó đi? Dương An Tao có hỏi. Vì bọn chúng là con nhà giàu, ba mẹ chúng có chức quyền lớn trong thành phố. Cũng đúng, bởi thế giới này chưa đổi thay hoàn toàn, thứ đó vẫn tồn tại. Thời nào cũng thế, sẽ có những kẻ cậy quyền cậy thế mà lên mặt, ức hiếp người khác. Có lẽ sẽ gặp những kẻ như thế sớm thôi. Sau đó bọn chúng càng cậy quyền bóc lột thoi năng lượng. Thử lũ chó đấy. Dương An chửi thề. Thật may là quả báo tới bọn họ. Một bầy nện đã tấn công, chúng bắt nhiều người về tổ của chúng. Bạn gái anh thị bị một con khốn đem ra làm thế mạng cho mình mà bị bắt đi. Chương 22, sự thất bại. Nhã Quyên trẻ mặt khóc rồi. Cô cũng tự hỏi nếu mình và Việt Thanh cũng như thế sẽ như thế nào. Bạn thân cậu ta đã chết thay mình, nếu mình bạn Thanh Mai Trúc Mã chết lúc ấy, chỉ lúc chó thây ma tấn công, liệu Việt Thanh có đau khổ không? Con bé tự đa tình thôi, cả hai chỉ là bạn, chưa từng yêu đương thật. Trước khi đi con khốn ấy để lại một câu mà anh vẫn nhớ như in lũ đấy, xã hội như chúng mày chết là đáng lắm. Nhưng câu nói ấy Minh Long để trong lòng không kể ra, thù này sẽ có ngày trả lại cho nó. Anh vẫn nhớ nụ cười của bạn gái trước khi chết, thật đau xót. Nhưng có lẽ cái chết lúc đấy là niềm vui với cô ấy. Chính anh là người chấm dứt nỗi đau đó. Rồi sau đó, anh đột nhập vào hang ổ chúng, hy vọng tìm được bạn gái mình. Kết quả bị một tên trong nhóm cũ làm lộ khiến anh bị giật đuổi. Mém nữa toi luôn. Từ trong hang nhện bỏ ra, Minh Long lúc đấy khóc như một đứa trẻ. Xui là sau đó gặp thây ma liên tục, phải chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng thấy chỗ này có tiếng súng sau đó thì đến đây, sau đó ai cũng hiểu. Anh xin lỗi mấy đứa. Nếu anh tiếp cận một cách bình thường hơn có lẽ sẽ không như vậy. Minh Long cúi đầu xin lỗi. Dương An chỉ xì một tiếng rồi bỏ qua, Nhã Quyên lại cúi đầu xin lỗi lại, Khôi Đăng cũng thế dù chỉ là phép lịch sự. Dương An cũng kể sơ qua câu chuyện của mình, Khôi Đăng thì kể vắt tắt hơn nữa. Lúc anh rời đi hình như có nghe tiếng súng liên tục. Chắc là quân đội đến rồi. Đặc biệt là thấy bóng ai đó chinh chiến ở đấy. Nhìn từ xa thấy ánh sáng, anh có thể dẫn em đến đấy được không? Khôi Đăng đề nghị. Quân đội vẫn là niềm hy vọng của người dân. Có quân đội sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn thế nữa người mà anh ta nói có thể là Việt Thanh. Cũng được. Dù sao tôi cũng có ý định quay lại đấy. Vì lũ khốn đó sẽ ở đấy thôi. Họ đi ngủ, Khôi Đăng quyết định sẽ đi tìm lại cái nỏ, cầm thương mãi chẳng lắm. Để Dương An trông coi hai người họ, dù sao người mới vẫn chưa phục hồi lại sức chiến đấu nên để Dương An canh nhà vậy, một phần là không tin tưởng hoàn toàn. Cuối cùng tìm thấy cái nỏ rồi, tiện thể tìm được vài thoi ở chỗ ăn uống của con quái vật. Đặc biệt cậu ta còn phát hiện ra xác của quái vật đã bị gặm nhấm còn chút xương thịt. Mới chỉ nửa ngày mà đã như thế, không biết là do con côn trùng hay thây ma nào làm được. Làm vi nhân. Quái vật hình thành bởi nhân loại sử dụng đá thức tỉnh không hoàn chỉnh thất bại. Đọc dòng thông tin này Khôi đang giận người. Thầm nghĩ nếu Dương An thức tỉnh thất bại lúc đấy sẽ thành quái vật gì giết hai anh em. Chắc sẽ là quỷ lửa. Anh nên quay lại và nói cho Dương An và mọi người biết để còn tránh, dù tất cả đều là người thức tỉnh. Sáng hôm sau khi dùng những gói mì cuối cùng, với tình trạng ăn no ngủ ngon tinh thần sảng khoái, Nhã Quyên chỉ cho mọi người chỗ có đồ áo để thay. Đó có lẽ là tủ đồ áo đi, tuy tủ đồ đã bị dập nát nhưng đồ vải bên trong vẫn còn dùng được kha khá. Dương An lập tức xí áo khoác có mũ trùm đầu lớn. Khôi Đăng và Minh Long cũng thay được bộ đồ mới thay cho những mảnh vải gần như rách kia. Họ sẽ tiến tới hang ổ nện để cứu người. Thời gian Minh Long di chuyển từ chỗ đấy đến đây là hơn một ngày, nhưng đó việc Minh Long vận dụng năng lực liên tục để di chuyển nên rút ngắn rất nhiều thời gian. Hy vọng không quá trễ. Cả bốn người mang vật tư cân đối nhất và cần thiết nhất có thể. Họ quyết định sẽ vừa chạy vừa nghỉ, Minh Long dẫn đường. Hai đứa nhớ con quái vật mà mình gặp hôm trước không? Nhớ, sao vậy anh? Nó à, không, anh ta là người. Một người sử dụng đá thức tỉnh không hoàn chỉnh như em. Nhưng anh ta đã thất bại và trở thành quái vật như thế. Anh cứ tưởng thất bại sẽ cùng lắm là chết, ai ngờ sẽ biến thành quái vật như vậy. Dương An không nói gì nhưng mắt cậu bán đứng nỗi lo sợ ấy. Cả ba người đều biết sẽ có thể thất bại nhưng không ngờ thất bại sẽ thành như thế. Kể anh nghe với. Minh Long tò mò. Khôi Đăng cũng kể ra cuộc chiến lúc đó khiến anh ta sửng sốt vô cùng. Anh ta biết về việc thức tỉnh nhờ đá thức tỉnh nhưng không ngờ lại có trường hợp như thế. Quả là đáng sợ rồi. Từ giờ anh cấm hai đứa sử dụng nó, dù cho dùng để phục hồi năng lượng cũng không. Rõ chưa? Vâng. Nhã Quyên đáp lại đồng thời ném viên đá không hoàn chỉnh cho Dương An phá hủy. Hi hi, tôi nào không nghĩ về nó nữa đi. Nó qua rồi mà. Minh Long cổ vũ. Dừng lại chút nhé, từ nay đến giờ chạy cũng rất nhiều rồi. Cả bốn cũng dừng lại. Nhã Quyên là hệ ở nên tốc độ của em ấy không phải là thế mạnh, để đuổi kịp mọi người em ấy đã chạy hết sức rồi. Khôi Đăng cũng thế nhưng chỉ số tốc độ mới chỉ 0.8, thua hai người 1.0 kia. Nếu vào buổi tối có lẽ sẽ dễ dàng theo kịp. Còn xa không anh? Anh vẫn còn xa lắm. Hôm qua anh chạy cả hai ngày mới thoát được mà. Minh Long đáp. Em đang suy tư gì căng thẳng thế An? Khôi Đăng hỏi. Em chỉ đang nghĩ nếu mình đến đó liệu có gặp lũ kia không? Nếu thế sẽ vất vả hơn rất nhiều. Em nói đúng. Nhưng sao đi nữa cũng phải cẩn thận. Hang ổ của nện không đùa được. Khôi Đăng nhìn về chỗ mình sắp đi qua. sắp đến khu đông dân rồi. Anh Long, chỗ sắp tới có nhiều thây ma không?
A ưng.
Này anh không để ý hả hạ. Minh Long che mặt xấu hổ. Hôm qua anh cứ bám vào bóng tối mà chạy nên tránh né rất nhiều thây ma. Nhưng mà em yên tâm không nhiều lắm đâu. Hy vọng không có côn trùng biến dị nào. Nhã Quyên hy vọng, điều này cũng được ba người đồng ý đi tiếp thôi. Khi tiến vào khu đông dân cũng đã gần chiều rồi, sự sụp đổ còn thảm khốc hơn chỗ ba người Khôi đang khởi đầu. Chung cư ở đây sụp đổ cả nửa nhà, nhà dân thị bị nát như tổ ong. Đặc biệt trên đất và các mảng tường còn vương lại vệt máu đen, chứng tỏ đã có người chết ở đây rất lâu rồi.
Chật!
Mọi người cẩn thận! Minh Long nhắc nhở. Nhưng thấy ba người cầm sẵn vũ khí ra thì biết mình an tâm rồi. Nọ Khôi đang cầm, Thương Nhã Quyên giữ, Dương An cầm con dao thái dài dẹp trước đấy, thủ sẵn vài con dao nhỏ khác, vốn định dùng năng lực nhưng bị Khôi đang khuyên giữ năng lượng. Bốn người men theo bờ tường, trên các con đường lớn có nhiều thây ma qua lại. Dù cả bốn có thể càn quét nhưng sức người có hạn và việc cấp bách là đi cứu người. Anh một con, em một con. Minh Long chỉ về hai con thây ma đang đứng trước mặt họ, phân chia với Dương An, sau đó ra hiệu cả hai tấn công. Rất nhanh hai con bị xử lý. Khi vào sâu hơn lượng thây ma dường như ít hơn, không khí nồng mùi máu hơn rất nhiều, đặc biệt sự yên tĩnh dường như bắt đầu. Ba đứa ở đây, anh đi thăm dò trước. Nói rồi Minh Long lập tức hòa vào bóng tối mà di chuyển. Chỉ thấy cái bóng đen vụt qua những khoảng nắng. Lát sau Minh Long quay lại với vẻ mặt khó coi. Ở gần đây có một con thây ma lớn, cao khoảng 2m khá khó đối phó, nhưng có một con thây ma gầy hơn nhưng khủng bố hơn nó rất nhiều. Có lẽ sẽ phải đi đường khác thôi.
Ừm.
Cả bốn quyết định rẽ ra một đường khác. Nhưng trước lối đi của họ đã là một con thây ma đặc biệt khiến bốn người chững lại. Nó to lớn khoảng 2m, da trắng xanh, hàm răng đầy ghê tởm. Cánh tay to lớn, bàn tay to như hộ pháp. Đôi tay dài đến đầu gối khá mất cân bằng. Động tác ngắc ngư khiến người ta cảm giác ghê rợn.
Là nó à?
Phải là nó. Không ngờ nó có thể đuổi theo nhanh như vậy. Mới có một tuần thôi mà thây ma biến đổi nhiều quá. Khôi đang thở dài. Dương An cao mày, gọi ra gươm lửa của mình, Nhã Quyên cũng vào thế, sẵn sàng hỗ trợ. Tiễn thủ Hạ Vi Cường Minh Long nói xong liền dùng năng lực hòa vào bóng tối một lần nữa, nhanh chóng di chuyển đến gần con thây ma này. Mà lúc này thây ma cũng phát hiện ra họ, gầm rú rồi cũng xông về phía họ. Chương 23, 4 với 2 Dương An lao lên, chém một nhát vào tay hắn. Nhưng trước khi gươm lửa hạ xuống nó đã đấm vào bụng Dương An khiến cậu bị văng ngược lại. Nhã Quyên chữa lành lập tức. Bèo bèo, Khôi đang bắn mũi tên tấn công, nó dùng tay chặn lại. Mũi tên bị đánh bật ra lập tức nhưng nó cũng không lao lên tiếp. Nó gần lên, sau đấy bật nhảy lao đến áp sát họ. Dương An dùng én lửa cản trở hắn, chiêu thức này có hiệu hơn mũi tên rất nhiều. Minh Long từ bóng tối nhảy ra đột kích từ sau, chém một nhát vào lưng nó. Thật không ngờ nó chỉ để lại vết cắt khá đông. Nó cũng phát hiện ra có kẻ thù đằng sau lập tức vung tay đập ngược lại. Hình thể của nó to nhưng không ngờ động tác khá nhanh nhẹn. Minh Long chỉ kịp né ra một đoạn nhỏ nhưng vẫn bị tay nó sượt qua ngực nhưng rất nhanh hồi phục Nhã Quyên. Minh Long lại lập tức bị một quyền giáng xuống, anh ta nhảy ra sau, hòa vào bóng tối lần nữa. Chỗ nó đấm hụt ấy để lại dấu tích lớn, mặt đất cũng nứt ra nhẹ. Giặc nhân lúc nó quay lưng lại với bên Khôi, Dương An nhảy đến bổ một nhát xuống vào lưng nó. Tấn công thành công, chất dịch trong cơ thể nó bắn ra khá ghê. Vết thương để lộ xương cốt đen úa của nó. Nó gào lên tức giận, mặc kệ vết thương mà quay lại cào một phát vào Dương An. Dương An dùng gươm lửa chặn lấy nhưng sức lực của nó lớn hơn rất nhiều khiến gươm lửa bị xé thành mấy phần rồi tan đi. Dương An chỉ cách một đoạn nữa sẽ bị bàn tay nó cào nát đầu. Khôi Đăng đã dùng thương đánh bật nó ra, chỉ lệch đi một chút nhưng đủ để tránh đi nguy hiểm. Dương An chỉ bị cào qua vai kéo dài đến bụng. Nhã Quyên càng ra sức hồi phục hơn cho cậu ta. Vết thương khiến Dương An đau đớn vô cùng. Thức tỉnh giả vẫn có thể kháng virus thây ma cấp thấp. Minh Long từ bóng tối nảy ra, cuốn gai thắt lưng vào cổ nó rồi siết lại khiến nó vùng vẫy văng tay đập loạn ra xung quanh. Anh ta thì vẫn siết chặt thắt lưng kéo theo bị quay vòng theo, cuối cùng bị đập trúng tường mới bỏ tay ra. Anh, nó đang phục hồi kìa. Nhã Quyên nhắc nhở. Vết thương của nó nãy thấy xương nhưng giờ thấy phần cơ thôi. Khả năng phục hồi của nó khá tốt. Để em. Dương An nén đau, tạo ra gươm lửa một lần nữa nhưng lần này thanh gươm nó ngắn hơn phân nửa. Rõ ràng Dương An đã tiêu hao năng lượng khá nhiều. Én lửa hai ngọn lửa lập tức được phóng ra vào kẻ thù, thanh gươm rực lửa cũng tiêu tán đi hết. Một ngọn lửa bị nó chéo tay chặn lại, một ngọn lửa lại rơi trúng vào chân nó khiến nó ngã quỵ. Anh Long, Khôi Đăng ra hiệu tấn công. Lúc này những con thây ma không dám lại gần giờ đã xuất hiện bóng dáng. Rõ ràng nơi đây đã trở nên thu hút với chúng. Tới đây, Minh Long cầm dao định đâm thẳng vào đầu nó từ sau lưng. Nhưng một cái bóng vụt qua khiến Minh Long mất đảm mà ngã ngược lại kèm theo vết thương ở bụng. Cái bóng đấy nhảy qua nhảy lại liên tục giữa các tòa nhà. Tốc độ của nó không thực sự nhanh đến mức không thể thấy đối phương là ai được. Nó gầy gò, khô khốc da thịt, chân cong như thú, tiếp xúc bằng cả bốn chi. Nó xấu xí không kém gì con kia. Đặc biệt mái tóc của nó lại màu sắc. Nhìn chiếc váy rách bướm chắc hắn trước đây là nữ giới. Chết tiệt. Minh Long chửi thề. Mấy đứa trốn ngay. Nó là con thây ma khủng bố nhất đấy. Anh ta cảm nhận được con thây ma nữ này mạnh hơn con to sắc kia. Nhưng không thể chạy được. Nhã Quyên sợ hãi đáp. Bốn phía đã xuất hiện thây ma. A, Minh Long bị nữ thây ma tấn công, ôm bụng lấy đau đớn. Nhã Quyên cùng lúc chữa thương cho hai người thật sự cũng rất mệt nhọc, cô bé cũng xuống sức dần. Khôi Đăng vung xích cảm trở nhưng sức lực có hạn. Bút. Nữ thây ma đá vào sườn Khôi Đăng khiến cậu ngã ra sau. Ngay lập tức một cái tay to lớn giáng xuống đầy đáng sợ. Khôi Đăng dùng cán thương cản lại nhưng chính cậu cũng cảm thấy nặng nề ở hai tay vô cùng. Má nó. Khôi Đăng chửi thề. Nữ thây ma giờ đây lại tấn công Nhã Quyên, Dương An cũng tạo gươm lửa phiên bản ngắn hơn để bảo vệ, nhưng cả hai không phải đối thủ tốc độ của nó nên cũng bị đá ngã. Minh Long nhảy vào bóng tối rồi nhảy đến chỗ bóng gần thây ma to lớn. Anh ta lại độ kích lần nữa, nhưng lần này lại dùng chân đá vào đầu khiến nó không kịp phản ứng mà theo đó bị đá ra. Khôi Đăng cũng dễ thở hơn, lập tức lộn dậy chuẩn bị tấn công. Tay anh sao rồi? Khi nãy bị nữ thây ma tấn công, anh ta kịp lấy tay chặn, kết quả tay có vẻ bị gãy rồi, vì vậy khi nãy chỉ có thể đá. Gãy rồi? Minh Long nhăn mặt đau đớn. Có cách gì không? Khôi Đăng móc ra mấy viên thoi đưa cho lòng, anh ta cũng hiểu ý mà nuốt xuống, phục hồi năng lượng. Anh đưa hai đứa kia đi trước, em theo sau. Như vậy nguy hiểm lắm. Minh Long phản đối. Chưa chắc có thể chạy thoát. Đang lắp tên vào nỏ. Dù thế nào cũng ưu tiên hai đứa kia thoát trước. Một tấn công một hẻ ở cần sống hơn. Khôi hơn nữa không cần chạy ra khỏi đây, kiếm cái nhà nào đó an toàn mà trốn là được. Sau đấy tấn công dần. Còn muốn bắt con thây ma tốc độ kia thì giống như cách bắt anh thôi. Không đợi Minh Long phản hồi mà lao lên tấn công nữ thây ma. Tuy là năng lực có hạn nhưng cậu ta cũng đã gia tăng sức mạnh bản thân rất nhiều, cộng thêm số thạch tự mà mình có nên một kế hoạch đã bật ra. Thây ma to lớn lao vào tấn công, Khôi Đăng trượt qua nó né tránh đồng thời bắn một phát vào đầu gối nó khiến nó ngã quỵ. Nó bỏ qua đau đớn mà lao tiếp vào cậu ta. Minh Long từ bóng tối đá nó sang một bên. Hai đứa nhắm mắt lại lập tức. Khôi Đăng quát lên, tức khắc cả hai người cùng nhắm chặt mắt. Khôi Đăng ném ra thạch tự phát sáng. Bùm. Một nguồn ánh sáng cường độ cao lập tức lóe lên, chói sáng cả một vùng rồi nhanh chóng tắt đi. Thạch tự phát sáng vốn dùng để soi sáng xung quanh nhưng nếu bị phá hủy sẽ tạo thành bom ánh sáng. Lũ thây ma bị chói mắt bất ngờ đứng bất động lại. Ngay lúc này, Khôi Đăng hét lớn. Minh Long lập tức nhảy qua những cái bóng được tăng cường nhờ ánh sáng đến chỗ Dương An, lập tức kéo hai đứa đi. Nữ thây ma cũng vì ánh sáng mà trước lại. Khôi Đăng thấy được nó liền ném thạch tự lưới nện cuối cùng vào nó, thành công chói chặt nó lại. Khôi Đăng dương nỏ chuẩn bị bắn thì bị thây ma to lớn lao tới. Gào. Nó không tấn công mà đến chỗ nữ thây ma bảo vệ. Thây ma thường xung quanh càng lúc càng gần. Má mày. Khôi Đăng ném thạch tự bạo nổ vào chúng rồi cầm thương vung xích lao ra một hướng, tấn công thây ma mở đường thoát cho mình. Thây ma thấy Khôi Đăng cũng xuống xuống vào, há cái miệng to, vơ cái tay định mỗi người một nhát bám lấy Khôi Đăng. Vừa chạy vừa vung xích thật vất vả. Khôi Đăng đảo đường liên tục, chạy lách qua những cánh tay đấy. Cuối cùng nhảy qua đầu con thây ma ngoài rìa. Hai con thây ma kia cũng đuổi theo cậu. Quả bom vừa rồi có vẻ khá đau đớn với chúng nó, tốc độ của nữ thây ma cũng không nhanh như trước, thây ma to lớn thì tệ hơn nữa, một cánh tay của nó đã nát còn một đoạn, nhiều điểm trên lưng còn đúng sần bụng. Tốt lắm, Khôi Đăng mỉm cười. Khi cách chúng một đoạn xa, cậu ta đứng lại, cầm hai viên thạch tự chuẩn bị nổ chết chúng nó lần nữa. Bùm, bùm. Hai thạch tự vào bầy thây ma khiến chúng tan tác, chết khá khá. Nếu ai có thể ở trong vụ nổ ấy sẽ thấy thây ma to còn đang che chắn cho thây ma nữ. Thây ma nữ run sợ ôm lấy thây ma nam như cách đứa trẻ ôm ba nó. Từ trong khói mù thây ma nam to lớn lao ra tấn công, định dùng thể hình to lớn mà đè chết Khôi Đăng. Nhưng nó thấy bại. Ba con én lửa lập tức bay vào nó. Khôi Đăng cũng nhân cơ hội phóng xích lên tường cao đu thoát ra. Lúc này nó đang gồng mình hết sức, nó muốn dùng chút sức còn lại giết chết đám người ấy. Khi nãy lấy thân mình che chắn cho thây ma nữ đã khiến nó cùng kiệt lực tàn. Khôi Đăng từ trên cao đâm thương xuống đầu nó. Kết thúc cuộc đời nó. Ánh sáng xanh chiếu sáng lên người cậu, cậu biết đây là năng lực của Nhã Quyên, vết thương cũng trở nên lành lại. Phía bên kia thây ma nữ không thể tấn công Khôi Đăng vì bị Dương An và Minh Long chặn lại. Cả hai đều cố gắng tấn công uy lực nhất, cuối cùng cũng chặt đầu nó và chiến thắng. Nhưng bầy thây ma còn sót lại vẫn tiếp tục lao tới họ. Nuốt thoi năng lượng để phục hồi, Khôi Đăng cầm thương tiếp tục tấn công. Dương An dường như đã cạn kiệt năng lượng mà dùng dịu bổ đầu. Minh Long và Nhã Quyên cùng một chỗ tấn công, Long gây sát thương lớn, Nhã Quyên chỉ việc dùng dao chấm dứt. Chương 24, lai hẹ ở cuối cùng bầy thây ma cũng chỉ còn một hai con rồi chết sạch. Ha ha ha, cuối cùng cũng xong. Dương An nằm bệnh chữ đại ra đất, thở hổn hển. Hộp nãy sao mấy người không đi luôn, quay lại làm gì? Khôi Đăng hỏi Minh Long. Tôi cũng muốn nhưng hai đứa đó không chịu. Minh Long nhún vai. Nhưng mà thấy tụi tôi can thiệp đúng lúc không? Quá xuất sắc. Khôi Đăng đành gật đầu thở dài. Giờ chỉ còn một viên tê liệt và một viên khói độc. Vốn dĩ lúc nãy định dùng tê liệt lên thây ma nữ rồi chém chết lập tức nhưng giờ tiết kiệm được rồi. Số thạch tự gần như hết sạch, dốc vết bốn liếng rồi. Mọi người nhanh chóng tìm hàng tôi. Sau đó đi tiếp. Khôi Đăng nói. Vẻ Dương An hét lớn kinh ngạc. Cậu ta tìm được một đá trí tuệ. Anh Long, cho anh nè. Nhã Quyên để vào tay Minh Long một viên đá thức tỉnh khác. Cảm ơn vì đã cứu bọn em. Anh cảm ơn. Minh Long cầm viên đá ấy lưỡng lự rồi bỏ vào miệng, cảm nhận dòng chảy nào đấy trong người trở nên mát rượi. Cảm giác khoan khoái dâng trào. Thây ma nữ cho ra được một đá trí tuệ cấp một màu xám, còn thây ma to lớn lại chỉ để một viên đá thức tỉnh mà thôi. Những con thây ma khá đa số có thoi năng lượng, cũng được 5 viên đá thức tỉnh. Đá thức tỉnh phục hồi năng lượng gấp 100 lần thoi năng lượng đấy, cũng tăng chỉ số cao hơn nữa. Vậy nên tích trữ được nhiều càng tốt. Không cần cho anh đâu, anh có dùng năng lượng đâu mà. Khôi Đăng từ chối Dương An, cu cậu học theo Nhã Quyên mà đưa cho anh. Em dùng đi. Dương An lập tức bỏ miệng, cậu đâu ngần ngại đâu, năng lượng của cậu cũng cạn sạch rồi. Khôi Đăng cười bất lực. Cái thằng này, đi tiếp hay tìm đâu đó nghỉ? Long hỏi. Tìm đâu đó đi, em không thể cử động nữa rồi. Dương An nhanh nhảu đáp rồi quay sang nhìn Khôi Đăng mong chờ. Chỗ này giờ còn nguy hiểm nữa đâu mà. Đúng là chỗ này hết thây ma rồi. Nhưng mà nãy đánh nhau lớn quá có thể thu hút mấy con côn trùng khác đến, hoặc là những quái vật khác. Khôi Đăng gõ đầu thằng bé. Đi tiếp một đoạn rồi nghỉ. Thì anh ác lắm, Dương An giả vừa khóc. Ưm, anh nhớ không nhầm ở gần đây có một khách sạn nhỏ. Minh Long nhắm mắt dám nhớ, rồi chỉ tay về một hướng. Hình như hướng này. Đi chậm. Xui thật. Dương An nhìn đống đồ nát ấy, nhìn vào tấm bảng hiệu biết chắc đó là khách sạn mà Minh Long chỉ. Mặt đất có những vết cào xé rất kinh hoàng, lại thêm những vết cháy đen đỏ, chắc hẳn là có một cuộc chiến đã xảy ra. Chắc là có ai đó đã chiến đấu ở đây rồi. Có vẻ là có dị năng giả nào đó đã ở đây. Minh Long nhận xét. Mới có 3 ngày mà đã như thế này ư? Vậy đi tiếp thôi. Tìm chỗ nào mà dưỡng sức, Nhã Quyên cảm thấy thứ gì đó vụt qua sau lưng cô, liền quay đầu lại. Dương An cũng quay lại nhìn theo. Sao vậy? Bà thấy gì ạ? Vừa nãy có cảm giác có thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng. Anh Long Khôi đang chưa kịp nói xong thì Minh Long đã lướt qua những cái bóng theo hướng Nhã Quyên chỉ. Không ngờ quả thật có thứ gì đó, à không, là ai đó đang theo dõi họ. Khi người đấy nhận ra một người đã biến mất thì đã bị kề dao vào cổ. Đứng yên. Minh Long đe dọa. Anh Giai à, có gì từ từ nói, hắn ta giơ hai tay lên đầu hàng. Nhóm Khôi đang cũng chạy đến kịp. Anh làm gì ở đây? Sao lén lút theo dõi bọn tôi? Minh Long lạnh giọng hỏi. Bỏ dao xuống được không? Nói chuyện ai lại kề dao vào nhau thế này, hạ hạ. Anh ta ngượng ngùng đáp lại. Chúng tôi là những người bị bỏ lại thôi. Nãy nghe tiếng đánh nhau nên tôi lén ra xem. Thấy mọi người đối phó thây ma tuyệt quá nên muốn bán theo để ra khỏi đây nói dối. Ông chỉ muốn hôi của tôi đúng không? Dương An chĩa gươm lửa vào mặt hắn ta. Đúng đúng. Là tôi muốn kiếm chút gì đó từ mấy người. Mấy người mang bạ lỗ to như thế chắc sẽ có thức ăn. Có lẽ trước năng lực của Dương An mà hắn ta thành thật hơn. Mấy ngày nay chúng tôi mắc kẹt ở đây, không ăn gì rồi. Thường Khôi đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trả lời tôi vài câu hỏi rồi tôi sẽ đưa thức ăn cho anh. Được được. Câu hỏi đi. Hắn ta vui mừng gật đầu. Anh nói chúng tôi tức là vẫn có những người khác đang ẩn nấp quanh đây à? Nghe thế ba người còn lại lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết. Có 6 người cả tôi, 5 người kia không thể làm gì nữa rồi. Chỉ mình tôi còn khỏe để ra ngoài tìm chút thức ăn cho mọi người. Vậy nên làm ơn cho chúng tôi chút thức ăn đi nha. Anh ta khẩn cầu xin. Nhã Quyên cũng kéo kéo tay Khôi Đăng, ngầm cầu xin giúp đỡ. Những người khác đâu rồi? Dấu tích ở khách sạn kia là do ai gây nên? Tốt nhất là anh nên kể sơ qua tình hình đi trước nhóm chúng tôi ở cùng khách sạn. Khi động đất xảy ra thây ma xuất hiện, những dị năng giả cũng xuất hiện. Sau đó chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm muốn đi ra ngoài tìm đường sống. Nhóm còn lại là những người muốn ở lại chờ quân đội tới cứu giúp. Ai ngờ có 3 con thây ma khủng bố, ý chỉ 2 con thây mà nhóm Minh Long đã tiêu diệt, tấn công. Nhóm đi ra ngoài quân hết lương thực và trốn đi mất, còn lại chúng tôi ở đây 3 con. Dương An tò mò. Con thây ma thứ 3 đâu rồi? Sao chúng tôi gặp có 2 con? Một con thây ma đuổi theo họ, nên ở đây chỉ còn 2 con. Mấy hôm trước cũng có nửa nhóm đi ra ngoài rồi, chắc cũng đã mất xác, không thể quay lại. Thế nên chỉ còn vài người còn sót lại như tôi mà thôi. Anh, họ cũng sống sót giống chúng ta mà. Mọi người thông cảm nhau đi. Nhã Quyên quyên nhủ. Anh ta gật đầu lia lịa. Mọi người cần chỗ nghỉ ngơi phải không? Đi theo tôi dẫn đến hầm trú ẩn bọn tôi đang ở. Hầm trú ẩn? Bọn tôi gọi thế, nó là quán ba dưới tầng hầm ấy mà. Bọn tôi ban đầu tiệc tùng dưới đó. Động đất thì ở đó luôn. 4 người cũng thu lại dị năng của mình, để hắn ta dẫn đường. Vừa đi hắn vừa kể về nơi trú ẩn ở đấy, có cả nói xấu mấy cô gái ở trong. Mắt Khôi Đăng nháy đau, dấu hiệu đến rồi. Câu hỏi cuối. Khôi Đăng nhìn chằm vào hắn ta nuốt nước bọt căng thẳng. Anh có phải dị năng giả không? Không, tôi không phải dị năng giả. Hắn ta xua xua tay bắt bỏ. Ngay lập tức nắm đấm Khôi Đăng đấm thẳng vào mặt hắn ta trước sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại. Dương An, Minh Long và Nhã Quyên không ngờ Khôi Đăng lại ra tay thẳng thừng mà không rõ lý do vậy, vội lao vào can trước khi Khôi Đăng đá hắn tiếp. Anh ơi, có gì bình tĩnh. Giữ hắn lại, đừng cho hắn chạy. Anh à, sao lại đấm hắn ta bất ngờ vậy? Phải đó, sao lại đấm tôi chứ? Tôi đã trả lời câu hỏi cho mấy người rồi còn gì? Tạ Quyền, dị năng giả, năng lực là cướp mạng, lai hệ ớt. Khi nói năng lực này ra Khôi Đăng cảm thấy thật khó chịu. Hắn ta đã cướp được 5 mạng người rồi. 4 người còn lại sững sờ, riêng Tạ Quyền mặt nhăn nhó tứ giận, hắn ta định đẩy ngã Nhã Quyên sang một bên chạy trốn nhưng bị Khôi Đăng phóng xích trói lại. Trăng đã lên, chính vì thế Khôi Đăng đã dùng được năng lực của mình. Khi xem thông tin của Tạ Quyền, cậu tức giận. Hắn ta giết một người sẽ thu được cho bản thân một mạng sống. Minh Long lập tức hiểu ngay ý Khôi Đăng nói. Giống như chơi game Mario vậy, mất một mạng hắn ta sẽ sống lại sau một thời gian cho đến khi hết mạng hoàn toàn. Dương An chết lặng, Nhã Quyên hoàn toàn đen mặt. Mày nói cái éo gì thế? A, Minh Long đá một phát vào bụng hắn. Càng giết được nhiều thì càng nhiều mạng sống được đảm bảo. Đến khi hắn có một đá trí tuệ học được kỹ năng nào đó hoặc là một kẻ có sở thích giết người thì một thành phố hay một tỉnh có thể thành mạng dự phòng của hắn. Minh Long giải thích sự khủng khiếp của dị năng này. Mẹ kiếp! Sao mày lại có thể biết Dương An đấm đá túi bụi vào Tạ Quyền? Hắn ta liên tục van xin tha lỗi. 5 người khi nay hắn nói có lẽ là cái cớ dụ chúng ta vào cái bẫy của hắn thôi. Minh Long nhận xét và Khôi Đăng cũng đồng ý đừng đánh chết, anh không biết điểm phục sinh của hắn đâu. Đến lúc đó hắn có thể sẽ chuẩn đi săn thêm mạng người khác. Khôi Đăng nhắc nhở. Vậy giờ ta đi đâu? Trời cũng tối rồi. Nhã Quyên hỏi. Tìm thôi chứ sao giờ? Anh Khôi, nếu mình ném hắn vào chỗ thây ma thì hắn có mất mạng không? Hay thành thây ma sống tiếp? Dương An đặt ra nghi ngờ. Khôi Đăng lắc đầu không biết, dù sao khả năng tra thông tin của anh có hạn. Thế rồi. Một hồn sẽ còn khá tốt. Minh Long trở lại với tin vui. Dễ ạ, không phải ngủ ngoài đường rồi. Dương An vui sướng. dù rằng ở đây ngủ ngoài đường hay trong đống đổ nát không kém gì nhau. Dĩ nhiên Tạ Quyền bị trói mang theo. Khá tốt đó chứ, chỉ là vết máu dưới sàn khô cứng rồi. Khôi đang trả vết máu. Dương An đốt lửa trại, quên nấu mì, Minh Long và Khôi đang đi kiểm tra xem còn thây ma nào còn sót lại không, chỉ còn một con thây ma ở trong nhà vệ sinh liền bị xử lý, xui xẻo cho người ấy khi còn sống, đi vệ sinh cũng không yên. Mì được rồi mọi người ơi, quên gọi mọi người đến ăn. Bốn bát mì nóng hổi đơn giản nhanh chóng bị chén sạch. Tạ Quyền ở một bên thèm thuồng. Không biết ai mở đầu, mà Dương An với Minh Long đã kéo nhau ra tập luyện, cả hai là sát thương chính của bọn hiện tại, tập nhiều cũng tốt. Khi Khôi đang sửa soạn lại túi đồ, tiện thể kiểm tra thông tin của bản thân. Có tăng chút xíu về thể chất, không tệ. Bốn người phân công cánh gác. Quyền đầu tiên, đến Dương An, đến Minh Long cuối cùng là Khôi Đăng. Khôi Đăng gác nhiều hơn ba người còn lại 2 tiếng, dù sao tinh thần của anh ta tốt hơn vào buổi tối nên khoảng sáng ai cũng buồn ngủ thì Khôi Đăng vẫn tỉnh táo. Thử! Hai năng lực phụ của mình sáng lên rồi này. Khôi Đăng nhầm ngày. Mình đi ăn lẩu là gần cuối tháng 8. Vậy là sang tháng 9 rồi. Nhanh thật! Nếu vậy là không cần phải đúng 30 ngày một tháng mà chỉ cần sang tháng mới sẽ củn độ xong à? 4 chương tuần này đã xong. Xin cảm tạ MN đã đọc. Hẹn MN vào tuần sau cùng những diễn biến mới. Tìm và cờ mở tờ nếu có ý kiến nhé MN. Tìm chương 25, lần thứ nhì thương mại đen em thức dậy sớm thế. Đã đến giờ của em đâu? Minh Long miệng hút điếu thuốc quay lại hỏi Khôi Đăng. Không sao, em ngủ thế đủ rồi. Sắp đến giờ của em thì dậy sớm chuẩn bị cũng tốt mà. Khôi Đăng nhìn điếu thuốc trên tay. Ngạc nhiên hả, không ngờ anh vậy mà hút thuốc lá ha. Minh Long ngầm hiểu ánh nhìn ấy. Ừm. Cả hai đi mắng. Sau cùng Minh Long dập điếu thuốc, bàn giao ca gác cho Khôi Đăng nhân lúc ba người còn lại ngủ, Khôi Đăng không kìm được mà kích hoạt kỹ năng. Kích hoạt thương mại đen, Khôi Đăng nói nhỏ. Lần này có ánh lửa khiến Khôi Đăng nhìn kỹ hơn thứ đã bao trùm lấy mình. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh mịch, ngọn lửa không còn bập bùng mà đứng yên như tượng. Thời không cách biệt tả tiện đấy. Một sinh vật dần xuất hiện trước mặt cậu. Khác với lần trước là con rắn, lần này là một thương nhân tinh linh khác biệt. Thân hình nhỏ bé như búp bê, chơi tay lêu khêu. Cả người xanh ngọc. Một chiếc mặt nạ thổ dân lớn che gần hết cả thân hình. Hắn đứng tĩnh lặng lơ lửng trước mặt Khôi Đăng. Chỉ thế thôi khiến đối phương cảm nhận sự xa cách, không niềm nở như con rắn lần trước. Ừm chào ngươi. Khôi Đăng chào trước. Xin. Khảo. Ký. Cách, tôi cái giọng khàn như mài dao vào cửa sắt, nghe mà sợ hãi. Hắn chắp tay không nhanh không chậm chào cậu, cậu cũng chắp tay chào lại theo. Một bảng xanh hiện lên với dòng ký tự khó hiểu nhưng lại nhanh chóng chuyển thành quý khách cần gì. Có lẽ đây là cách thương nhân tinh linh trước mặt giao tiếp. Một con người ít nói khác hắn với rể ổ game lần trước. Cho tôi xem danh sách vật phẩm mà tôi có thể chi trả. Đã hiển thị danh sách dựa trên loại tiền tệ. Tinh thạch, đá quý, vàng, kim cương. À không thể trả bằng gì khác sao? Chẳng hạn đá thức tỉnh hay tuổi thọ cũng được. Nhìn sơ qua bảng giá khiến Khôi Đăng khóc thét, 3 4 5 thậm chí là 9 chữ số cho một vật phẩm. Mà hiện tại Khôi Đăng không có vàng bạc đá quý gì để chi trả. Đành lại trả tuổi thọ. Đã chuyển qua hình thức thanh toán, dị thạch, tuổi thọ. Thường hình như giá tuổi thọ rẻ hơn lần trước. Dị thạch có lẽ là đá thức tỉnh đi. Mình chả có bao nhiêu để mua. Khôi Đăng thở dài. Chậc. Nhìn xem, một viên đá thức tỉnh, có lẽ thế, chỉ đổi được một viên kẹo giảm béo. Một viên đá trí tuệ chỉ đổi được một món trang sức tầm thường. Tuy trước đó đã biết từ rễ ổ gầm là kỹ năng có thể sản xuất, tạo ra từ các nơi khác nhưng không ngờ giá trị của đá thức tỉnh và đá trí tuệ của họ lại thấp đến vậy. Khôi Đăng quyết định vẫn phải dùng tuổi thọ để mua sắm. Nên mua gì giờ? Vũ khí, kỹ năng, trang bị, lương thử. Cái nào cũng cần cả. Khôi Đăng nhìn thương nhân yên tĩnh kia chờ gợi ý nhưng đáp lại vẫn yên tĩnh. Cho tôi xem kỹ năng trước đi. Tìm. Một loạt gợi ý hiện lên trước mặt Khôi Đăng. Chế tác vũ khí hồi phục đốn tuổi giám định tăng tốc độ bom hóa vật thể mũi tên năng lượng thư pháp linh tự họa thú ảo ảnh cầu lửa bị diệt băng chặn. Vẫn đồ sộ như ngày nào, nhưng chênh lệch giữa hai bậc kỹ năng thôi lại rất cao. Trong đó Khôi Đăng để ý đến thư pháp linh tự nhất. Nó làm cậu nhớ đến kỹ năng cổ tự khắc chú hiệu quả từ nó khá tốt, chỉ là độ thành công không đáng bao nhiêu. Có lẽ vì thiếu trình độ khắc chữ chăng. Hơn thế nữa cậu nhận ra kỹ năng này là kỹ năng chuyên dùng cho cổ tự đi ạ tợ lộ lên đá của nó, cần có thời gian mài giũa kỹ năng khắc lên loại đá đặc biệt chuyên dùng ấy. Kỹ năng này có lẽ sẽ có ích hơn. Hơn nữa xem sơ qua quyển sách đó có lẽ có thể khắc chữ lên đồ vật được, chỉ là hiệu quả không tốt như thế. Mua kỹ năng giúp khắc cổ tự tốt hơn sẽ tiết kiệm thời gian. Cứ vậy đi. Tôi có một quyển sách có dạy về các cổ tự ma thuật, nhưng khả năng tạo ra những chữ đấy rất thấp. Nên là những kỹ năng giúp cho việc khắc cổ tự ma thuật, hiển thị chúng giúp tôi. Thương nhân ấy, tạm gọi là thổ dân, gật đầu, các bảng kỹ năng rơi dần đi, chỉ để lại những kỹ năng liên quan. Ô hát hoa ủ. Nhiều kỹ năng tốt phết, giá ưm không giảm giá một cái nào luôn, dù nó rẻ hơn của con rắn kia. Trong mớ kỹ năng cấp thấp, Khôi Đăng lựa ra được hai kỹ năng đáng để mua. Đôi tay lành nghề, cấp 1, giá 7 giờ tuổi thọ, giúp cho làm mọi việc với tay trở nên tốt hơn, giảm đau nhức và nhanh chóng hồi phục cho cơ tay. Kỹ năng này có tính ra có thể áp dụng lên việc sử dụng vũ khí nữa, nếu cậu đoán không sai. Nếu thế kỹ năng điều khiển linh xà xích sẽ thêm linh hoạt. Kỹ năng còn lại là mèo nhà ngoại cảm, cấp 1, giá 3 giờ tuổi thọ, tăng cường khả năng tập trung năng lượng, tinh thần, cảm nhận giác quan, những nguy hiểm với bản thân. Kỹ năng thứ nhì tập trung vào cường hóa tinh thần để khắc cổ tự nhưng đồng thời buff khả năng cảm nhận nguy cơ. Trong suốt quá trình từ lâu đến giờ, nhiều lúc cậu không cảm giác được nguy hiểm bất ngờ. Hai kỹ năng đều đa dụng, Khôi Đăng xu hướng chọn đôi tay lành nghề hơn, nhưng cũng tiếc rẻ năng lực mèo nhà ngoại cảm chỉ có thể giao dịch 3 lần, không thể mua 2 cái được, như vậy mất 1 lần mua thứ khác. Tìm. Thổ dân phản hồi. Có thể mua tối đa 3 lựa chọn cho cùng một hạng mục yêu cầu trong 1 lần mua. Tính thêm 30 tổng chi phí. Thật à? Thế coi là chịt rồi à, không kỹ năng này cũng đã là chịt rồi. Khôi Đăng vui sướng, thử ngó sang bên kỹ năng cấp 2, cái nào cái nấy thấp nhất cũng 50 giờ tuổi thọ, tức là hơn 2 ngày tuổi thọ rồi. Chậc chậc. Nếu tôi mua một kỹ năng khác không thuộc yêu cầu đưa ra liệu có thể tính trong 1 lần? Tìm. Không thể. Cùng một yêu cầu. Ô hát tôi hiểu rồi. Khôi Đăng lọc lại kỹ năng lại một lần nữa. Chính là mày, kỹ năng thứ 3. Hoa ấn ra 4 giờ tuổi thọ. Kỹ năng sẽ phát huy cổ tự được vẽ lên bề mặt vật thể, giúp cho đồ vật được vẽ mang năng lực tạm thời, phát huy được khả năng của các cổ tự trên các vật thể thay vì phải khắc như yêu cầu. Dù sao cũng chỉ có thể khắc trên bề mặt, vậy thì hoa ấn sẽ phát huy hơn, nhanh và tiện hơn trong trường hợp khẩn cấp. 3 kỹ năng này, thanh toán cho tôi đi. Tìm. Tổng cộng 18.2 giờ tuổi thọ. Một đốm sáng từ người Khôi Đăng thoát ra vào tay thổ dân. Kết thúc giao dịch lần 1. Tiếp đến cho tôi xem vũ khí. À không, trang bị tìm. Lại một lô bảng xanh hiển thị. Thương nhân, có trang bị nào giúp tôi sử dụng năng lực của mình vào ban ngày không? Tìm. Vài bảng xanh được chọn lọc lên trên. Nào là mặt nạ, mắt kính, vòng tay có cả thứ như vòng kim cô. Nhưng giá thật sự rất chát, thấp nhất 300 giờ tuổi thọ mà hiệu quả không quá cao, cái thì phải nạp năng lượng mới có thể dùng. VB. Khôi Đăng đành từ bỏ. Phải trở nên giàu có mới được. Nỗi khổ của đầu nghèo khỉ mà. Xem nào, mũi tên sắp hết, có nên mua không? Hay đổi luôn vũ khí? Mà mới mua đôi tay lành nghề rồi thì bắn tên và dùng xích sẽ thạo hơn thôi, không thiết thực lắm. Khôi Đăng tự giác ngó lơ việc xài thương hay đao. Thương nhân, hiển thị trang bị nọ làm ơn. Đa dạng kiểu dáng cổ điển, đơn giản, phức tạp, hiện đại tràn ngập ra. Những vũ khí có hiệu ứng phụ trợ cậu mới chỉ liếc qua liền từ bỏ, thêm khả năng bắn ra tên lửa hay băng thôi đã hơn 5 chữ số rồi. Ấy, cái nọ này được này. Khôi Đăng tìm được cái nọ áp tay, trông đơn giản và nhẹ nhàng hơn cái nọ đen cũ. Nọ cũng đem cho Nhã Quyên xài cũng được. Hiển thị những cái tương tự như vậy giúp tôi. Cuối cùng Khôi Đăng lựa được một cái nọ áp tay ưng ý, giá 5.7 giờ tuổi thọ. Nó làm từ kim loại khá chắc chắn, màu xanh đen, cò súng được thay bằng tay nắm có nút bấm ngay ngón trỏ, hai cánh cung có thể gập vào tạo với thân nỏ thành một chiếc khiên nhỏ. Khá ưng với món vũ khí này, và nó là một bộ nỏ kèm với tên, khoảng đâu 30 cái cũng từ chất liệu. Rẻ vãi mua thêm đồ bảo hộ cho mọi người nữa. 4 dây chuyền có thể tạo ra lá chắn bảo vệ khi cần thiết, giá 1 giờ 15 phút tuổi thọ. Đồ này không quá mắc vì nó có 3 lần sử dụng, hết sẽ vỡ hỏng. Mua gì nữa không nhỉ? Khó nghĩ thật. Khôi Đăng gai thai. À, mua thêm dược phẩm. Mấy cái băng gạch cũng hết rồi. Có Nhã Quyên chữa trị thì tốt thật, nhưng không nên ỉ lại em ấy quá. Lỡ như tách ra thêm lần nữa thì thôi. Phải chờ 1 tháng nữa mới có thể mua tiếp. Hy vọng thế. Thế giới sụp đổ, ai biết được ngày mai mình có còn sống không. Chính cậu cũng lo lắng lỡ như mình cứ xài tuổi thọ mua sắm vậy đùng cái đi luôn thì công cốc. Ha ha. Dược phẩm được tính vào hạng mục khác. Ngài có muốn kết thúc lần mua này? Ô hát, ok. Đổi sang dược phẩm giúp tôi. Hiển thị loại theo cồn bỏ hay xét đồ giá ưu đãi ấy nhé. Một hòm thuốc cầm máu, băng gạc phục hồi tốt hơn lần trước, thêm một số thuốc chữa bệnh lặt vặt, kem môi nữa. Tổng hết 1.4 giờ, khá hời. Tạm biệt ngài. Thương nhân ấy vẫn bất động như sơn, gửi tin nhắn rồi biến mất. Thật là một cuộc giao dịch dễ chịu, không chèo kéo, không chặt chém giá từ người bán, tuy là khá yên tĩnh. Gió lại thổi, lửa lại bập bùng. Khôi Đăng kiểm tra lại trạng thái của thương mại đen, nó hoàn toàn trở nên đen thui không hoạt động. Và thương gia thổ dân này cũng không còn ở lại để giao dịch ngoài lệ như ai đó. Cảm tạ Sần Chèn đã đề cử. À gì gà tủ ổ chương 26, mới Khôi Đăng nhìn kỹ năng thứ 2 vẫn còn sáng, suy tư. Cuốn phim ký ức có thể đọc được ký ức của ai đó trong 3 ngày sau khi chết. Phụ trợ kỹ năng này có thể giúp mình biết chỗ tạ quyền tái sinh, nhưng liệu có nên Minh Long và Dương An cả hai có thể giết người để sinh tồn rồi, Nhã Quyên và bản thân đều chưa sẵn sàng làm được đấy. Dù trước đấy Khôi Đăng đã giết bác trai đó, nhưng bác ấy đã trở thành thây ma, không còn xem là người nữa rồi. Vo ve. Khôi Đăng lập tức cảnh giác. Tiếng muỗi bay ư? Không thể nào, bây giờ đâu phải mùa hè. À chết tiệt, mùa đông vẫn có muỗi hoạt động ư? Hay là do biến dị mà có? Bảng xanh cuối cũng đã hiện lên trong tầm mắt Khôi Đăng. Muỗi biến dị cấp 1. Loài muỗi biến dị với khả năng bay tốc độ cao, hút máu nhanh gấp 5 lần bình thường. Người bị nó máu sẽ nhiễm độc, suy giảm sức lực liên tục, sợ lửa và khí lạnh. Trước khi biến dị nó nhỏ bé nhưng mang đầy khó chịu cho con người, giờ đây biến dị nó to bằng ngón út người lớn. Mỗi việc nó bay vòng bèo dễ né tránh ra, giờ thêm cả tốc độ nhanh. Người bị trích chắc không sống được nữa. 1, 2, 4, 7, 9 con. Mấy con muỗi vẫn hay bay theo đàn vậy ư? Khôi Đăng đếm nhầm. Mình không đủ khả năng bắt nó. Tệ thật. Cậu chật lưỡi. An mau tỉnh dậy. Khôi Đăng vỗ mặt Dương An, chưa kịp tỉnh ngủ thì bị kéo dậy ra ngoài. Có 7 muỗi biến dị đang đến. Dùng lửa của em giúp anh. Hả? À ừ, muỗi biến dị. Muỗi biến dị. Dương An mơ màng rồi tỉnh hẳn ra, liền tạo ra thanh cơm lửa. Hai người còn lại cũng tỉnh rất theo. Nó ở đâu hả anh? Trời tối quá. Bên trái của em 2 con đang đến. Dương An lập tức chém nhưng hoàn toàn trượt, chúng lượn qua một cách nhẹ nhàng, vòng ra sau lưng bay vo ve sau đó chuyển sang đối tượng còn lại. Có vẻ thanh gươm lửa của Dương An là mối đe dọa đáng sợ cho chúng nó. Chết tiệt, lũ chúng nó quay sang tấn công anh. Khôi Đăng nhận ra mình thành đối tượng tập kích. Ngay lúc này một bảng xanh liền bị cắt. một con đã chết bởi Minh Long. Nhanh thật sự. Anh tưởng có thể chém được 3-4 con, ai ngờ lại né dễ thế. Minh Long bước ra từ bóng tối, tay cầm lưỡi đao. Anh Long, đằng sau anh. Khôi đang lập tức cảnh báo. Minh Long liền né người sang một bên, nhưng con muỗi liền đổi hướng vòng vào Minh Long. Chập, An, én lửa vào anh Long lập tức. Khôi đang hiệu lệnh. Hạ tuy ngỡ ngàng nhưng Dương An vẫn tung én lửa theo hướng dẫn. Bùm. Minh Long bị thương nhưng may mắn con muỗi chết theo. Xin lỗi anh. Khôi đang ra hiệu. An, én lửa bên phải anh. Vâng vâng. Phi phi. Hai én lửa được tung về bên phải, Khôi đang nhân cơ hội cũng nhảy lùi về sau. Xui xẻo là không con nào bị hạ. Tiếng vo ve lúc dậy đặc lúc xa vời khiến ba người bất an. Nhã Quyên ở trong cũng đã thức dậy và chữa lành từ xa cho Minh Long. Em biết vị trí của nó đúng không? Chỉ cho anh. Biết thì biết nhưng chúng bay liên tục không thể nói chính xác được. Khôi đang vẫn chăm chú nhìn những bảng xanh lượn lờ không trung. Nếu không có bảng xanh chắc cậu cũng không biết nó ở đâu. Tuy vậy Khôi đang hoàn toàn không có cách nào làm được nó. Cổ tự thạch đã xài hết rồi, kỹ năng mới thì mới nhận chưa kịp làm quen. Xui quá đi mất. À con đã. Mình còn một viên phát sáng có thể xài nhiều lần. Vậy có cách rồi, những con muỗi thay phiên nhau tấn công rồi lượn lờ như đang vần họ. Anh Long, Dương An, em có kế hoạch rồi. Khôi đang mỏ viên cổ tự phát sáng ra. Em sẽ chiều sáng lập tức làm chói mắt chúng nó. Nhân lúc này hai người tấn công. Dương An và Minh Long gật đầu. Có lửa ấm của Dương An thì cổ tự phát sáng trở nên không cần thiết lắm, may sáng nay chỉ phá hủy một viên. Nhắm mắt ngay. Khi thấy nhiều con tấn công Khôi đang liền ra hiệu, đồng thời làm phát ra ánh sáng chói loa đột ngột. Tấn công Dương An và Minh Long liền mở mắt tấn công những con muỗi bị chói mắt ấy trước khi chúng kịp nhận ra. Cuối cùng chỉ còn hai con sót lại khi nãy không tấn công. Mai Sở Minh Long nhấn like, Dương An và Nhã Quyên cũng like theo. Còn hai con chúng có vẻ là đầu đàn. Hai người nhớ cẩn thận. Khôi đang cẩn thận nhìn hai con muỗi, chúng bay lượn lờ trên cao, cộng thêm trời đêm khiến chúng khó nhìn thấy hơn. Lẽ ra mình nên lấy kỹ năng khống chế nào đấy chợt vụ OOOB. Một con lao nhanh tới Dương An. An An chưa kịp nhận ra thì đã bị Minh Long ôm sang một bên bằng sự nhanh nhẹn của mình, tránh được tấn công của nó. Nhưng nó lại tiếp tục tấn công không ngưng. Cả ba lật đật né tránh. Khôi đang lấy cái nỏ mới mua ra lắp tay, dựa vào bảng xanh mà khi nó đến gần liền kích hoạt đá phát sáng rồi nhảy sang một bên. Trong khoảng khắc trước khi chói mắt, cậu ta liền bóp cỏ về hướng con muỗi, hy vọng sẽ bắn chúng. Nhưng khi mở mắt ra liền thấy con muỗi đã lao thẳng tới trước mặt. Một đường đao chém thẳng xuống chia con muỗi ra làm hai. Minh Long đã kịp xuất hiện bên người Khôi đang và hạ nó. Hơi liều đấy Minh Long nhìn cậu. Mém nữa ông bắn tôi rồi đấy ông tướng. Minh Long trách móc. Thế á? Em xin lỗi. May anh đây nhanh nhẹn không là mày sẽ ăn đòn y y y a a a a a a a tiếng hét của Nhã Quyên vang lên. Con còn lại nhân lúc ba người đối phó con kia đã chọn Nhã Quyên làm mục tiêu của mình. Nhờ ánh sáng ban nãy mà nó đã chói mắt nên rẽ hương một bên nhưng nhanh chóng quay lại tấn công Quyên. Nóa Dương An chạy nhanh tới, đồng thời phóng én lửa vào nó, nhưng chỉ khiến nó đổi đường bay mà thôi. Con muỗi chết tiệt. Minh Long liền vận dụng năng lực nhưng nhận ra mình đã cạn năng lượng rồi, không thể di chuyển qua bóng nữa. Có cách nào khống chế từ xa không? Khôi đang tự hỏi. Sợ lửa và khí lạnh ư? Quyên, cơ lửa xung quanh em nhanh. Khôi đang hét lớn. Nhã Quyên liền cầm lấy một cây củi cháy mà cơ. Con muỗi không đến gần nhưng vẫn loay hoay vo ve gần cô. Dương An cũng đến bên Quyên. Đồng Dương tiếng vo ve yếu dần đi, cuối cùng tắt hắn. Thử. Nó đi rồi hả? Dương An liền hỏi nhỏ. Không, nó đang đậu trên mái. Khôi đang đáp, nhìn chằm chằm vào chỗ nó đâu. Chỗ đó. Nó đang chờ thời cơ để tấn công. Hồi trước muốn đập muỗi khi nó đầu thì phải thật nhanh. Bây giờ muốn đập nó không chỉ nhanh mà phải là rất nhanh. Long nói. Hơn nữa giờ anh không thể đột kích đến chỗ nó nữa. Hết năng lượng rồi. An, em đừng tấn công bây giờ. Nếu không nó sẽ bay đi sẽ mệt mỏi lắm. Em biết rồi. Thật khó để nghĩ cách bắt con muỗi này. Liệu có cách nào không? À, hồi chiều mình có thu được một viên đá trí tuệ lớn như đó là giải pháp thì sao? Sao lại quên nó được? Khôi đang liền kiểm tra thuộc tính của nó, thuộc tính ảnh gần với bóng tối của cậu. Mọi người, trông chừng nó giúp em. Em muốn hấp thu đá trí tuệ này. Vâng. Nhã Quyên và Dương An không ý kiến, dù sao cũng tin tưởng vào Khôi đang rất nhiều. Minh Long nghĩ một chút rồi gật đầu. Đá trí tuệ dạ ra như khói xám, chui vào người Khôi đang, sau cùng viên đá ấy cũng biến mất. Đen vào mắt, tạo ra bóng tối lên một kẻ địch, khiến hắn bị mất đi thị lực trong vài giây. Yêu cầu đối phương phải tiếp xúc mắt với mắt trong 5 mét. Xong rồi. Dương An, em sẵn sàng phóng lửa về phía nó nhé. Anh sẽ tước đoạt thị giác nó trong chốc lát, em liền tấn công nó theo lệnh anh. Mắt của Khôi đang xuất hiện một vòng đen ngoài con người, kỹ năng đen đoạt mắt đang thi triển lên con muỗi. Như nhận ra gì đó, con muỗi đã bắt đầu chuyển động nhưng bóng tối liền che mắt nó. Nhưng loài muỗi cũng như loài ruồi, đôi mắt to chiếm 75 diện tích đầu cùng nhiều mắt nhỏ ghép thành mắt kép chính, vì vậy khi Khôi đang sử dụng kỹ năng đen đoạt mắt chắc chắn sẽ nhìn vào ít nhất 10 mắt nhỏ của nó, kỹ năng sẽ tác động lên thị lực của nó. Một kỹ năng ảnh hưởng đến thị giác toàn bộ của một cơ thể. Tấn công. Dương An liền phóng én lửa vào con muỗi, thiêu cháy nó rơi xuống. Tháng rồi. Dương An cùng Nhã Quyên nhẹ nhõm ngồi bật xuống. Kỹ năng mới tốt đấy đăng. Thank you anh. Chỉ là hơi nhức mắt. Để em hồi phục cho mọi người. May là con muỗi không tấn công tạc quyền, nếu không sẽ tệ hơn. Minh Long cảm thán. Nhưng mà cả 7 con đều không cho được gì ngoài mấy mảnh thoi này, tiếc thật. Chắc không còn gì nữa đâu, mọi người đi ngủ tiếp thôi. Trời vẫn còn tối lắm. Khôi đang khuyên đủ. Dù sao ca trực của cậu cũng mới chỉ bắt đầu liền bị muỗi tấn công. cảm tạ hệ thống đã ủng hộ ạ gì gạ tụ ồ ồ.